Chương 296, phân chia linh dịch, nổi giận tại chỗ chương 296, phân chia linh dịch, nổi giận tại chỗ Tần Tiêu cảm thấy đấu giá có thể gây ra những rắc rối không cần thiết, cuối cùng quyết định để bọn họ tự thương lượng cách phân chia với giá 50 triệu một cân. Dù sao tranh giành đến cuối, e rằng sẽ phát sinh thêm nhiều rắc rối, bất kể là người đã chi trả cái giá cao hơn để giành được, hay người không giành được gì cả, cuối cùng đều sẽ đổ lỗi cho hắn, điều này đi ngược lại với ý định ban đầu của hắn là kéo thiệt cảm. Chủ động quyền giao lại cho bọn họ, dù là mấy nhà liên hợp cũng được, hay sau này tự chia cũng được, nếu sau này chia không ổn thì cũng không thể đổ lỗi cho ta được nữa. Bây giờ còn 8 phần, các ngươi cũng có thể liên hợp mua, sau này các ngươi tự chia riêng cũng được, dù sao cũng chỉ còn 8 phần. Tần Tiêu lo lắng bọn họ không nghĩ ra cách này, còn tốt bụng nhắc nhở một chút. Đa tạ Tần lâu chủ đại nghĩa. Vẫn là Tần lâu chủ tốt bụng a. Không ngờ Tần lâu chủ lại còn nghĩ cho các thế lực nhỏ như chúng ta, thật sự là hiếm có a. Sau khi phương án của Tần Tiêu được đưa ra, những người đầu tiên hưởng lợi đương nhiên là các thế lực cấp 4 và cấp 5, bởi vì sau này bọn họ căn bản không có tư cách tham gia, cái giá này bất kể thế lực nào cũng không thể lấy ra, bây giờ có thể liên hợp rồi thì tốt hơn nhiều. Ngay cả khi tiên đạo thương hành thỉnh thoảng có đấu giá linh dịch, cũng rất ít khi lưu truyền ra ngoài, đều là dành riêng cho thành viên cấp cao, bọn họ thực ra ngay cả cơ hội mua với giá đấu giá cũng không có. Đây chính là bi kịch của các thế lực nhỏ, cũng chỉ có lúc Lăng Nhược Tuyết vừa đến Thiên Nguyên Thành, mới ngẫu nhiên lấy linh dịch ra đấu giá một lần, các buổi đấu giá khác làm gì có linh dịch đấu giá chứ. Linh dịch này giống như quỷ vậy, nhiều người đều nghe nói đến, nhưng phần lớn đều chưa từng thấy qua. Hành động lần này của Tần Tiêu, trực tiếp cho các thế lực nhỏ một cơ hội, chính là dốc hết gia tài cũng muốn chia một chút, nếu trong thế lực xuất hiện một thiên tài, cũng có thể bồi dưỡng được. Cũng chỉ có Tần Tiêu mới có thể coi linh dịch như linh thạch, như vật bình thường, những người khác ngay cả tư cách mua cũng không có. Trong một chén trà, những người này đã chia thành 8 nhóm. Thế lực cấp 5 và một phần thế lực cấp 4 là một nhóm, các thế lực cấp 4 còn lại thành một nhóm, quan viên Thanh Châu một nhóm, thế lực đến từ Tuần Châu chia thành hai nhóm, Huyền Âm Tông một mình một nhóm, Thuần Dương Tông một mình một nhóm, sau đó thì không còn nữa. Tần Tiêu cũng không biết vì sao những người này chỉ chia thành 7 nhóm, nhưng hắn cũng không quan tâm. Nhóm yếu nhất lấy 3 cân, nhóm liên hợp các thế lực cấp 4 lấy 4 cân, quan viên Thanh Châu lấy 5 cân, các thế lực Tuần Châu tổng cộng 2 nhóm, lấy 6 cân và 7 cân. Huyền Âm Tông lấy 8 cân, Thuần Dương Tông lấy 9 cân, tài lực và thực lực của hai tông phái này đều đặt ở đó, tiêu hóa số linh dịch này không hề áp lực. Vì phần cuối cùng này không ai cần, vậy ta sẽ giữ lại cho mình. Tần Tiêu thấy mọi người đều đã có phần, liền định cất 10 cân linh dịch này đi. Khoan đã mọi người đều đã đủ rồi, cũng không còn nghi ngờ bản vương tranh giành với bọn họ nữa, vậy 10 cân này bản vương mua. Tiêu Nguyên Đức đội vàng lên tiếng nói. Sắc mặt của hắn vẫn luôn rất khó coi, khi những người khác bàn bạc liên hợp, cũng đều vô thức trở lại chỗ cho Tiêu Nguyên Đức. Người Tần Tiêu có thể không coi Thành Châu vương ra gì, nhưng chúng ta không dám à, người bán hay không bán là việc của người, nếu chúng ta thật sự loại trừ vương ra, vậy sau này rắc rối sẽ lớn lắm. Ngay cả các thế lực đến từ Tuần Châu cũng đều biết nể mặt Tiêu Nguyên Đức, Thuần Dương Tông và Huyền Âm Tông cũng đều ngầm đồng ý, trừ Tần Tiêu ra, ai dám đắc tội Tiêu Nguyên Đức chứ? Vương gia, tiểu tử lúc trước đã nói rất rõ ràng rồi mà. Vương gia đã bị loại trừ rồi. Tần Tiêu lúc này mới phản ứng lại, hóa ra những người này sở dĩ chỉ có 7 nhóm, hóa ra là đã tính cả Tiêu Nguyên Đức vào rồi, nhưng hắn vẫn không bán. Tần Tiêu, ngươi đây là công khai từ chối bản vương sao? Tiêu Nguyên Đức đã có chút không nhịn được rồi, vốn dĩ mượn cớ mà hạ đà, chuyện này đối với tất cả mọi người đều tốt, ngươi Tần Tiêu cố chấp tìm chết đúng không? Vương gia, ngươi có phải đã quên ngươi từng nói muốn tuyên chiến với Thất Tinh lâu của ta không? Ngươi muốn tuyên chiến với ta còn bán linh dịch cho ngươi, là ngươi ngốc hay ta ngốc vậy? Ngươi xem ta là loại người hạ tiện đó sao? Tần Tiêu cũng không quản Tiêu Nguyên Đức có nổi giận hay không nữa, chúng ta có quan hệ gì? Ta bán cho ngươi sao? Được, bản vương vốn dĩ còn muốn cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nhận sai, bản vương cũng không phải không thể tha cho ngươi, bây giờ ngươi cố chấp tìm chết, vậy bản vương liền tuyên bố, việc tuyên chiến với Thất Tinh lâu của ngươi là điều tất yếu. Sau Tết Nguyên Đán, ngươi cứ chuẩn bị đón cơn thịnh nộ của bản vương đi. Tiêu Nguyên Đức lúc này cũng không giả vờ nữa, tiểu tử ngươi muốn tìm chết, vậy bản vương liền công khai chính thức tuyên chiến với Thất Tinh lâu của ngươi. Vương gia, lời nói như vậy nói một lần là đủ rồi, tiểu tử trí nhớ không kém đến mức đó, lần trước đã ghi nhớ rồi, không cần phải nhắc lại một lần nữa. Tần Tiêu một chút cũng không sao cả, lấy chuyện đã xác định để uy hiếp ta, có ý nghĩa gì chứ? Sau này, tất cả mọi người, tất cả các thế lực đều không được tiếp xúc Thất Tinh lâu, không được giúp đỡ Thất Tinh lâu, nếu giúp đỡ Thất Tinh lâu, vậy chính là đối địch với bản vương. Tiêu Nguyên Đức biết tiểu tử Tần Tiêu này không dọa được, vậy thì cứ dọa các thế lực khác trước, để Thất Tinh lâu trở thành tình trạng cô lập không ai giúp đỡ. Vương gia, ngươi đây là ý gì? Ngươi tuyên chiến của ngươi, uy hiếp người khác là ý gì? Chưa nói Thất Tinh lâu của ta sẽ không kéo người đến trợ uy, ta cho dù có kéo ngươi cũng làm gì được? Giết hết tất cả các thế lực Thanh Châu sao? Vương gia hẳn cũng phải thuộc Thiên triều quản hạt chứ? Chẳng lẽ vương gia muốn hủy diệt Thanh Châu sao? Tần Tiêu cũng nổi giận, mẹ kiếp ngươi sao lại còn uy hiếp cả Thanh Châu nữa chứ? Ngươi tưởng ta không biết dương cao cờ lớn sao? Ta khó khăn lắm mới kéo được thiện cảm, ngươi đây là muốn phá hủy kế hoạch của ta sao? Luca, đừng kích động, ân oán của các ngươi, thực ra mà nói, cũng không phải chuyện gì lớn lao. Nếu các ngươi muốn hòa giải một chút, ta có thể làm người trung gian. Tiêu Nguyên Thần thấy mọi chuyện có chút lớn chuyện rồi, cũng đội vàng lên tiếng nói. Thập Tam đệ, ngươi đây là ý gì? Giảng hòa sao? Hắn đã cho ngươi 100 cân linh dịch, Lăng Hồng Văn và Bạch Tuấn Hùng mỗi người 30 cân, ngay cả Ngũ Ca cũng có 30 cân, thậm chí ngay cả 10 cân cuối cùng không ai muốn cũng công khai nói không cho ta, ngay trước mặt bao nhiêu người mà vả mặt ta, ngươi cảm thấy ta còn có thể giảng hòa với hắn sao? ta nhất định phải diệt thất tinh lâu của hắn. Tiêu Nguyên Đức cũng không còn nữa, giảng hòa, không thể giảng hòa một chút nào. Thậm chí hắn còn lười xưng hô đệ tử, trực tiếp gọi thập tam đệ, ý tứ đã rất rõ ràng rồi, chúng ta mới là huynh đệ, ngươi nếu thật sự coi ta là Luka, thì ngươi đừng nhúng tay vào. Bất quá chỉ là chuyện nhỏ về mặt thể diện, dù sao cũng là ngươi nói chuyện tuyên chiến trước, hắn làm vậy cũng không có gì đáng trách. Luka xin hãy bình tĩnh, ta sẽ bảo Tần Tiêu bán cho ngươi 30 cân là được, đây cũng không phải là chuyện gì lớn, Tần Tiêu ngươi thấy thế nào? Tiêu Nguyên Thần cũng biết Luka của mình hơi ấm ức, nhưng hắn sắp rời đi rồi, có thể giúp xoa dịu mối quan hệ giữa hai người cũng là tốt, đừng làm quá lên là được. Nói xong với Tiêu Nguyên Đức, hắn lại hỏi Tần Tiêu. Lời của đệ tử, tiểu tử đương nhiên là nguyện ý tuân thủ, bất quá nhìn dáng vẻ của Vương gia, là không có chút đường lui nào, hắn cứ muốn giết ta, vậy ta tự nhiên sẽ không cho hắn một giọt linh dịch nào. Tần Tiêu tuy rằng cảm kích Tiêu Nguyên Thần giúp giảng hòa, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Nguyên Đức, Tần Tiêu liền biết không có hy vọng, nếu dễ dàng giảng hòa như vậy, cũng sẽ không phát triển đến bước này, ngay từ đầu đã định trước rồi, kẻ thù này là không thể tránh được. Không sai, không có chút khả năng giảng hòa nào, cái thứ linh dịch rách nát này bổn vương cũng không cần, đợi qua năm mới, thất tinh lâu của ngươi cứ chuẩn bị nên đón lửa giận của vương phủ ta đi. Tiêu Nguyên Đức quả thật không định giảng hòa, nếu sớm hơn một chút, Tần Tiêu cầm lễ vật, đến vương phủ cầu xin hắn, có lẽ còn có một tia đường lui. Nếu Luka kiên trì, vậy ta cũng không nói nhiều nữa, hy vọng Luka đừng làm quá lên, Tần Tiêu này chính là bằng hữu của đệ đệ ta. Tiêu Nguyên Thần thấy không điều hòa được, vậy liền công khai biểu lộ thái độ đi, để tất cả mọi người biết Tần Tiêu là bằng hữu của Tiêu Nguyên Thần ta, náo loạn thì náo loạn, tốt nhất là trở lại chút đường lui. Đa tạ đệ tử. Tần Tiêu cũng biết, Tiêu Nguyên Thần công khai nói như vậy, chính là đang biểu lộ thái độ, cũng vội vàng nói lời cảm tạ. Tần Tiêu cũng là bằng hữu của Tiên Đạo Thương Hành ta. Lăng Hồng Văn cũng lập tức nói theo. Tần Tiêu này đã mua lượng lớn đất đai của Thanh Châu thành ta, đối với sự phát triển của Thanh Châu thành ta cũng rất quan trọng. Bạch Tuấn Hùng với tư cách là quan chức chính thức nhất, không thể rõ ràng đứng về phía nào, nhưng cũng bày tỏ ý nghĩa đại khái. Lão Luka, ngươi vẫn còn quá hẹp hòi rồi, ta thấy Tần Tiêu người này rất tốt mà. Tiêu Nguyên Nhân cũng thích hợp bổ sung thêm một câu, tuy rằng không đứng về phía nào, nhưng có thái độ này, vậy ít nhất sẽ không phải là kẻ thù. Các ngươi, tốt tốt tốt, đều giúp hắn nói chuyện phải không? Đến lúc đó bổn vương sẽ xem các ngươi có ra tay giúp hắn không. Tiêu Nguyên Đức thiếu chút nữa tức thổ huyết, cái quái gì thế này? Hướng phát triển này không đúng a, bất quá hiện tại hắn cũng không tiện ở lại đây nữa, nói xong, trong cơn giận dữ, phất tay áo bỏ đi. Chương 297, tiến hội kết thúc, đại trận hoàn thành. Chương 297, tiến hội kết thúc, đại trận hoàn thành. Tại chỗ dám công khai biểu thái độ cũng chỉ có mấy người không sợ Tiêu Nguyên Đức, những người khác hoặc là không dám đắc tội, hoặc là không muốn tham gia vào. Ví dụ như Thuần Dương Tông và Huyền Âm Tông, bọn họ hoàn toàn không sợ Tiêu Nguyên Đức, dù sao bọn họ là tông môn lão lẳng rồi, Tiêu Nguyên Đức muốn tuyên chiến với bọn họ, không chỉ thủ tục phiền phức, hơn nữa liên minh tu chân còn bao che cho bọn họ, cũng không nhất định có thể được cho phép. Tiêu Nguyên Đức cũng không dám làm gì bọn họ, dù sao một bên là giới tu chân, một bên là giới thế tục, một khi khai chiến, có thể có nghi ngờ gây nhiễu loạn hòa bình hai giới, dù sao thân phận của vương gia cũng coi như đại diện cho thiên triều cũng sẽ không cho phép Tiêu Nguyên Đức làm như vậy, trừ phi là chuyện không thể giải quyết. Nhưng bọn họ đều có những lo ngại của riêng mình, vì Tần Tiêu mà đắc tội một vương gia rõ ràng là không đáng, hơn nữa lợi ích mà Tần Tiêu có thể cung cấp cũng không đủ để bọn họ đứng về phía Tần Tiêu, càng đừng nói Tần Tiêu còn đào góc tường của bọn họ. Tiêu Nguyên Đức tức giận rời đi, toàn bộ yến hội cũng coi như gần kết thúc. Được rồi, chư vị cũng đã ăn uống kha khá rồi, ta cũng phải trở về đế đô phục mệnh, xin cáo biệt tại đây, sự ổn định của Thanh Châu xin nhờ vào chư vị. Tiêu Nguyên Thần thấy mọi người cũng không còn hứng thú ăn uống, liền dứt khoát mượn cớ này kết thúc. Đế tử quá lời rồi, cung tiễn đế tử. Bạch Tuấn Hùng đi đầu đứng dậy, cung kính nói với Tiêu Nguyên Thần. Đế tử yên tâm, có chúng ta ở đây, Thanh Châu nhất định sẽ phát triển ổn định. Lang Hồng Văn cũng đứng dậy biểu thái độ. Cung tiễn đế tử. Cung tiễn đế tử. Cung tiễn đế tử. Sau đó những người khác cũng nhao nhao đứng dậy, cung kính nói. Tần Tiêu, thật sự không theo ta về đế đô sao? Đối mặt với sự cung kính của mọi người, Tiêu Nguyên Thần gật đầu, sau đó đi tới trước mặt Tần Tiêu. Đa tạ đế tử, ta vẫn quyết định ở lại, yên tâm, có lẽ không lâu sau tiểu tử sẽ đến đế đô. Tần Tiêu lần này là thật lòng cảm ơn, bất kể người ta có ý đồ gì khác không, ít nhất là đã thật sự giúp mình. Được rồi, ngươi tự mình cẩn thận, Luka của ta không hề đơn giản đâu, vậy ta đi trước đây. Tiêu Nguyên Thần thấy Tần Tiêu vẫn kiên trì, cũng không nói nhiều nữa, vỗ vai Tần Tiêu rồi dẫn theo thị vệ đi ra khỏi yến hội. Sau khi Tiêu Nguyên Thần rời đi, những người khác cũng nhao nhao cáo biệt, dù sao nhân vật chính của yến hội đã đi rồi, bọn họ cũng không còn cần thiết phải ở lại. Cuối cùng những thế lực còn lại tại chỗ chỉ còn Thất Tinh Lâu và ba người khác. Tiêu Nguyên Nhân, Bạch Tuấn Hùng, Lang Hồng Văn, một người là Tuần Châu Vương, một người là chủ tổng đốc phủ, một người là hội trưởng thương hành. Bọn họ không đi là vì còn có việc, Tần Tiêu và đoàn người không đi là đang chờ Tiểu Điêu. Có lẽ là lần đầu tiếp xúc với linh thực của nhân loại, nàng cái gì cũng tò mò, cái gì cũng muốn ăn. Chủ nhân, thứ này ngon quá, ngon hơn linh thú đang nhiều. Tiểu Điêu vừa ăn vừa so sánh. Trước đây Tiểu Điêu hầu như chỉ ăn linh thú đan, chưa từng ăn thứ gì ra hồn, hiếm khi được tham gia một bữa tiệc, vậy tự nhiên là nhìn cái gì cũng lạ. Ăn chấm thôi, nếu không đủ, đợi về rồi, ta sẽ bảo người làm riêng cho ngươi, chú ý nghi thái, bây giờ ngươi là con gái rồi đó. Nhìn dáng vẻ ăn uống của Tiểu Điêu, Tần Tiêu cũng bất lực, những người khác đều khá ý tứ, nhìn thấy dáng vẻ ăn uống của Tiểu Điêu sau, cũng không ăn nữa. Một bên khác, Tiêu Nguyên Nhân trực tiếp đi tới trước mặt Bạch Tuấn Hùng. Bạch tổng đốc, ngươi cũng thấy rồi đó, ta và lão Lục có quan hệ bình thường, đã bây giờ thập tam đệ cũng đã trở về. ta sẽ tạm trú đông các này đi, cũng lời trở về chỗ lão lục nữa rồi. Sở dĩ Tiêu Nguyên Nhân ở lại đây, chính là không muốn trở về Thanh Châu Vương phủ nữa, đã không liên thủ nữa, vậy còn trở về làm gì? Điều này tự nhiên là không thành vấn đề, vương gia muốn ở bao lâu cũng được. Bạch Tuấn Hùng nghe được yêu cầu này của Tiêu Nguyên Nhân, trực tiếp đồng ý. Đông Các vốn là nơi dành cho những đế tử vương gia này, Tây Các mới là nơi dành cho quan viên, Tổng đốc phủ với tư cách là cơ quan hành chính cao nhất của Thanh Châu, tự nhiên cũng phụ trách trách nhiệm tiếp đãi. Sau đó Bạch Tuấn Hùng liền bảo người dẫn Tiêu Nguyên Nhân đi Đông Các chọn phòng. Bàn của Tần Tiêu cũng đã ăn uống kha khá rồi, Tần Tiêu trực tiếp bảo bọn họ về trước. Bây giờ chỉ còn lại Tần Tiêu, Bạch Tuấn Hùng và Lăng Hồng Văn ba người. "Tần Tiêu, ngươi thật sự muốn đối đầu với Đức Vương tới cùng sao?" Lăng Hồng Văn có chút băn khoăn hỏi. "Bằng không thì sao? Bây giờ đại trận của ta sắp hoàn thành rồi, cùng lắm thì trốn một thời gian, chẳng lẽ còn phải đi Vương phủ cầu xin hắn tha cho ta sao? Nếu cầu xin có tác dụng, sẽ không có nhiều người bị giết như vậy, có những người trời sinh đã là kẻ xấu, hoặc là đối kháng với hắn, hoặc là làm nô lệ dưới trướng hắn, trùng hợp ta không thích làm nô lệ." Tần Tiêu cũng kiên quyết bày tỏ. Hắn có lẽ không hiểu giới tu chân hay giới thế tục, nhưng hắn hiểu nhân tính. Có những người, hắn trời sinh đã là kẻ xấu, hắn chỉ quan tâm bản thân sảng khoái, chỉ cần có một chút quyền lực trong tay, hắn liền sẽ phóng đại quyền lực này vô hạn, dùng năng lực lớn nhất để ức hiếp người yếu hơn hắn, chẳng lẽ người yếu hơn hắn đã làm gì sai sao? Đều không phải, bởi vì ức hiếp bọn họ sẽ khiến những người đó thể hội được khoái cảm do quyền lực mang lại, chỉ đơn giản như vậy. Cầu xin chỉ khiến những người này càng phóng túng ức hiếp người, người càng cầu xin, những người này càng hưng phấn, khoái cảm đạt được càng mạnh, những người này hoặc là đánh cho hắn phục, hoặc là giết đi. Tần Tiêu dù sao cũng sẽ không đi cầu xin, cho dù ngươi là vương gia thì sao? Nếu ngươi đã lựa chọn như vậy, vậy ta sẽ ủng hộ ngươi, yên tâm, lúc mấu chốt, ta sẽ giúp ngươi chặn Đức Vương, nhưng cao thủ của vương phủ không chỉ có một mình Đức Vương, ta cũng chỉ có thể với tư cách cá nhân giúp ngươi chặn Đức Vương, còn về thương hành của ta thì không thể ra tay, cho dù không có Đức Vương, thực lực của vương phủ cũng không thể xem được a. Lăng Hồng Văn cũng biết Tần Tiêu tiểu tử này cố chấp lắm, cũng không quên nữa, chỉ là sự giúp đỡ mà hắn có thể cung cấp có hạn. Đa tạ hội trưởng, ngươi có thể ra tay giúp ta chặn Đức Vương là đủ rồi, những chuyện khác ta tự mình giải quyết. Tần Tiêu cũng biết thương hành có quy tắc của thương hành, Lăng hội trưởng cũng không thể độc đoán, hắn cá nhân ra tay giúp đỡ đã là đủ rồi. Yên tâm, ta cũng sẽ giúp ngươi kẹt đơn xin, giúp ngươi chỉ hoãn thêm một chút thời gian, Đức Vương cũng không dám quá đáng, nếu hắn không giảng võ đức, ta tự sẽ bẩm báo thiên triều. Bạch Tuấn Hùng cũng bổ sung, hắn là đại diện chính thức của thiên triều, một khi thật sự khai chiến, hắn muốn đứng về phe nào cũng không được, bởi vì vương gia là hoàng thất thiên triều, cũng thuộc về phe thiên triều, nếu hắn đứng về phe Tần Tiêu, đó chính là đối kháng với thiên triều, cho nên chỉ có thể kẹt đối phương trong quy tắc, không thể ra tay. Đa tạ hai vị tiền bối, các ngươi có thể giúp nhiều như vậy là đủ rồi, chỉ cần vương phủ không có đại năng độ kiếp kỳ, tạm thời hẳn là không có biện pháp gì lớn đối với thất tinh lâu của ta. Tần Tiêu rất tự tin vào đại trận của mình, dù sao hắn đã chọn đại trận đắt nhất, tiêu hao đầy tải một ngày lên đến 10 ức, còn sợ không chặn được một đức vương sao? Sau đó nói chuyện đơn giản một chút, Tần Tiêu liền rời khỏi tổng đốc phủ. Về đến thất tinh lâu, các tử đại sư liền trực tiếp tìm tới. Tần Tiêu, đại trận chỉ còn bước cuối cùng, ngươi mau theo ta đi kích hoạt. Các tử trước đó đã tìm Tần Tiêu, nhưng Tần Tiêu đi dự yến hội, thế là lại quay về. Sau khi nhận được tin Tần Tiêu đã về, liền lập tức tìm tới. Đại sư, đã hoàn thành rồi sao? Tần Tiêu cũng vui mừng khôn xiết, đại trận cuối cùng cũng đã hoàn thành. Hoàn thành thì đã hoàn thành rồi, nhưng tạm thời có một chút vấn đề nhỏ, ngươi cứ theo ta đi thử xem có thể kích hoạt được không. Các tử đã thử rồi, nhưng luôn thiếu một chút. Toàn bộ lôi khởi động của đại trận được các tử đặt ở tòa nhà chính của Tần Tiêu, cũng chính là tầng 10 mà Tần Tiêu đang ở, sau đó hai người liền lên tầng 10, nơi ở của Tần Tiêu. Toàn bộ tầng 10, khu vực sinh hoạt mà Tần Tiêu quy hoạch chỉ chiếm chưa đến một nửa, phần lớn còn lại đã được các tử đại sư quy hoạch thành lõi của đại trận. Hai người đi đến nơi khởi động. Đại trận này có chút vượt ngoài dự kiến của lão phu, 108 vị trí khởi động lõi này, lão phu đều đặt vào linh thạch thượng phẩm, vậy mà vẫn không đủ để khởi động. Các tử nói ra vấn đề nhỏ gặp phải. Mức tiêu thụ này cũng khiến Tần Tiêu giật mình. Cái gì? 108 viên linh thạch thượng phẩm, ngay cả khởi động cũng không làm được sao? Chương 298, đại trận kích hoạt, kim quang bốn phía. Chương 298, đại trận kích hoạt, kim quang bốn phía. Tần Tiêu là lần đầu tiên nghe nói, 100 mấy viên linh thạch thượng phẩm đều không thể khởi động được đại trận, cái thứ này rốt cuộc có đáng tin không vậy? Hơn nữa một đại trận đâu chỉ có chút linh thạch này, tiêu hao của đại trận đâu phải ở đây, đây chỉ là một nơi kích hoạt, nếu khởi động mà đã tốn nhiều linh thạch như vậy, vậy thì tiêu hao mỗi ngày sợ rằng không phải 1.000 vạn linh thạch như các từ đại sư đã nói. Có thể là lão phu tính toán sai chỗ nào đó, theo lý mà nói, để khởi động thì 108 viên linh thạch thượng phẩm là đủ rồi, ở nơi tiêu hao, ta đã chữ 10 vạn linh thạch trung phẩm, đủ để duy trì 10 ngày vận hành rồi, nhưng chính là không khởi động được, có lẽ là do độ tinh khiết của linh thạch không đủ, ngươi chắc là có cực phẩm linh thạch chứ? Các tử có chút ngại ngùng hỏi. Vốn dĩ theo dự kiến của hắn, khởi động một lần 108 viên linh thạch thượng phẩm là đủ rồi, quy đổi ra chính là một ước linh thạch hạ phẩm, 8 triệu đó là hắn để dư, kết quả dùng hết mà vẫn không đủ. Ai nha, cái bộ khởi động này đã là lớn nhất rồi, lão phu cũng là dựa vào bộ khởi động này mà bố trí đại trận. Ý của lão phu cũng không phải là để ngươi tìm 108 viên cực phẩm linh thạch, chỉ cần 1-2 viên là được, thay thế 1-2 viên trong số đó, hẳn là đủ rồi. Các tử biết Tần Tiêu không hiểu, nên cũng kiên nhẫn giải thích. Trận pháp thông thường, khe cắm khởi động thường lấy 9 làm cơ số, 18, 27, 36, cứ thế tiếp tục, 108 là số lớn nhất rồi. Vì Tần Tiêu bảo hắn cứ thoải mái làm, vậy hắn tự nhiên là làm theo lớn nhất, Kết quả khi khởi động, phát hiện dù đã lắp đầy linh thạch thượng phẩm, vẫn không đủ để khởi động, xem ra là mình đã tính toán sai ở bước nào đó. Cho nên mới tìm Tần Tiêu, một viên cực phẩm linh thạch có thể tương đương 1000 viên linh thạch thượng phẩm, có lẽ chỉ cần một viên cực phẩm linh thạch thay thế một viên linh thạch thượng phẩm là đủ để khởi động rồi, nếu vẫn không đủ, hai viên cũng gần đủ rồi. Ồ, vậy sao, chỉ cần thay thế một viên thôi sao? Tần Tiêu nghe xong, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải thay thế toàn bộ, nếu không đại trận này của mình thật sự sẽ phế rồi. Trận thì đã làm xong, kết quả không kích hoạt được, vậy thì thật là khó xử. Sau đó Tần Tiêu liền lấy ra một viên cực phẩm linh thạch giao cho Cắt Từ đại sư. Cắt Từ đại sư không ngờ Tần Tiêu lại thật sự lấy ra cực phẩm linh thạch, thực ra Tần Tiêu dù không có, cũng có thể tìm tiên đạo thương hành để đổi một hai viên, tuy cực phẩm linh thạch cực kỳ quý giá, nhưng Tần Tiêu đưa ra cái giá đủ lớn, hẳn là cũng có thể đổi được một hai viên, hắn không ngờ Tần Tiêu tự mình đã có. Đại trận chỉ cần khởi động là được, sau này cũng không cần dùng đến cực phẩm linh thạch nữa, trung phẩm hoặc thượng phẩm là được, vì tiêu hao của đại trận là liên tục, cứ theo số lượng là được, không giống khởi động, phải theo chất lượng, không đạt được thì không kích hoạt được. Sau khi thay thế một viên cực phẩm linh thạch, Cắt Từ đại sư liền bắt đầu khởi động. Nhưng tất cả linh thạch lóe lên một cái rồi lại ngừng lại, khởi động lại thất bại. Vẫn không đủ hả? Tần Tiêu, ngươi còn có không? Cắt Từ đại sư lắc đầu, hắn có chút nghi ngờ đại trận của mình có phải đã bố trí đúng không, đây đã là 10 lần lượng khởi động ban đầu, vậy mà vẫn chưa thành công. Đại sư, ngươi chắc chắn không có vấn đề gì sao? Tần Tiêu không phải tiếc linh thạch, mà là cái thứ này có phải có vấn đề ở đâu không? Yên tâm, lão phu trước đó đã kiểm tra mấy lần rồi, không phải vấn đề của đại trận, chính là năng lượng khởi động không đủ. Cắt Từ đại sư nếu không phải trước đó đã kiểm tra mấy lần rồi, hắn cũng định đi kiểm tra lại một lần rồi. Tần Tiêu bất lực, lại lấy ra một viên cực phẩm linh thạch đưa cho Cắt Từ đại sư. Chỉ một viên? Không còn nữa sao? Cắt Từ đại sư thấy Tần Tiêu chỉ đưa một viên, liền hỏi. A, hai viên vẫn không đủ sao? Chẳng phải ở đây vẫn còn một viên trong khe cắm khởi động sao? Tần Tiêu cũng ngây người, hai viên vẫn không đủ sao? Những linh thạch này đều đã không còn linh khí nữa rồi, vừa rồi trong nháy mắt đã tiêu hao hết, cần thêm một viên và 106 viên linh thạch thượng phẩm. Cắt Từ lại giải thích. Cái quái gì? Vừa rồi lóe lên một cái, 11 tức đã mất rồi sao? Cái này còn tốn kém hơn cả linh nọ thượng phẩm nữa. Nghe xong lời giải thích của Cắt Từ, Tần Tiêu đã kinh ngạc đến không biết nói gì. Một viên cực phẩm linh thạch trị giá 10 ức, 107 viên linh thạch thượng phẩm trị giá 1 ức 07 triệu, cộng lại 11 ức còn hơn, vậy mà chỉ lóe lên một cái thôi sao? Cái này cũng không có cách nào, khởi động một lần sẽ tiêu hao hết toàn bộ, yên tâm, sau khi khởi động sẽ không cần nữa. Cắt Từ cũng có chút ngại ngùng, ai chịu nổi kiểu thử này chứ, trước đó hắn tự mình thử một lần, hơn 1 ức đã mất rồi, tìm Tần Tiêu sau, lóe lên một cái, 11 ức lại mất, hơn nữa còn chưa kích hoạt đại trận. Đại sư, vậy đi, lần này chúng ta dùng 3 viên cực phẩm linh thạch phối hợp với 105 viên linh thạch trung phẩm đi, ta cảm thấy phối 2 viên hơi không đủ. Tần Tiêu hít sâu một hơi, sau đó đề nghị. Vạn nhất 2 viên lại thất bại, cuối cùng mình vẫn phải dùng 3 viên, cái này đi đi lại lại, tổn thất quá lớn, trực tiếp dùng 3 viên, nếu thành công, vậy mình còn có thể chấp nhận, nếu thất bại, chứng tỏ dùng 2 viên cũng thất bại, mình còn tiết kiệm được 2 viên cực phẩm linh thạch. Không có cách nào, nghèo sợ rồi, phải tính toán chi li à, địa chủ lớn đến mấy, cũng không chịu nổi sự tiêu hao như vậy a, cái này khả thi, 3 viên nhất định có thể. Cắt Từ đại sư tuy miệng nói chắc chắn, nhưng thực ra hắn cũng không có nắm chắc lắm, bất quá lật thêm 3 lần nữa, chắc là được rồi, nếu không được nữa, hắn sẽ phải điều chỉnh đại trận, cũng không định thử nữa. Sau đó Tần Tiêu lại lấy ra 2 viên cực phẩm linh thạch và 105 viên linh thạch thượng phẩm có chút không nỡ đưa cho Cắt Từ đại sư. Linh thạch thượng phẩm Tần Tiêu thì không hề tiếc, nhưng hắn tiếc cực phẩm linh thạch à, hắn chỉ có 16 viên tồn kho, cái này một lần đã mất đi 1/4 rồi, nếu thất bại, còn phải đổ vào nữa. Cắt Từ nhìn biểu cảm của Tần Tiêu, áp lực của hắn cũng rất lớn à, nếu 3 viên cực phẩm linh thạch này cũng phế rồi, mình sẽ không thử nữa, nhất định phải sửa đổi đại trận rồi, bằng không Tần Tiêu sợ là sẽ bị vét sạch túi mất thôi. Sau đó Cắt Từ đại sư rất nhanh đã thay thế linh thạch ở khe cắm khởi động. Những linh thạch này khi còn ở trong khe cắm khởi động thì không thấy sự khác biệt, nhưng khi lấy ra, mới phát hiện, màu sắc tất cả đều trở nên trong suốt, chính là những viên đá phế đã bị rút cạn toàn bộ linh khí trong đó. Ta đi, mạnh đến vậy sao? Trong nháy mắt đã hút cạn nhiều linh thạch như vậy, đại trận này đừng làm ta thất vọng nha. Tần Tiêu nhìn thấy những viên linh thạch trong suốt này, trong lòng cũng giật mình, đại trận này e là không tầm thường a, Cắt Từ đại sư cũng cẩn thận bố trí hoàn tất. Tần Tiêu, lão phu khởi động đây. Cắt Từ đại sư trước khi khởi động vẫn hỏi Tần Tiêu một tiếng. Khởi động đi. Tần Tiêu cũng căng thẳng nhìn, lần này đừng lại lóe lên một cái rồi mất nữa nha. Cắt Từ đại sư hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp khởi động trận pháp. Lần này linh thạch cuối cùng cũng không lóe lên rồi biến mất, mà dần dần sáng bừng lên, sau đó, vô số tia sáng xuất hiện, bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Dần dần bao phủ toàn bộ chú địa, sau đó một lớp màn sáng màu vàng kim xuất hiện phía trên chú địa Thất Tinh Lâu, toàn bộ chú địa đều bị màn sáng bao bọc lại một cách chậm rãi. Khoảnh khắc màn sáng hoàn toàn thành hình, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng vàng kim chói lọi, toàn bộ Thanh Châu thành đều cảm nhận được ánh kim quang mãnh liệt, chiếu rọi cả tường thành cũng biến thành màu vàng kim. Thấy đại trận đã hoàn toàn khởi động, Cắt Từ cuối cùng cũng thả lỏng, vui mừng reo lên. Thành công rồi, thành công rồi, ta cũng có thể bố trí được đại trận cấp bậc này rồi. Ha ha ha, chương 299, đẳng cấp trận pháp, tặng tiên ngộ quả. Chương 299, đẳng cấp trận pháp, tặng tiên ngộ quả. Ánh kim quang của đại trận trực tiếp làm kinh động tất cả mọi người, đặc biệt là Tiêu Nguyên Đức. Điều này sao có thể? Tiêu Nguyên Đức có chút khó tin nhìn về hướng Thất Tinh Lâu. Vương gia, đại trận cấp bậc này, toàn bộ Thanh Châu cũng chưa từng xuất hiện, ngay cả Trung Châu cũng hiếm thấy, chúng ta còn muốn tuyên chiến với Thất Tinh lâu sao? Một người đàn ông trung niên tương tự đứng bên cạnh Tiêu Nguyên Đức hỏi. Phi Trương, ngươi còn có biện pháp nào khác không? Loại đại trận này, chúng ta đã không có cách nào phá giải được. Tiêu Nguyên Đức cũng bất lực, loại đại trận này đã là đại trận cấp cao nhất, ngay cả đại trận của các tông môn hàng đầu cũng chỉ đến vậy, thậm chí có cái còn không bằng đại trận của Thất Tinh lâu. Người đàn ông trung niên được gọi là Phi Trương, chính là Mưu Sĩ trưởng của Bộ phủ, Ân Phi Trương, cũng là một lao già đã sống nhiều năm, tu vi thậm chí đã đạt đến đại thừa kỳ trung kỳ. Vương gia, nếu vẫn cần tiên chiến, cũng không phải là không có cách, đại trận cấp bậc này, chỉ riêng việc duy trì mỗi ngày đã là một khoản tiêu hao khổng lồ, càng đừng nói đến trạng thái kích hoạt toàn bộ sau khi chúng ta vây công, chỉ cần kéo dài một chút, Thất Tinh lâu tự nhiên sẽ phá sản. Ân Phi Trương tuy cũng cảm thán Tần Tiêu lại có thể bố trí đại trận như vậy, nhưng đại trận càng mạnh, tiêu hao càng lớn, đây là tỷ lệ thuận, một chữ kéo là có thể giải quyết. Không sai, đại trận như vậy, bổn vương không thể hủy diệt Thất Tinh lâu trong chớp mắt, chắc hẳn cũng sẽ không bị bàn tán, dù có mất chút thể diện cũng không sao, chỉ cần cuối cùng Thất Tinh lâu biến mất là được. Tiêu Nguyên Đức suy nghĩ một chút, cảm thấy Ân Phi Trương nói không sai, vậy thì thay đổi phương án, không thể nghiền ép, vậy thì kéo dài cho đối phương chết, cuối cùng nghiền ép cũng vậy. Còn bên Tiên Đạo Thương Hành, hai vị đại sư trận pháp khác cũng ghen tị nhìn về hướng Thất Tinh lâu. Tiểu tử cắt từ này, cơ duyên thật không cạn à, không chỉ thiên phú yêu nghiệt, ngay cả cơ duyên cũng không phải ta và các ngươi có thể sánh bằng. Đúng vậy, hắn chính là vì trận pháp mà sinh ra, thiên phú yêu nghiệt bậc này, ở hợp thể kỳ đã có thể bố trí được đại trận như vậy, chúng ta tự thẹn không bằng a. Hai vị đại sư trận pháp nói xong, cũng bất lực lắc đầu. Trong Thất Tinh lâu, Tần Tiêu bị tiếng hét của Cát Từ đại sư làm cho ngây người. "Đại sư, thành công rồi thì thôi đi, không đến mức kích động như vậy chứ?" Tần Tiêu tuy cũng rất vui, dù sao thành công cũng có nghĩa là bản thân không cần phải nạp thêm linh thạch cực phẩm nữa, nhưng cũng không đến mức vui mừng đến vậy. "Tần Tiêu, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, ngươi có biết kim quang này có ý nghĩa gì không?" Cát Từ có chút nóng lòng muốn giải thích cho Tần Tiêu. "À, đại sư cứ nói đi." Tần Tiêu cũng nhìn ra sự mong muốn chia sẻ của Cát Từ đại sư, nên cũng không nói nhiều lời vô ích nữa, để đại sư nhanh chóng chia sẻ, hắn cũng tò mò, đại trận này đã tiêu hao lớn như vậy, chắc chắn cũng rất lợi hại mới đúng. Trận pháp đạo này cũng chia cấp bậc, khoảnh khắc đại trận thành hình, lão phu đã có chút cảm ngộ, chỉ cần tiêu hóa tốt, lão phu ít nhất cũng có thể tiến vào đại thừa kỳ, thậm chí còn có thể cao hơn. Cát Từ đại sư sở dĩ vui mừng đến vậy, việc cảnh giới và tu vi tăng lên chỉ là một phần, quan trọng hơn là hắn đã bố trí được đại trận vượt xa dự kiến, sau đó liền giải thích cho Tần Tiêu sự khác biệt giữa các đại trận. Đại trận thông thường khi hoàn thành sẽ không có ánh sáng chói lọi, cho đến khi đại trận có thể chống lại đại thừa kỳ thành công mới bắt đầu có ánh sáng hiện hiện. Đại trận có thể chống lại đại thừa kỳ, cho thấy trận pháp có khả năng vượt qua đại thừa kỳ, khi hoàn thành sẽ bùng phát ra ánh sáng màu xanh lá cây. Còn đại trận có thể chống lại độ kiếp kỳ, ít nhất cũng là ánh sáng màu xanh lam, bộ đầu tiên hắn tìm Tần Tiêu bàn bạc chính là đại trận cấp bậc đó, có thể chống lại công kích tương đương với độ kiếp kỳ nhất trọng. Sau đó là đại trận ánh sáng màu xanh lục, đại trận cấp bậc này có thể chống lại công kích độ kiếp kỳ nhị trọng, các thế lực tông môn cấp 1 và một phần thế lực tông môn cấp 2 đều bố trí đại trận cấp bậc này. Bộ thứ 2 hắn chào hàng cho Tần Tiêu thì là loại thứ 3, đại trận có thể bùng phát ra ánh sáng màu tím khi hoàn thành. Đại trận cấp bậc này có thể chống lại đại trận độ kiếp kỳ tam trọng, các thế lực tông môn cấp 1 tương đối mạnh mẽ đều là đại trận cấp bậc này, đại trận như vậy cũng đã đủ rồi. Mà đại trận màu vàng kim, trên toàn bộ đại lục cũng không có mấy nhà, chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ Thất Tinh lâu của Tần Tiêu cũng tính là một trong số đó. Đại trận cấp bậc này có thể chống lại tất cả độ kiếp kỳ, gần như được coi là bất khả chiến bại, trừ khi thiên đế và đế hậu ra tay, nếu không đại trận này, không ai có thể phá được. Mà toàn bộ độ kiếp kỳ cũng chỉ có tứ trọng cảnh giới, trọng thứ tư đã đủ để phi thăng rồi, căn bản sẽ không lưu lại giới này, nên trong tình huống bình thường, đại trận tử quang đã đủ để ứng phó mọi tình huống. Chỉ là Cát Từ cũng không ngờ, lại vô tình bố trí được đại trận kim quang, dường như tất cả các lý thuyết đều được chứng minh, tất cả các lý luận cũng được hoàn thiện, cảm ngộ của hắn về trận pháp cũng đã đạt đến một trình độ cực cao. Vậy có nghĩa là, đại trận của ta, trừ thiên đế và đế hậu đương thời, không ai có thể phá được. Tần Tiêu những thứ khác đều không nghe lọt ai, chỉ nghe được cấp độ đại trận của mình trừ khi thiên đế và đế hậu ra tay, nếu không không ai có thể phá được. Không sai, đại trận của ngươi đã được coi là tồn tại vô địch, không ai có thể phá được. Cát Từ cũng rất kích động đáp lời. Vậy tiểu tử đa tạ đại sư rồi, ngươi quả thực đã giúp ta một việc lớn, có đại trận này, ta còn sợ ai chứ? Tần Tiêu sau khi nhận được câu trả lời mong muốn, đột nhiên có chút tự mãn, số linh thạch này bỏ ra thật sự đáng giá, đại trận vô địch, dù có tốn thêm linh thạch cũng đáng. Đúng rồi, đại sư, liệu có thể giúp ta làm thêm một trận pháp truyền tống không? Giống như loại của Lang gia, gặp nguy hiểm có thể trực tiếp truyền tống về đó. Tần Tiêu đột nhiên nhớ ra, bản thân vẫn muốn có trận pháp truyền tống như vậy. Tần Tiêu à, cái này lão phu không thể tự ý quyết định được, đây là bí mật bất truyền của Thương Hành, ngươi nếu thực sự muốn, vẫn nên tìm Lăng hội trưởng bàn bạc đi. Đúng rồi, ngươi thanh toán chi phí tiêu hao cho lão phu đi, lão phu bây giờ phải về cảm ngộ rồi, lần sau gặp lão phu sẽ không còn là hợp thể kỳ nữa đâu. Cát Từ thấy Tần Tiêu muốn trận pháp truyền tống, nhưng thứ này là tuyệt mật, hắn không thể tự ý quyết định. Đó là lẽ tự nhiên, đại sư, đã tiêu hao bao nhiêu linh thạch? Cứ nói thẳng đi. Tần Tiêu cũng biết, thứ truyền tống này quả thực quý giá, vậy chỉ có thể sau này tìm Lăng hội trưởng bàn bạc rồi. Lão phu cũng không đòi nhiều, chỉ thu ngươi 10 tỷ thôi, dù sao đại trận này đối với lão phu mà nói, cũng là lợi ích không nhỏ. Cát Từ cũng tùy tiện ra giá. Hắn thật sự coi Tần Tiêu là bạn. Nếu là người khác, đại trận như vậy, đừng nói 10 tỷ, 100 tỷ, 1000 tỷ, cũng chưa chắc đã mời được người, đại trận cấp bậc này chính là vô giá, không thể đo lường bằng linh thạch. đại sư quả là chiếu cố tiểu tử a, yên tâm, ân tình của đại sư, tiểu tử đều ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp. Tần Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra một túi trữ vật. Người ta đã hảo phóng như vậy, Tần Tiêu tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, linh thạch quả thực chỉ có 10 tỷ, nhưng còn tặng thêm 10 quả thánh nguyên linh quả, cộng thêm một quả tiên ngộ quả và 100 cân linh dịch. Được rồi, vậy lão phu đi trước đây. Cát Tử cũng không kiểm tra, dù sao tiểu tử Tần Tiêu này cũng sẽ không bạc đãi hắn, chỉ là 10 tỷ linh thạch mà thôi, còn không đến mức thiếu hụt. Đại sư, vẫn nên xem một chút đi, bên trong có một thứ ngươi không rõ hiệu quả, tiểu tử tiện thể giới thiệu cho ngươi. Tần Tiêu cũng không ngờ Cát Tử lại không thèm nhìn, đội vàng nhắc nhở. Thứ gì? Cát Tử nghe Tần Tiêu nói vậy, cũng đội vàng lấy túi chứa vật ra kiểm tra. Linh thạch các thứ đều rất bình thường, khi nhìn thấy 10 quả thánh nguyên linh quả, có chút kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy 100 cân linh dịch kia, hắn hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh. Linh dịch của ngươi nhiều như vậy là từ đâu ra? Ngươi sẽ không phải là đã trộm linh tuyển của Thiên Triều chứ? Linh dịch nhiều như vậy, Cát Tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng sợ không nhẹ. Ai ra, đại sư, trọng điểm không phải linh dịch, mà là quả kia kìa. Tần Tiêu không ngờ trọng tâm chú ý của Cát Tử đại sư lại là 100 cân linh dịch kia, vội vàng giải thích. Ồ, quả nhiên có một quả đặc biệt, quả này có tác dụng gì? Cát Tử nhìn kỹ lại, quả nhiên có một quả khác biệt so với thánh nguyên linh quả. Quả này có thể tăng tỷ lệ thành công đột phá tới 3 phần 10, không phân biệt cảnh giới, nên không đến thời khắc mấu chốt đừng lãng phí, ta nói 3 phần 10 là 3 phần 10, không hề giảm giá, thứ này là bí mật, mong đại sư đừng truyền ra ngoài a. Tần Tiêu vội vàng nhỏ giọng nói, đại trận như vậy đã được bố trí ra, Cát Tử xứng đáng để hắn tặng một quả tiên ngộ quả. Nghe xong Tần Tiêu giới thiệu, Cát Tử còn tưởng mình nghe nhầm. Tăng 3 phần 10 tỷ lệ đột phá, mà không phân biệt cảnh giới. Chương 300, dữ liệu huyết trận, đấu giá hàng năm chương 300, dữ liệu huyết trận, đấu giá hàng năm. Cát Tử là lần đầu tiên nghe nói có thứ có thể vô hạn tăng tỷ lệ đột phá, thứ này thực sự tồn tại sao? Cũng không trách Cát Tử không tin, thứ này đổi ai đến cũng sẽ không tin ngay lần đầu tiên. Lúc đó Tần Tiêu để mời viện trợ, cũng gửi một phong thư đến Huyền Âm Tông, người ta lại không đến, ngược lại là Hàn Minh Viễn của Thuần Dương Tông tin. Hàn Minh Viễn cũng là người ngoài đầu tiên thử qua hiệu quả của tiên ngộ quả. Đại sư ngươi còn không tin ta sao? Ta khi nào nói dối? Ta nói 3 phần 10 thì là 3 phần 10, ngươi đến lúc đó có thể coi như chữa bệnh cho ngựa chết, thử một chút không phải biết sao? Tiểu tử chủ yếu là sợ ngươi lãng phí, nên mới nhắc nhở một chút. Tần Tiêu cũng biết thứ này đổi ai đến cũng không thể tin ngay lần đầu tiên, dù sao thứ này có chút phản lại nhận thức thông thường. Vậy lão phu đa tạ rồi, nếu là thật, thứ này rất chí mạng, ngươi vẫn là đừng dễ dàng tiết lộ ra ngoài, chỉ riêng 3 phần 10 tỷ lệ này, e rằng ngay cả thiên đế cũng sẽ độc lòng, ngươi phải vô cùng cẩn thận a. Cát Tử cũng biết, tên Tần Tiêu này luôn có thể tạo ra những thứ kỳ lạ, nếu thứ này là thật, vậy nguy hiểm mà quả này mang lại là tất cả mọi thứ đều không thể sánh bằng. Tu vi cảnh giới càng thấp, ngược lại càng không coi trọng thứ này, nhưng tu vi cảnh giới càng cao, sức hấp dẫn của thứ này sẽ tăng theo cấp số nhân. Điều này tiểu tử cũng có hiểu biết, yên tâm, tiểu tử trong lòng có chừng mực, đúng rồi, tiểu tử nơi này còn có một ít trận đồ và tài liệu, vốn dĩ tiểu tử nghĩ đại sư chắc hẳn đã gặp qua nhiều rồi, những thứ này có lẽ đều đã xem qua rồi, nhưng tiểu tử sau này phát hiện, bên trong có một số thứ khá cổ xưa và cũ kỹ, có lẽ có gì đó như bản độc nhất gì đó, cứ đưa luôn cho đại sư xem đi, vạn nhất có gì mới lạ, cũng coi như giúp được đại sư rồi. Tần Tiêu trước tiên cảm ơn sự quan tâm của Cát Tử, đột nhiên nhớ ra Cát Tử đại sư từng nói việc nâng cao trận pháp cũng có thể giúp hắn tăng tu vi, nên Tần Tiêu cũng đem tài liệu trận pháp có được từ sư phụ đưa cho Cát Tử luôn, vạn nhất có bản độc nhất nào đó, cũng có thể giúp đại sư trong lúc đột phá. Ngươi có tấm lòng này, lão phu cũng không tiện từ chối hảo ý của ngươi, trận pháp thiên hạ có biết bao nhiêu, lão phu làm sao có thể xem hết tất cả trận pháp, ngươi cứ đưa cho lão phu xem, có lẽ trong đó thật sự có cổ trận pháp cũng không chừng, như vậy, lão phu cũng có thể có thêm chút nâng cao. Tuy Cát Tử đối với tài liệu trận pháp mà Tần Tiêu nói không ôm hy vọng, nhưng đây dù sao cũng là tấm lòng của Tần Tiêu, hắn cũng khách khí nói. Sau đó Tần Tiêu liền lấy ra túi chữ vật nhỏ có được từ ngăn bí mật của sư phụ, bên trong đều là tài liệu và bản vẽ trận pháp, Tần Tiêu cũng không hiểu, đơn giản là đưa hết. Đây cũng là một sự bảo đảm, và đã thiết lập mối quan hệ tốt với Cát Tử đại sư, cho dù sau này bản thân không tìm được đại sư hàng đầu nhập chú thất tinh lâu, ít nhất vẫn có Cát Tử đại sư bảo lãnh, không đến mức gặp vấn đề trận pháp mà không có ai giúp đỡ. Cát Tử cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy túi chữ vật, sau đó liền thăm dò. Sau đó cảnh tượng liền tĩnh lặng. Cát Tử nhìn những trận pháp này, càng nhìn, lòng càng kinh hãi, bởi vì những tài liệu này hóa ra tất cả đều liên quan đến huyết tế đại trận. Còn tinh xảo hơn vô số lần so với bản đơn giản mà hắn có được từ Thành Phong lão tổ, điều này rất có thể chính là bản gốc, cho dù không phải, cũng nên là một bản cực kỳ gần với bản gốc. Tần Tiêu, thứ này ngươi lấy từ đâu ra? Cát Tử sau khi hoàn hồn, khó hiểu hỏi Tần Tiêu. Thứ như vậy xuất hiện trên người Tần Tiêu, chỉ có hai khả năng, hoặc là Tần Tiêu có được từ bí cảnh vực sâu, hoặc là có được từ một tà tu chưa bị phát hiện. Tài liệu chi tiết và cổ xưa như vậy, tuyệt đối không phải suy diễn ra. Đại sư, sao vậy? Những tài liệu trận pháp này có vấn đề sao? Tần Tiêu cũng bị vẻ mặt nghiêm túc của Cát Tử làm cho mơ hồ. Những tài liệu này đều liên quan đến huyết tế đại trận, rốt cuộc ngươi có được từ đâu? Cái này có thể có mối quan hệ rất lớn với bí cảnh vực sâu, chẳng lẽ là ngươi có được từ bí cảnh vực sâu sao? Cát Tử cũng không che giấu, trực tiếp nói rõ tình hình tài liệu. Không sai, đây là ta phát hiện ở tầng thứ 7 của bí cảnh vực sâu, lúc đó gặp phải một bộ hài cốt, liền lấy túi trữ vật mà hắn để lại, không ngờ thứ này lại quan trọng đến vậy sao? Tần Tiêu nghe nói liên quan đến huyết tế đại trận, cũng thuận theo lời của Cát Tử mà bịa chuyện. Hắn không thể để lộ chuyện thứ này là di vật của sư phụ mình, đã liên quan đến huyết tế đại trận, vậy sư phụ mình rốt cuộc là người thế nào? Sao càng ngày càng hỗn loạn vậy? Ngươi à, nếu sớm lấy ra, có lẽ chúng ta đã sớm nghiên cứu ra phương pháp phá giải rồi, nhưng cũng không trách ngươi, dù sao ngươi cũng không hiểu trận pháp, bây giờ có thứ này, cho dù sau này huyết tế đại trận lan rộng ra, chúng ta cũng có đối sách rồi, ngươi cũng coi như lập được đại công rồi, chuyện quan trọng như vậy, lão phu phải nhanh chóng báo cáo, không ở lại nữa. Cát Từ nói xong liền vội vàng rời đi, mức độ quan trọng của chuyện này còn hơn cả việc bản thân đột phá, phải đi báo cáo trước. Sau khi Cát Từ rời đi, Tần Tiêu mới lau một vệt mồ hôi không có trên trán, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Ban đầu tưởng sư phụ chỉ là một đại sư trận pháp lợi hại, nhưng bây giờ lại liên quan đến tà tu kia, hơn nữa sư phụ lại có nhiều tài liệu huyết tế đại trận như vậy, chẳng lẽ sư phụ cũng là một trong những truyền thừa của tà tu kia sao? Rất nhiều phỏng đoán, khiến Tần Tiêu cảm thấy đau đầu. Nhưng theo lời của Diêu Chiến và Lam Ngọc Tiên, sư phụ rõ ràng đã phong bế huyết hồn mật quật, cũng không chịu sử dụng những thư ở đó, nếu sư phụ là tà tu, không phải nên độc chiếm cái huyết hồn mật quật đó sao? Cũng không đến mức chỉ ở hợp thể sơ kỳ, còn chết oan uổng. Nếu sư phụ là chính phái, vậy những tài liệu huyết tế đại trận này là từ đâu ra? Chẳng lẽ sư phụ cũng từng đến bí cảnh vực sâu? Tần Tiêu phát hiện, bản thân đối với vị sư phụ tiện nghi này thật sự chẳng hiểu chút nào, những gì hắn biết còn không bằng một đệ tử bình thường của Thiên Nguyên Tông nhập môn trước hắn. "Tần Tiêu, ngươi đang làm gì vậy?" Đúng lúc Tần Tiêu đang ngây người, Lăng Nhược Tuyết đã lên đến tầng 10. Đối với quy tắc của Thất Tinh lâu, nàng chẳng coi là gì, cái gì mà lâu chủ với không lâu chủ, nàng muốn lên tầng 10, trực tiếp bảo người ta ấn thang máy lên tầng 10. Nàng tuy không phải người của Thất Tinh lâu, nhưng quyền hạn của nàng hình như cũng không thấp hơn lâu chủ. "Lăng đại tiểu thư, người không đi tìm Vân Mạn, đến tìm ta có chuyện gì?" Thấy là Lăng Nhược Tuyết, Tần Tiêu cũng gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, đứng dậy hỏi: "Còn có chuyện gì nữa chứ? Chính là muốn xem tầng 10 của ngươi trông như thế nào, ta còn chưa lên bao giờ." Lăng Nhược Tuyết nhìn ngang nhìn dọc: "Được rồi, ta đã hiểu rõ ngươi rồi, ngươi vô sự bất đăng tam bảo điện, nói đi, lại muốn làm gì?" Tần Tiêu không tin lời nói của Lăng Nhược Tuyết: "Tiểu tử ngươi cũng học không ra rồi đó, được rồi, đã bị ngươi phát hiện, vậy bổn tiểu thư cũng không nói lời thừa nữa, cuối năm đã đến, tiên đạo thương hành của chúng ta 3 ngày sau chuẩn bị tổ chức một buổi đấu giá thường niên, hy vọng ngươi có thể tài trợ một ít đồ vật để buổi đấu giá thêm phần sôi động." Lăng Nhược Tuyết cũng trực tiếp nói rõ ý định. Mỗi chi nhánh Tiên Đạo Thương Hành ở các châu đều tổ chức buổi đấu giá hàng năm, nhưng trong tình huống bình thường, các vật phẩm đấu giá đều được thu thập từ tứ phương và do tổng bộ cung cấp, các vật phẩm đấu giá cũng đều là những thứ cực kỳ cao cấp. Nhưng chi nhánh có phó hội trưởng tọa trấn thì chỉ có Thanh Châu, nên 3 năm nay, mỗi lần đều là Thanh Châu sôi động nhất, đẳng cấp cũng cao nhất. Từ năm ngoái, các châu lân cận cũng đã từ bỏ buổi đấu giá, dù sao cũng không thể so sánh với Thanh Châu, chi bằng tổng hợp lại, dồn hết đồ vật về Thanh Châu, để buổi đấu giá hàng năm của Thanh Châu sánh ngang với Trung Châu, cũng tiện cho mọi người cùng tham gia, đây cũng là một quyết sách lớn của Lăng gia. Năm nay những tài nguyên mà Tần Tiêu thể hiện ra cũng khiến tất cả mọi người đỏ mắt, nên Lăng Hồng Văn liền muốn Tần Tiêu cũng xuất ra một ít đồ vật, ví dụ như mấy chục cân linh dịch, thánh nguyên linh quả, những thứ này đều là vật phẩm thiết yếu, sức hấp dẫn càng lớn. Tài trợ kiểu gì? Tần Tiêu thì cũng không sao cả, giúp Tiên Đạo Thương Hành hắn không có bất kỳ cảm xúc phản kháng nào, dù sao Tiên Đạo Thương Hành cũng đã giúp hắn rất nhiều. Ngươi cung cấp vật phẩm đấu giá, linh thạch đấu giá được chúng ta Thương Hành chỉ thu 5% phí thủ tục, còn lại đều thuộc về ngươi, thế nào? Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu không từ chối, liền nói ra phương án. Được thôi, ngươi cần thứ gì? Tần Tiêu thấy phương án này bình thường, cũng liền đồng ý, ngươi cũng không có gì khác, cứ lấy mấy chục cân linh dịch, mười mấy quả thánh nguyên linh quả đi. Lăng Nhược Tuyết đã biết biểu hiện của Tần Tiêu trong bữa tiệc rồi, nên nàng mở miệng liền là mấy chục cân linh dịch, một chút cũng không cảm thấy quá đáng. Tần Tiêu sớm đã có dự kiến, Lăng Nhược Tuyết mở miệng sẽ không phải là con số nhỏ, cũng rất hào sảng đồng ý, tiện thể xem giá thị trường của linh thú đan và huyết mạch đan. Ta cung cấp 30 cân linh dịch, 10 quả thánh nguyên linh quả, 1 vạn viên linh thú đan, 100 viên huyết mạch đan. Chương 301, hiệu quả song đan, trao đổi ngang giá. Chương 301, hiệu quả song đan, trao đổi ngang giá. Đối mặt với sự hào phóng bất ngờ của Tần Tiêu, Lăng Nhược Tuyết vẫn còn hơi ngạc nhiên, tiểu tử này hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy sao? Ngươi thật sự nguyện ý xuất 30 cân linh dịch và 10 quả thánh nguyên linh quả? Trọng tâm của Lăng Nhược Tuyết là linh dịch và thánh nguyên linh quả, còn về linh thú đan và huyết mạch đan, nàng cảm thấy đó chỉ là đồ ăn của yêu thú, giá trị hẳn không lớn, giống như đan dược luyện khí thông thường. Đây là tự nhiên, nhưng ngươi không tò mò về linh thú đan và huyết mạch đan của ta sao? Tần Tiêu thấy Lăng Nhược Tuyết không hề nhắc tới linh thú đan và huyết mạch đan, chỉ có thể tự mình đề cập. Đối với đan dược của yêu thú, Tần Tiêu cũng đã tìm hiểu một chút, phát hiện trên thị trường cũng có đan dược tương tự, nhưng hiệu quả đều khá phổ biến, ví dụ như tăng cường thể chất cho ngự thú, tăng mấy thành tốc độ tu luyện, nào có linh thú đan của mình trực tiếp như vậy. Một viên là một ngày, thực chất, hơn nữa yêu thú dưới hợp thể kỳ đều có thể hưởng lợi, thứ này cũng giống như tiên ngộ quả, là sản phẩm khái niệm, có lợi ích rất lớn cho sự trưởng thành của yêu thú và sự đột phá của yêu thú cấp cao. Còn về huyết mạch đan, thứ này Tần Tiêu chưa tìm thấy thứ tương tự, hiệu quả gì đó, Tần Tiêu cũng không thể xác định, có thể cũng liên quan đến huyết mạch của yêu thú, hắn cũng chưa thử nghiệm. Linh thú đan, không phải thức ăn cho yêu thú sao? Thứ này không đáng tiền, huyết mạch đan gì đó, ta còn chưa từng nghe qua. Lăng Nhược Tuyết trực tiếp lắc đầu đáp, tỏ vẻ không có hứng thú. Linh thú đan của ta mỗi viên có thể tăng một ngày tu vi, một vạn viên này, trực tiếp là 27, 28 năm, như vậy còn chưa đủ sao? Ngươi nghĩ xem, một yêu thú non, trong thời gian ngắn có thể trưởng thành mấy chục năm, đặc biệt đối với những yêu thú có tỷ lệ tử vong cao trong giai đoạn đấu niên, đây chính là thần khí bảo mệnh, hơn nữa, một số yêu thú sắp đột phá, một hơi tăng hơn 20 năm tu vi, có thể đột phá sớm hơn, thứ này không đáng tiền sao? Tần Tiêu cũng không thể không giới thiệu một phen, nếu không thứ này thật sự không dễ bán, ai chẳng lẽ kim sĩ đại điêu nhỏ của ngươi chính là ăn thứ này? Lăng Nhược Tuyết nghe xong lời giới thiệu của Tần Tiêu cũng phản ứng lại. Từ khi Tần Tiêu có được kim sĩ đại điêu, đã có người bắt đầu chú ý, nhưng lúc đầu người chú ý không nhiều, cho đến khi kim sĩ đại điêu hóa hình, gần như tất cả mọi người đều bắt đầu chú ý, mọi người đều biết Tần Tiêu có kim sĩ đại điêu, cũng biết còn có một con điêu nhỏ, nhưng sự trưởng thành của điêu nhỏ bọn họ đều không rõ, cho đến gần đây điêu nhỏ lại hóa hình, tất cả mọi người mới bắt đầu suy đoán, Tần Tiêu đã dùng cách gì để điêu nhỏ nhanh chóng trưởng thành. Nhưng bọn họ chỉ điều tra được Tần Tiêu mỗi ngày sẽ cho điêu nhỏ ăn rất nhiều đan dược, còn là đan dược gì thì không rõ, Lăng Nhược Tuyết cũng từng tò mò, nhưng nàng hỏi Vân Mạn cũng không hỏi ra được gì. Bây giờ Tần Tiêu chủ động nói ra hiệu quả của linh thú đan, nàng mới phản ứng lại. Đúng vậy, điêu nhỏ chính là ăn thứ này, bây giờ ngươi biết thứ này lợi hại đến mức nào rồi chứ? Tần Tiêu vốn còn muốn lấy điêu nhỏ làm ví dụ, bây giờ có thể bớt đi. Ngươi đã cho điêu nhỏ ăn bao nhiêu? Lăng Nhược Tuyết suy nghĩ, cho dù Tần Tiêu đã cho điêu nhỏ một bản viên, cũng chỉ hơn 27 năm, cũng không đạt đến trình độ hiện tại. Loại hung thú thượng cổ này trưởng thành không phải mấy chục mấy trăm năm là có thể đạt đến hợp thể kỳ, tu sĩ cũng không làm được đi. Cụ thể bao nhiêu, ta cũng không nhớ rõ, khoảng 3 triệu đi. Tần Tiêu quả thật không nhớ rõ, mình đã cho không ít, điêu nương lại đổi không ít, bây giờ điêu nhỏ vẫn còn lấy linh thú đan làm đồ ăn vặt, tuy rằng gia tăng rất ít, nhưng nàng đã ăn quen rồi. Nếu tính theo lời ngươi nói, đây là hơn 8000 năm, thảo nào nàng đã trưởng thành đến hợp thể kỳ, đã hóa hình thành công rồi. Lăng Nhược Tuyết tính toán như vậy, cũng cảm nhận được uy lực khủng bố của nó, trong thời gian ngắn tạo ra một yêu thú hợp thể kỳ, thứ này không phải là nghịch thiên bình thường á. Hóa hình cũng không chỉ là công lao của linh thú đan, còn có huyết mạch đan, huyết mạch tăng lên mới là mấu chốt của hóa hình, linh thú đan chỉ có thể tăng tốc độ trưởng thành, đột phá vẫn phải dựa vào bản thân. Tần Tiêu lo lắng Lăng Nhược Tuyết quá đề cao linh thú đan, vì vậy giải thích một câu, đừng đến lúc quảng cáo lung tung, hiệu quả không đạt được, người khác tìm ta trả hàng thì phiền phức rồi. Huyết mạch đan, đây lại là thứ gì? Có thể tăng cường huyết mạch yêu thú sao? Lúc đầu Lăng Nhược Tuyết còn không coi trọng hai thứ này, nhưng bây giờ sau khi biết tác dụng của linh thú đan, nàng cũng có hứng thú với huyết mạch đan. Tuy nàng chưa từng học ngự thú thuật, nhưng nàng cũng muốn nuôi một con yêu thú của riêng mình, đặc biệt là loại lông sủ, không cầu sức chiến đấu, chỉ đơn thuần thích mà thôi. Huyết mạch đan này, nói sao nhỉ, hiện tại cũng chỉ có yêu thú của ta ăn qua, bọn chúng đều là thượng cổ hung thú, đối với yêu thú thông thường có thể tăng lên bao nhiêu, ta cũng không rõ, nhưng ngay cả thượng cổ hung thú cũng có hiệu quả, đối với các yêu thú khác hẳn là hiệu quả sẽ tốt hơn, ta sẽ cho các ngươi thêm 30 viên linh thú đan và 3 viên huyết mạch đan để kiểm tra và thử nghiệm, các ngươi giúp định giá. Tần Tiêu cũng không thể nói rõ công dụng của huyết mạch đan, dù sao thứ này có thể cũng tùy thuộc vào từng loại thú. Được, nếu hiệu quả của hai loại đan dược này quả thật như ngươi nói, có lẽ cũng sẽ trở thành một điểm bán lớn, đến lúc đó có lẽ sẽ thu hút một lượng lớn tu sĩ ngự thú. Lăng Nhược Tuyết không ngờ lần này lại có thu hoạch bất ngờ, dù sao đan dược tăng cường yêu thú rất ít, thông thường đều là thức ăn thông thường, nếu công hiệu của đan dược của Tần Tiêu thật sự đúng sự thật, thì đối với tu sĩ ngự thú, đây là một sức hấp dẫn rất lớn. Sau đó Tần Tiêu lấy ra một túi trữ vật, bên trong là 30 cân linh dịch, 10 quả thánh nguyên linh quả, 1030 viên linh thú đan, 103 viên huyết mạch đan. Lăng Nhược Tuyết nhận lấy túi trữ vật, xem qua một chút rồi cất đi, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng nàng nhất thời cũng không vội rời đi. Lăng đại tiểu thư, còn có chuyện gì sao? Tần Tiêu có chút ngạc nhiên, ta đã phối hợp như vậy rồi, ngươi sẽ không còn muốn lừa ta nữa chứ? Không có gì, ta vừa gặp Cát Từ đại sư, hắn nói ngươi rất có hứng thú với đại trận truyền tống của thương hành chúng ta. Lăng Nhược Tuyết đương nhiên còn có chuyện, vì Tần Tiêu có hứng thú với đại trận truyền tống, vậy tự nhiên có thể bàn bạc kỹ càng một phen. Hiểu rồi, ra ra đi. Tần Tiêu nghe Lăng Nhược Tuyết nói vậy, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần bị làm thịt. Không phải Tần Tiêu có khuynh hướng bị ngược đãi, mà là thứ này quả thật quý giá. Hiện tại, Tần Tiêu chỉ thấy thứ này ở Tiên Đạo Thương Hành, tính độc nhất này đặt ở đây, cho dù bị làm thịt cũng là bình thường. Ngươi nói cái gì vậy? Cái gì mà ra giá? Đây gọi là trao đổi năng giá, cùng có lợi. Lăng Nhược Tuyết đối với lời Tần Tiêu nói rất bất mãn. Hai nhà chúng ta bây giờ hợp tác, coi như là trạng thái liên minh, ngươi cứ mở miệng ra giá đóng miệng ra giá, để người ngoài nghe thấy, còn tưởng ta lừa ngươi chứ? Được được được, trao đổi năng giá, cùng có lợi. Vậy không biết ta cần phải trả cái giá gì mới có thể ngang bằng với đại trận truyền tống? Tần Tiêu thờ ơ nói, đại trận truyền tống này lại phối hợp với hộ lâu đại trận vô địch của mình, mới có thể hoàn toàn không sợ bất cứ ai. Thiếu đại trận truyền tống, mình dù có hộ lâu đại trận vô địch, cũng chỉ có thể làm một con rùa, trốn trong mai không ra, ngắn hạn thì được, trốn lâu dài, Tần Tiêu không thể ngồi yên. Đại trận truyền tống này là vô giá, nếu muốn phụ thân ta đồng ý, ta nghĩ xem, trừ khi ngươi có thể vô hạn cung cấp linh dịch cho phụ thân ta, cho đến khi hắn đột phá, sức hấp dẫn của việc đột phá này, ta nghĩ phụ thân hắn sẽ đồng ý. Lăng Nhược Tuyết thực ra cũng không chắc chắn, nàng cũng chỉ là suy đoán. Thứ như đại trận truyền tống này, cả thiên hạ chỉ có Tiên Đạo Thương Hành có, thậm chí rất nhiều người còn không biết Tiên Đạo Thương Hành có đại trận truyền tống. Thứ này, đừng nói là bố trí cho ngươi một cái, cho ngươi dùng một lần cũng không được. Cho nên lần trước Tần Tiêu dùng truyền tống châu của Lăng Vô Song từ trận pháp truyền tống đi ra, trưởng lão giữ trận của Thương Hành mới kinh ngạc như vậy, bởi vì thứ này căn bản không thể cho người ngoài sử dụng, thuộc về một trong những lá bài tẩy cấp cao nhất. Chỉ đột phá là được sao? Tần Tiêu trong đầu cũng nhanh chóng lóe lên một số ý nghĩ, nhưng hắn không biết Lăng hội trưởng rốt cuộc là tu vi gì, cách đột phá còn bao lâu, cái này còn phải bàn bạc với Lăng hội trưởng sau đó mới có thể trả lời. nếu cách đột phá còn cần rất nhiều tài nguyên, mình e là cũng không đủ cung cấp cho một vị đại thừa kỳ đại lao tiêu hao, cho nên phải khống chế cái giá trong phạm vi có thể kiểm soát. Ngươi đồng ý rồi? Lăng Nhược Tuyết chỉ nói vậy thôi, nàng chỉ muốn thăm dò Tần Tiêu trước, sau đó sẽ về bàn bạc với phụ thân mình. Nàng không ngờ Tần Tiêu lại thật sự định đồng ý, chuyện này cũng không phải là không thể, nhưng ta phải bàn bạc với Lăng hội trưởng trước mới có thể cho các ngươi câu trả lời xác định. Ngươi về nói với hội trưởng một tiếng, ngày mai ta sẽ đến Lăng phủ bái phòng. Tần Tiêu cũng không trực tiếp đồng ý, tình hình đại thừa kỳ này rốt cuộc là thế nào hắn cũng không biết, vẫn là tìm hiểu rõ ràng rồi mới quyết định. Lăng Nhược Tuyết phát hiện Tần Tiêu này hình như càng ngày càng khó nắm bắt, yêu cầu này mà hắn cũng không trực tiếp từ chối, thế là nàng đứng dậy nói: "Được, ta sẽ nói chuyện này với phụ thân, ngày mai ngươi đến bàn bạc với phụ thân ta đi về trước." Chương 302, tiêu hao khủng bố, lao phạm đầu hàng. Chương 302, tiêu hao khủng bố, lao phạm đầu hàng. Sau khi Lăng Nhược Tuyết rời đi, Tần Tiêu mới nhớ ra, đại trận tuy đã kích hoạt, nhưng bây giờ vẫn ở trạng thái hoàn toàn mở, cần phải đặt ra một số hạn chế, nếu không đại trận mở hoàn toàn thì có khác gì không có đại trận đâu. May mắn thay, các từ đại sư cũng biết Tần Tiêu không thể điều khiển linh khí, nên một số công tác hạn chế, vờ đều được sử dụng kiểu tiếp xúc, hoặc kiểu cơ quan, phòng điều khiển còn để lại một bản vẽ thao tác. Phòng khởi động, phòng điều khiển và phòng lưu trữ năng lượng đều ở tầng 10, dù sao Tần Tiêu cũng không cần nhiều chỗ đến vậy, đều được các từ đại sư cải tạo rồi. Tầng 10 này phải đặt ra hạn chế, nếu không ai cũng có thể đến, vậy đại trận của mình chẳng phải ai cũng có thể động vào sao? Tần Tiêu cũng đã nghĩ đến vấn đề này, cần phải tách khu vực lõi trận pháp và khu vực hoạt động của mình ra, lên tầng 10 cũng cần phải đặt ra một số hạn chế, cần phải có bảo hiểm kép, vạn nhất có nội gián, cũng không đến nỗi đại trận bị khống chế. Nhưng bây giờ vẫn nên đi làm quen với thao tác đại trận trước và cũng đi kiểm tra mức tiêu hao. Tần Tiêu đến phòng điều khiển trước, trực tiếp bật tất cả các chức năng và hạn chế của đại trận, đây hẳn là trạng thái duy trì bình thường, sau đó Tần Tiêu đi đến phòng năng lượng. Phòng năng lượng cũng là một hình bát quái chín cạnh, mỗi cạnh đều nối với đài truyền năng lượng trung tâm, đài truyền năng lượng này sẽ không ngừng truyền năng lượng đến các hướng của đại trận để duy trì hoạt động của đại trận. Chín khe đặt linh thạch cũng được thiết lập trận pháp đặc biệt, linh thạch trong chín khe này nhỏ đi rất nhiều, xếp dày đặc, trông như một hàng mẹ. Tần Tiêu dùng thần thức bao phủ, nhìn một cái, khe linh thạch này dài rộng đều là 333 viên linh thạch, tính toán một chút, 11 vạn hơn viên, lại nhân với 9 khe, gần 1 triệu rồi. Nếu là 1 triệu linh thạch trung phẩm, tương đương 10 tỷ linh thạch hạ phẩm. Thiết kế này tương đương với mức tiêu hao của bộ đại trận thứ 3 mà các từ đại sư đã nói, tiêu hao hàng ngày là 10 triệu linh thạch, ở trạng thái toàn lực, tiêu hao 1 tỷ linh thạch một ngày, xem ra đại sư đều thiết kế theo dự tính của mình. Nhưng Tần Tiêu rất nhanh đã phát hiện ra điều không đúng. Lúc này, linh thạch trung phẩm trong khe linh thạch đang nhanh chóng tiêu hao với tốc độ 3 viên mỗi giây. Hửm, tình huống gì? 3 viên một giây, lại còn là linh thạch trung phẩm. Tần Tiêu đều mở ra, tốc độ tiêu hao này không đúng. Một ngày là 86.400 giây, 3 viên một giây, vậy một ngày là 259.200, gần 260.000, đây là linh thạch trung phẩm a, đổi thành linh thạch hạ phẩm thì khoảng 260 triệu. So với mức tiêu hao dự kiến, đã tăng 26 lần, đây mới chỉ là tiêu hao hàng ngày, nếu ở trạng thái kích hoạt toàn lực thì phải nhân 100 lần, 260 tỷ một ngày, ai chịu nổi. Trước đó chỉ đắm chìm trong sự hưng phấn của đại trận vô địch, lại bỏ qua vấn đề đại trận càng mạnh thì tiêu hao càng lớn. Đại trận lợi hại như vậy, Tần Tiêu lẽ ra phải vui mừng mới đúng, nhưng khuôn mặt hắn bây giờ đã sụp đổ không thể sụp đổ hơn được nữa, trước đó còn khoác lác nói linh thạch xài không hết, bây giờ thì hay rồi, không đủ xài. Tưởng rằng sau khi thu nhận 4 con xích hiêu, số linh thạch cơ bản của mình đã đạt đến 1 vạn 2 mỗi giây, một ngày có thể có 1 tỷ linh thạch, hoàn toàn không sợ tiêu nguyên nước chặn cửa, bởi vì hắn hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, một mình có thể duy trì đại trận. Bây giờ thì hay rồi, đại trận ở trạng thái đầy tải, tiêu hao 260 tỷ một ngày, ngươi tự cùng tự cấp thử xem. Thật sự nghĩ mấy tông môn cấp 1 là ngốc sao, không biết làm trận pháp tốt hơn. Chẳng phải vì không nuôi nổi sao? Hơn nữa tử quang đại trận cũng đủ rồi. Còn về mấy gia tộc tông môn có kim quang đại trận, bọn họ căn bản không cần đến trạng thái kích hoạt toàn bộ, ai có thể đi tấn công bọn họ chứ, đa số đều là tranh giành thể diện, hàng ngày cũng chỉ mở ở trạng thái bảo trì tối thiểu, danh tiếng của tông môn hoặc thế lực của bọn họ còn hữu dụng hơn đại trận nhiều. Hay là bàn bạc với Đức Vương một chút, thôi đừng đánh nữa, thứ này ta nuôi không nổi a. Tần Tiêu cũng thật sự cạn lời rồi, nếu không cũng sẽ không có ý nghĩ này. Bây giờ Tần Tiêu còn nghi ngờ, đại trận này ở trạng thái đầy tải, e rằng ngay cả Chí Tôn Tiên Triều cũng sẽ bị kéo sợ. Đó là Tần Tiêu không biết, duy nhất tái quang đại trận ngay tại đế cung của Tiên Triều, đó là một đại trận cấp cao hơn Kim Quang đại trận, có thể chống đỡ tồn tại cấp giả tiên. Tuy bất đắc dĩ, nhưng Tần Tiêu vẫn đổi lấy một lượng lớn linh thạch trung phẩm, lấp đầy 8 khe linh thạch còn lại bằng linh thạch trung phẩm. Theo tốc độ này, 9 khe này đều đổi thành linh thạch trung phẩm, cũng chỉ có thể duy trì 4-5 ngày, nhưng đổi hết thành linh thạch thượng phẩm, cái giá cũng hơi lớn, phải hơn 1.000 tỷ. Tạm thời cứ như vậy đã, đợi các từ đại sư tăng tu vi lên, để hắn làm một số thay đổi, mình trước tiên tắt những chức năng không cần thiết ngoài phòng hộ. Sau khi bố trí xong, Tần Tiêu chỉ có thể trước tiên tắt một số chức năng tạm thời không dùng đến, chỉ giữ lại các chức năng cần thiết. Một hồi thao tác qua lại, cuối cùng đã duy trì mức tiêu hao khoảng 2 tỷ một ngày, tạm thời chỉ giữ lại 2 chức năng, một là phòng hộ, một là tụ linh. Chức năng tụ linh này không phải là tập trung linh khí vào trong đại trận, mà là tập trung vào trung tâm đại trận, tức là như các từ đại sư đã nói trước khi bố trí, sau khi tích năng lượng xong, có thể duy trì đại trận ở trạng thái kích hoạt toàn lực trong 7 ngày, đây không phải là một con số nhỏ, Tần Tiêu vẫn chọn giữ lại. Quy đổi ra, trị giá hơn 180 tỷ, cho nên Tần Tiêu đã giữ lại chức năng tụ linh. Toàn bộ đại trận, tạm thời chưa mở chức năng nhận diện, nên vẫn dùng cách đóng mở bằng tay nguyên thủy nhất. Ở cửa thất tinh lâu có một công tắc mở trận pháp cánh cửa, chỉ có thể điều khiển bên trong trận, sau này muốn vào thất tinh lâu phải xem người mở cửa, không phải ai cũng có thể vào, ra cũng vậy. Nhưng Tần Tiêu có lệnh bài cốt lõi của đại trận, đây là do Cắt Từ đại sư để lại cho hắn, cũng đặt trong phòng điều khiển, có lệnh bài này có thể không sợ trở ngại của đại trận, còn có thể tự do ra vào và điều khiển đại trận. Giống như đại trận trên thất tinh phòng, đây cũng là do Cắt Từ đại sư tùy chỉnh riêng cho Tần Tiêu. Sau khi bận rộn xong xuôi, Tần Tiêu liền đi sắp xếp, bây giờ đại trận đã khóa, chắc chắn có rất nhiều người đang chặn ở cửa, không vào được cũng không ra được. Tần Tiêu đến cửa, quả nhiên đã có không ít người bị kẹt ở đó, ngay cả lão tổ Lạc gia, Lạc Khai Kiệt cấp hợp thể cũng không vào được. Mọi người đừng hoảng, đây là do bản lâu chủ đã kích hoạt chức năng phòng hộ của đại trận, Lạc trưởng lão, lát nữa tìm một số người đáng tin cậy, ở đây thiết lập một phòng công tác, bên ngoài đặt mấy đệ tử có mắt nhìn, dễ nhận diện, tạm thời cổng này cứ để trạng thái mở lâu dài, đợi khi nhân lực đầy đủ, rồi mới chính thức đóng mở trận môn. Tần Tiêu mở trận pháp ra rồi dặn dò, bây giờ đã mở trận pháp cổng thất tinh lâu, tạm thời sẽ không đóng lại, đợi khi nhân lực đã sắp xếp xong, rồi mới thi hành chính sách. Vừa sắp xếp xong, Tần Tiêu đang chuẩn bị quay lại nghiên cứu đại trận, thì từ xa có một người đi tới, thẳng tiến đến thất tinh lâu. Người là ai? Đến thất tinh lâu của ta có việc gì? Tần Tiêu không chú ý nhiều lắm, mà đã quay người chuẩn bị trở về, nhưng tiếng nói của các đệ tử lại khiến hắn chú ý lão Phạm. Sau khi quay người, Tần Tiêu phát hiện ra lại là một người quen cũ, Phạm Hồng Phi. Tần lâu chủ, ta muốn đầu quân vào thất tinh lâu. Phạm Hồng Phi cũng không nói nhiều, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Hắn sau khi ra khỏi bí cảnh vực sâu, không rời Thanh Châu, mà tìm một nơi ở nó. Hắn muốn đi theo Tần Tiêu, xem Tần Tiêu rốt cuộc là ai, đáng tiếc không đuổi kịp, sau đó để không bị phát hiện, đều là đi đường vào ban đêm, ban ngày mang theo ngự thú của mình trốn trong rừng sâu. Sau đó trốn trong rừng sâu ngoài thành Thanh Châu, lại không xa nơi Tần Tiêu thí nghiệm bán địa, ban ngày trốn, ban đêm thì đến thành Thanh Châu mua một số vật tư, cũng nghe ngóng được rất nhiều chuyện về Tần Tiêu. Hắn đối với các châu ngoài Thanh Châu, chẳng hiểu biết gì, mang theo ba con yêu thú, chắc chắn sẽ gây chú ý, cuối cùng hoặc là bị người ta thu nhận, hoặc là chết oan, chi bằng ở lại Thanh Châu, tìm một chỗ dựa. Lần điều tra lâu như vậy, hắn cũng phát hiện ra sự phi phàm của Tần Tiêu, cho nên hắn định đầu quân vào Tần Tiêu. Hắn cũng đã điều tra chuyện 300 năm trước, biết hung thủ thực sự không phải là các thế lực tông môn ở Thanh Châu, bọn họ chỉ là đồng phạm, hung thủ thực sự đến từ Trung Châu, càng có khả năng là người của Thiên Triều. Nếu trên thế giới này còn có ai có thể đối kháng với Thiên Triều, thì chỉ có Tần Tiêu một mình, bất kể Tần Tiêu có xích mích với Thiên Triều hay không, nhưng đây là hy vọng duy nhất của hắn, hơn nữa hắn ở Thanh Châu là kẻ bị mọi người la ó, chỉ có Tần Tiêu mới có thể bảo vệ hắn. Tần Tiêu cũng nhận ra, mình và Lao Phạm quan hệ tốt đến mức này sao? Ngươi nói ngươi đến đầu quân cho ta, vậy ta lại tại sao phải chấp nhận ngươi đầu quân? Chương 303, huyết bài cấm chế, tể tụ ngoài lâu. Chương 303, huyết bài cấm chế, tể tụ ngoài lâu. Nghe Phạm Hồng Phi nói muốn đầu quân cho mình, Tần Tiêu đều ngẩn ra, giao tình của chúng ta thực ra cũng không nhiều lắm đi. Ban đầu còn là quan hệ đối địch, mình tha hắn một mạng đã là ân tình lớn nhất rồi, bây giờ lại còn đến đầu quân cho mình. Nếu Phạm Hồng Phi là hợp thể kỳ, Tần Tiêu cũng không phải không thể thu lưu một chút, chỉ là hóa thần kỳ này, bây giờ Tần Tiêu thật sự có chút không coi trọng rồi. Tần Tiêu, ta có giá trị, thu lưu ta ngươi sẽ không thiệt đâu, ta có thể giao ngự yêu thuật của ngự yêu tông ta cho ngươi, còn có thể giao ngự yêu thuật thu được trong bí cảnh cho ngươi, ta biết ngươi đã thành lập yêu thú bộ, ta có thể giúp ngươi huấn luyện một bộ phận ngự yêu. Phạm Hồng Phi thấy Tần Tiêu không có hứng thú với mình, vội vàng thể hiện giá trị của mình. Hắn cũng đã điều tra, thất tinh lâu hiện tại của Tần Tiêu chưa có bộ phận ngự thú, nhưng có yêu thú bộ, chứng tỏ Tần Tiêu vẫn có ý định này, cho nên hắn vẫn có giá trị. Cái ngự thú bộ này, ta quả thực có hứng thú, nhưng vì sao ta phải tìm ngươi chứ? Chuyện của ngự yêu tông các ngươi ta cũng đã hiểu đôi chút, bí pháp của ngự yêu tông các ngươi đa số đều đã lưu truyền ra ngoài, những thông tin cốt lõi ta hoàn toàn có thể mua mà, ngươi có biết thu nhận ngươi, áp lực của ta cũng không nhỏ đâu. Tần Tiêu quả thực có ý định thành lập một ngự thú bộ, nhưng cũng không nhất thiết phải thu nhận Phạm Hồng Phi. Loại yêu thú bằng ngàn, Tần Tiêu còn muốn lập mấy đội đặc chủng, tạo ra mấy quân đoàn yêu thú thuần nhất, nào phi kỵ đội, thiết kỵ đội, trọng kỵ đội, công thành đội. Hiện tại cũng chỉ có ý tưởng, dù sao vẫn chưa tìm được yêu thú thích hợp, nhưng người biết ngự thú có rất nhiều, không cần thiết phải mạo hiểm tìm Phạm Hồng Phi. Ta còn biết rất nhiều bí mật của bí cảnh vực sâu, ta còn có những thứ khác, thu nhận ta, tuyệt đối vật siêu sở trị. Phạm Hồng Phi cũng ngây người, mình rõ ràng là hóa thần trung kỳ, bây giờ lại không đáng giá đến vậy sao? Tự mình dâng đến tận cửa cũng không cần. Nơi bọn họ đang nói chuyện là bên ngoài cổng thất tinh lâu, chắc chắn đã có rất nhiều người biết hắn là Phạm Hồng Phi, nếu Tần Tiêu không thu nhận hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ bị mấy đại tông môn vây giết, hắn bây giờ một chút đường lui cũng không có. Vốn dĩ trong dự kiến của hắn, mình chủ động đầu hàng, còn có thể giúp Tần Tiêu thành lập ngự thú bộ, điều này quả thực không thể tốt hơn, nhưng hắn vẫn đoán sai Tần Tiêu, dù sao Tần Tiêu từ trước đến nay đều không theo lẽ thường ra bài, bây giờ ngược lại chính hắn bị dồn vào tuyệt cảnh. Hôm nay nếu không tiến vào thất tinh lâu, vậy hắn sẽ nguy hiểm rồi. Lão Phạm à, không phải ta không giúp ngươi, chỉ là ngươi cũng biết, chúng ta trước đây vốn là kẻ thù, tuy nói sau này có hợp tác ngắn ngủi, nhưng độ tin cậy vẫn rất thấp, giá trị ngươi nói cũng không tệ, mạo hiểm một chút cũng không phải là không được, chỉ là độ tin cậy cái thứ này, nó không phải giá trị có thể cân nhắc. Đối với giá trị gì đó, Tần Tiêu ngược lại không quá để tâm, bởi vì nguyên nhân căn bản vẫn là vấn đề tín nhiệm. Chúng ta trước đây đều suýt ngươi chết ta sống, bây giờ ta làm sao dám thu ngươi vào thế lực của mình? Còn phải cho ngươi thành lập một bộ phận. Chơi đùa sao? Ngươi không tin ta? Phạm Hồng Phi lúc này mới phát hiện là mình nghĩ hiển nhiên quá, quả thực, bọn họ kỳ thực không có giao tình sâu đậm, trước đây còn suýt người chết ta sống, người khác làm sao có thể dễ dàng tin tưởng mình như vậy? Trả lời đúng rồi. Tần Tiêu thấy Phạm Hồng Phi cuối cùng cũng nói đến trọng tâm vấn đề. Nếu đã không có chuyện gì khác rồi, vậy thì mau đi đi, tin tức của ngươi ở đây chắc chắn đã bị phát hiện rồi, lát nữa mấy tông môn kia có thể sẽ đến tìm ngươi báo thù đó. Tần Tiêu vẫn tốt bụng nhắc nhở một chút, nói xong Tần Tiêu liền định về chủ lâu. Khoan đã, vấn đề tín nhiệm, ta có thể giải quyết. Phạm Hồng Phi thấy Tần Tiêu sắp rời đi, đội vàng gọi Tần Tiêu lại. Hắn cũng không còn cách nào, đành phải dùng tuyệt chiêu, đó chính là huyết bài cấm chế, cũng chính là loại mà Thành Phong lão tổ đã dùng trước đây. Cái này giải quyết thế nào? Tần Tiêu vẻ mặt nghi hoặc, cái thứ này còn có thể giải quyết sao? Ta nguyện ý chế tác huyết bài cấm chế, loại cấm chế này, ngươi chỉ cần cầm huyết bài là có thể khống chế sinh tử của ta, như vậy sẽ không tồn tại vấn đề tín nhiệm nữa. Phạm Hồng Phi cũng chỉ có thể liều mình, dù sao hắn đến đây với quyết tâm phá phụ trầm thuyền, cũng không ẩn giấu tung tích, nếu bị từ chối, vậy bản thân hắn rất có thể sẽ bị Thuần Dương Tông và Huyền Âm Tông truy sát, huống chi là tiên đạo thương hành, e rằng đã bắt đầu bố cục rồi. Kỹ thuật huyết bài cấm chế này cũng là hắn ngoài ý muốn mà có được, trước đây bí cảnh xảy ra vấn đề, hắn xuống đến tầng 5, nhưng không chỉ là để săn giết yêu thú, mà còn tìm kiếm khắp nơi, quả thực đã để hắn tìm được không ít thứ tốt, trong đó bao gồm huyết bài cấm chế. Ồ, thứ này ngươi cũng biết sao? Tần Tiêu hơi tò mò, thứ này không phải là tuyệt chiêu của Thanh Phong lão quỷ sao? Dùng để khống chế Thanh Phong môn. Nhưng nghĩ đến việc Thanh Phong lão quỷ nói hắn có được từ bí cảnh vực sâu, thì cũng có thể hiểu được, dù sao Phạm Hồng Phi cũng đã ở trong bí cảnh vực sâu mấy trăm năm, chắc chắn cũng đã tìm thấy thứ tương tự. Đây cũng là ta ngoài ý muốn mà có được. Chỉ cần ngươi thu nhận ta, ta liền tự nguyện chế tác cấm chế, đem tính mạng giao cho ngươi. Phạm Hồng Phi cũng sốt ruột, bởi vì tốc độ tập kết của các tông môn khác đã vượt quá dự kiến của hắn, đã có người của Thuần Dương Tông và người của Huyền Âm Tông đến bên ngoài Thất Tinh lâu, đã hình thành thế bao vây rồi. Cũng trách Phạm Hồng Phi không ngờ, Tiên Đạo Thương Hành gần đây định tổ chức đấu giá lớn hàng năm, rất nhiều người đều tập trung về Thành Châu thành, đâu cần phải điều người từ tông môn đến, trong thành đã có không ít rồi. Ngươi nói vậy, cũng không phải là không thể, vậy ngươi bây giờ chế tác, xác định huyết bài không có vấn đề gì, ta ngược lại có thể thu nhận ngươi một chút. Nếu có huyết bài, vậy quả thực đã giải quyết vấn đề tín nhiệm, bởi vì căn bản không cần tín nhiệm, mạng đều nằm trong tay mình. Sau đó Phạm Hồng Phi liền bắt đầu rút hồn lực của mình để chế tác huyết bài. Tần Tiêu cũng sai người đến bộ phận nghiên cứu, tìm hai đại sư trận pháp đến, giúp kiểm tra hàng. Chỉ trong một lát thời gian như vậy, người của hai tông và người của Tiên Đạo Thương Hành cũng càng ngày càng nhiều, nhưng vì lý do Tần Tiêu, đều không dám hành động tùy tiện. Dù sao bây giờ là bên ngoài Thất Tinh lâu, đối phương còn đang nói chuyện với Tần Tiêu, bọn họ không sợ Phạm Hồng Phi, nhưng lại sợ Tần Tiêu. Cho đến khi trưởng lão Huyền Âm Tông, Lý Huyền đến. Lý Huyễn là tu vi hóa thần hậu kỳ, tuy đã bế quan rất lâu, nhưng vẫn chưa đột phá, cho nên lần này mới đến Thanh Châu thành, muốn xem trong buổi đấu giá lớn hàng năm có thứ gì có thể giúp mình đột phá hay không. Hắn nghe nói Phạm Hồng Phi ở bên ngoài Thất Tinh lâu, liền vội vã chạy đến, tà tu này đã giết rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của Huyền Âm Tông, hắn đương nhiên phải ra mặt, tuy rằng có nguyên nhân, hắn cũng hiểu Phạm Hồng Phi, nhưng hắn ở vị trí trưởng lão Huyền Âm Tông thì phải giải quyết người này. Ngươi chính là tà tu Phạm Hồng Phi ở tầng 2 bí cảnh vực sâu phải không? Không ngờ ngươi lại thực sự tìm được cách thoát ra. Lý Huyễn nói với Phạm Hồng Phi. Dù sao khi hợp tác lúc đó, ngoài Tần Tiêu và 5 đệ tử của mình, còn có 4 người khác, cho nên tin tức Phạm Hồng Phi có thể thoát nạn tự nhiên cũng đã sớm truyền ra, Lý Huyễn thấy Phạm Hồng Phi cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng Phạm Hồng Phi bây giờ đang chế tác huyết bài, không hề để ý đến Lý Huyễn. "Ồ, lão giả, không có chút lễ phép nào đúng không? Trưởng lão ta hỏi ngươi, ngươi lại không thèm trả lời." Lý Huyễn thấy Phạm Hồng Phi không thèm để ý mình, lúc này hắn liền khó chịu, liền chuẩn bị xông lên động thủ với Phạm Hồng Phi. "Lý Huyễn, đừng bốc đồng." Lúc này, đại trưởng lão Huyền Âm Tông, Ngụy Kiên cũng đến, vội vàng ngăn cản Lý Huyễn bốc đồng. Tên tiểu tử này vừa mới xuất quan không lâu, còn không biết sự thay đổi của Tần Tiêu hiện tại, Thất Tinh lâu bây giờ đã không phải là thứ mà Huyền Âm Tông bọn họ có thể chọc vào nữa rồi. Sau đó, người của Thuần Dương Tông cũng đến, bao gồm nhị trưởng lão Hàn Minh Viễn, một vị trưởng lão của Tiên Đạo Thương Hành và một số quản sự cũng đều đến bên ngoài Thất Tinh lâu. Nhưng mọi người đều không muốn làm lớn chuyện với Tần Tiêu, đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Chương 304 ngươi không đồng ý, vậy thì sao? Chương 304 ngươi không đồng ý, vậy thì sao? Chế tác huyết bài cũng không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ là chút thời gian này đủ để tin tức truyền về thành. Sau đó phái người ra. Rất nhanh, việc chế tác huyết bài cấm chế đã hoàn thành, hai vị trận pháp sư mà Tần Tiêu mời cũng đã đến. Đưa huyết bài cho hai vị đại sư trận pháp kiểm tra, tuy rằng bọn họ không thể phá giải, nhưng nhận biết hàng thì vẫn có thể làm được. Lâu chủ, đây quả thực là một loại cấm chế đặc biệt, bên trong chứa đựng hồn lực của đối phương. Không sai, nếu kích hoạt cấm chế của huyết bài, đối phương không chết cũng trọng thương. Câu trả lời của chúng ta nhất trí, huyết bài này không có vấn đề gì. Hai vị trận pháp sư cẩn thận nghiên cứu một chút, phát hiện huyết bài này quả thực không có vấn đề gì. Ta đã đưa ra đủ thành ý, bây giờ vấn đề tín nhiệm đã được giải quyết, vậy chuyện của ta thì sao? Phạm Hồng Phi cũng không còn cách nào, hắn bây giờ đã cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể tàn nhẫn với chính mình một chút. Ngươi đã làm đến bước này, vậy ta cũng không có lý do gì để không cần ngươi nữa. Từ hôm nay trở đi, ngươi tạm thời làm một bộ trưởng đi, nhưng ngự thú bộ còn chưa có nhân sự, ngươi cứ tạm bợ mà làm vậy. Ngươi đã làm đến bước này rồi, Tần Tiêu cũng không có lý do gì để không cần nữa, trực tiếp đồng ý. Tần Tiêu cũng không ngờ Phạm Hồng Phi này lại là một kẻ tàn nhẫn, không chỉ tàn nhẫn với người khác, mà còn tàn nhẫn với chính mình. Cái huyết bài này nói giao là giao, cũng không sợ ta trực tiếp giết hắn sao? Đa tạ lầu chủ. Phạm Hồng Phi vội vàng cúi người tạ ơn. Phạm bộ trưởng, vào đi. Tần Tiêu cũng trực tiếp cho hắn bảo, đã thu nhận, vậy thì là người của mình rồi. Dù sao mình cũng thực sự cần nhân tài ngự thú, thà thu nhận Phạm Hồng Phi này, ít nhất lòng trung thành là tối đa. Khoan đã, Huyền Âm Tông ta không đồng ý. Đại trưởng lão Huyền Âm Tông Ngụy Kiên không ngờ Tần Tiêu lại thực sự thu nhận Phạm Hồng Phi, vậy mình còn làm sao báo thù cho những đệ tử đã chết trước đó? Tần lâu chủ, chuyện này không ổn lắm phải không? Hàn Minh Viễn của Thuần Dương Tông cũng ra mặt bày tỏ thái độ, sự việc phát triển đã đi trễ hướng rồi. Thì ra là hai vị trưởng lão à, còn về việc ổn hay không ổn, chuyện này ta đã quyết định rồi, bây giờ hắn là người của Thất Tinh lâu ta, còn về việc Ngụy trưởng lão nói không đồng ý, ngươi đồng ý hay không thì sao? Tần Tiêu biết áp lực không nhỏ, không ngờ áp lực lại đến ngay lập tức, nhưng hắn không hề hoảng sợ chút nào, các ngươi đồng ý hay không là chuyện của các ngươi, ta đồng ý là được rồi. Tiên đạo thương hành thì luôn im lặng, lập trường của bọn họ cũng rất khó xử, một mặt là Phạm Hồng Phi đã giết không ít đệ tử của Tiên đạo thương hành, mặt khác Tần Tiêu lại là đối tác của Tiên đạo thương hành, chuyện này khiến bọn họ đều không biết phải nói thế nào. Nhưng Huyền Âm Tông và Thuần Dương Tông không có quan hệ đặc biệt gì với Tần Tiêu, đặc biệt là Huyền Âm Tông, vì Tần Tiêu đã đào đi hai đệ tử Thiên Linh Căn, vốn đã có oán khí, bây giờ có cơ hội này, đương nhiên phải phản đối rồi. Tần Tiêu, ngươi có ý gì? Ngươi đang cố ý bao che tà tu này sao? Lý Huyễn không quản nhiều đến vậy, hắn thấy ai thì đối đầu với người đó, cho dù ngươi Tần Tiêu bây giờ đã phát đạt, chẳng lẽ ngươi còn dám khai chiến với Huyền Âm Tông sao? Chư vị, nói bao che thì quá nghiêm trọng rồi, năm đó các ngươi diệt tông của người ta, nhưng lại không hề nương tay chút nào, người ta chỉ giết một số đệ tử của các ngươi, những nhân quả này vốn dĩ là do những lao già các ngươi gây ra, bây giờ lại đẩy tội cho lão Phạm một mình, điều này cũng không công bằng phải không? Tần Tiêu đã thu nhận Phạm Hồng Phi, vậy đương nhiên phải nói đỡ cho Phạm Hồng Phi rồi. Ngươi đây là cố tình nói bậy, hắn muốn báo thù có thể tìm những lao già đó mà, giết đệ tử thì tính là bản lĩnh gì? Lý Huyên nói được một lúc, chính hắn cũng không còn tự tin nữa, hình như mình nói thế nào cũng không có lý. Thế giới này, thực lực là trên hết, năm đó những tông môn bọn họ chẳng phải cũng vì áp lực khác, mới cùng nhau ra tay diệt tông người ta sao? Bây giờ người ta giết đệ tử nhà mình, đây chính là báo thù, nào có đạo lý gì mà nói, chuyện này không phải là chuyện đạo lý. Bây giờ, ta đưa ra cho mọi người một giải pháp, hoặc là nói chuyện bồi thường, giải quyết chuyện này, hoặc là các ngươi tìm ta Tần Tiêu để báo thù. Dù sao ta đã thu nhận hắn, tự nhiên sẽ cùng gánh vác cân đoán. Nhưng ta vẫn hy vọng chư vị chọn bồi thường cho xong chuyện, chuyện này vốn dĩ không có đúng sai, nếu các ngươi chọn hòa giải, ta cũng có thể đảm bảo lão Phạm sẽ không còn báo thù các ngươi nữa, các ngươi tự xem mà làm đi. Tần Tiêu căn bản không sợ Huyền Âm Tông và Thuần Dương Tông, còn về Tiên đạo thương hành, tạm thời vẫn chưa nói gì, đến lúc đó sẽ giải quyết riêng. Chủ yếu là lão Phạm gia hỏa này, oan có đầu nợ có chủ, ngươi giết người của Tiên đạo thương hành làm gì, đây là điểm duy nhất hắn đối lý, còn về việc giết người của Thuần Dương Tông và Huyền Âm Tông, đó vẫn coi như là báo thù có lý do. Nhưng ngươi không thể chút giận lên Tiên đạo thương hành được, người ta đâu có tham gia vào việc diệt tông của các ngươi, chỉ là giữ thái độ trung lập thôi. Cho nên khó khăn bây giờ căn bản không phải là Thuần Dương Tông và Huyền Âm Tông, mà là Tiên đạo thương hành, đây cũng là điểm duy nhất Tần Tiêu lo ngại, nếu không thu nhận Phạm Hồng Phi căn bản không cần phiền phức đến vậy. Tần Tiêu, ngươi đây là định đối đầu với ba nhà chúng ta sao? Ngụy Kiên sắc mặt âm trầm hỏi. Năm đó hắn cũng tham gia vào cuộc chiến diệt tông, nhưng hắn không cho rằng mình có lỗi gì, bọn họ cũng chỉ là phụ mệnh hành sự, ngươi muốn báo thù thì đi tìm chủ mưu thực sự, bây giờ ngươi Phạm Hồng Phi giết đệ tử của Huyền Âm Tông ta, nếu cứ thế bỏ qua Phạm Hồng Phi, sau này người khác sẽ nhìn Huyền Âm Tông ta thế nào? Tần Tiêu, thực sự không cần thiết phải như vậy, Phạm Hồng Phi này bất quá chỉ là hóa thần trung kỳ, không đáng để vì một người như vậy mà kết toán với chúng ta. Hàn Minh Viễn cũng là một trong những người tham gia, hắn tuy biết chuyện này rất phức tạp, nhưng hắn và Ngụy Kiên có cùng suy nghĩ, đây là vấn đề thể diện, nếu bỏ qua Phạm Hồng Phi, vậy sau này người khác sẽ nhìn Thuần Dương Tông thế nào? Tiên đạo thương hành thì tiếp tục im lặng, chuyện này hơi quá sức, phải mời hội trưởng hoặc thiếu hội trưởng đến, bọn họ không thể tự quyết, đã đi mời người rồi, cho nên bọn họ tạm thời chỉ có thể giữ im lặng. Vậy là không còn gì để nói nữa sao? Tần Tiêu không ngờ, những lao giả này lại cố chấp đến vậy, bồi thường cũng không thèm cân nhắc sao? Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, dù sao cả hai bên đều không có ý định lộ bộ. Tân Minh, đừng bốc đồng, chuyện này chúng ta từ từ bàn bạc kỹ hơn. May mắn là Lăng Vô Song đã đến kịp, thấy cục diện có chút không đúng, đội vàng lên tiếng nói. Lăng Minh, không ngờ chuyện phiền phức này lại gọi cả ngươi đến, chuyện này có chút phức tạp, hay là chúng ta vào phòng họp bàn bạc kỹ hơn? Thấy Lăng Vô Song đến, thái độ của Tần Tiêu cũng dịu đi một chút. Hắn có thể không nể mặt Thuần Dương Tông và Huyền Âm Tông, nhưng mặt mũi của Tiên đạo thương hành thì phải nể. Như vậy rất tốt, mọi người không cần phải căng thẳng như vậy, chúng ta cứ vào trong từ từ nói chuyện đi. Lăng Vô Song thấy Tần Tiêu nói đi phòng họp nói chuyện, hắn cũng bày tỏ sự đồng ý, chuyện này vốn dĩ đã được báo cáo cho cha hắn, nhưng cha hắn lại để hắn đến xử lý, cũng là muốn xem khả năng xử lý công việc của hắn. Vậy chư vị mời vào trong đi. Tần Tiêu thấy Lăng Vô Song bằng lòng nói chuyện, vậy thì dễ giải quyết rồi, còn về Thuần Dương Tông và Huyền Âm Tông, các ngươi có thể nói thì nói, không thể nói thì thôi, nhưng vẫn cho hai tông một chút mặt mũi, làm động tác mời. Nếu Tiên đạo thương hành cũng bằng lòng nói chuyện, Thuần Dương Tông ta cũng không muốn làm lớn chuyện, vậy thì nói chuyện một chút đi. Hàn Minh Viễn cũng khá mong muốn có thể giải quyết thông qua đàm phán, dù sao khai chiến với Thất Tinh lâu vẫn chưa đến mức đó. Nói thì nói, Ngụy Kiên tuy tức giận, nhưng bây giờ hai nhà đều bày tỏ ý muốn nói chuyện, một mình hắn cũng khó mà kiên trì được. Sau đó, ba thế lực đều phái đại diện đến đàm phán chuyện này, đại diện của Tiên đạo thương hành là Lăng Vô Song và một quản sự. Đại diện của Thuần Dương Tông là Hàn Minh Viễn và một vị trưởng lão hóa thần kỳ khác. Đại diện của Huyền Âm Tông là Ngụy Kiên và Lý Huyễn. Thất Tinh lâu tự nhiên chính là Tần Tiêu và Phạm Hồng Phi. Lúc này, trong phòng họp của chủ lâu, 8 người đều đã ngồi xuống. Chương 305 bàn bạc bồi thường, giải quyết hai nhà chương 305 bàn bạc bồi thường, giải quyết hai nhà tám người, 16 con mắt nhìn nhau, ai cũng không biết mở lời thế nào. Tần Tiêu thì muốn mở lời, nhưng hắn đối với sự việc hiểu biết không nhiều, cũng không biết mở lời thế nào. Chư vị, chắc hẳn trừ Tiên Đạo Thương Hành, hai tông các ngươi những người có mặt đều có tham gia vào việc diệt tông năm đó phải không? Cuối cùng vẫn là Phạm Hồng Phi mở lời trước, năm đó hắn bị đưa đi trước, căn bản không biết có những ai tham gia, nhưng những trưởng lão hóa thần kỳ này, chắc chắn có người tham gia. Ta không tham gia à? Chuyện này đừng đổ lỗi cho ta. Lý Huyên trực tiếp bày tỏ mình không tham gia, cái nổi này hắn không đánh. Ngươi câm miệng đi, chỉ ngươi là nhiều lời. Ngụy Kiên đều hối hận rồi, biết thế đã tự mình vào một mình, đây không phải là thấy thế lực khác đều là hai người, hắn mới không muốn đưa Lý Huyên bảo. Ai lão phạm, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi. Tần Tiêu thấy chủ đề có chút đi lệch, vội vàng mở lời nói. Không sai, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi, Tần Minh, ngươi nhất định phải bảo vệ hắn sao? Lăng Vô Song cũng vội vàng tiếp lời, nhân tiện hỏi trước thái độ của Tần Tiêu. Không sai, ta quyết định bảo vệ hắn rồi, đánh đánh giết giết không tốt, giang hồ không phải là đánh đánh giết giết, mà là nhân tình thế thái, ân oán này đã mấy trăm năm rồi, chúng ta cũng đến lúc giải quyết một chút rồi, năm đó người ta đều bị diệt tông, chẳng lẽ không thể để người ta diệt chủng nữa sao? Tần Tiêu cũng biết ý của Lăng Vô Song, muốn hỏi mình có còn chỗ nào để xoay chuyển không, nhưng mình đã đồng ý với Phạm Hồng Phi, vậy thì phải bảo vệ đến cùng, làm người không thể thất tín được, đương nhiên, trường hợp đặc biệt thì ngoại lệ. Năm đó tính mạng của ta và hai đệ tử tông môn khác đều được Tần Minh cứu, chuyện này ta vẫn luôn ghi nhớ, đã Tần Minh cố chấp muốn bảo vệ, ta cũng không tiện nói gì, vậy Tần Minh hãy nói về điều kiện bồi thường đi. Lăng Vô Song thấy Tần Tiêu đã cố chấp như vậy rồi, cũng không nói chuyện báo thù nữa, vậy thì nói về bồi thường đi. Bồi thường? Tính mạng của nhiều đệ tử Huyền Âm tông ta như vậy, là bồi thường có thể bù đắp được sao? Đây đều là những đệ tử thiên phú của Huyền Âm tông ta. Ngụy Kiên không đồng tình với lời của Lăng Vô Song, nào có kiểu đàm phán như vậy, trực tiếp bỏ cuộc rồi sao? Bắt đầu nói chuyện bồi thường rồi sao? Lão Ngụy à, lúc này đừng có dương cờ lớn nữa được không? Đừng có nói cho ta mấy cái đạo lý lớn về việc sinh mệnh không thể vật chất hóa gì cả. Trong mắt những người bề trên như các ngươi, chẳng lẽ lại thực sự coi những đệ tử này là bảo bối sao? Cho dù các ngươi đều coi là bảo bối, vậy đệ tử Ngự Yêu tông người ta thì không phải sao? Năm đó bọn họ có đắc tội gì với các ngươi không? Các ngươi giết lúc đó chẳng phải cũng không có chút hổ thẹn nào sao? Tần Tiêu ghét nhất là loại người này, ở chỗ ta giả bộ thiện tâm cái gì? Ngươi giết người khác đáng đời, người khác giết ngươi, vậy thì không được, lôi ra một đống đạo lý lớn, chẳng qua là muốn nâng giá thôi sao? Ngươi Ngụy Kiên ngươi nửa ngày, cũng không biết phản bác Tần Tiêu thế nào. Hàn Minh Viện thì không tham gia nói chuyện, hắn biết những đệ tử này đối với tông môn tuy quan trọng, nhưng cũng không phải rất quan trọng, thực sự quan trọng là những đệ tử thiên tài có thể đột phá đến hóa thần kỳ, đặc biệt là đệ tử thiên linh căn, những người này mới là quan trọng nhất. Nói cho cùng, tổng số đệ tử đã chết cũng không bằng thương thần bị Tần Tiêu đào đi hả, tổn thất này còn lớn hơn cả những đệ tử đã chết. Mọi người đều thống kê một chút đi, đệ tử vào bí cảnh vực sâu lúc đó, tu vi hẳn là lấy kim đan kỳ làm chính, trúc cơ kỳ làm phụ, một trúc cơ kỳ, ta bồi thường 5 triệu linh thạch, một kim đan kỳ, ta bồi thường 10 triệu linh thạch, cái giá này, các ngươi có thể chấp nhận không? Tần Tiêu mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp ra giá, cái giá này có thể đào tạo lại mấy đệ tử cung cấp rồi, thậm chí nhiều hơn nữa. Vốn dĩ còn chưa phục, Ngụy Kiên nghe Tần Tiêu ra giá xong, cũng không lên tiếng nữa. Cái giá này là cái kiểu gì vậy? Trực tiếp khiến Ngụy Kiên ngây người, biết Tần Tiêu có linh thạch, nhưng cũng không ngờ bồi thường nhiều đến vậy. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn giao dịch linh thạch hoặc linh dịch, đều được, nhưng ta có một điều kiện, ít nhất phải lấy ra một phần bồi thường cho gia đình các đệ tử kia. Tần Tiêu tiếp tục bổ sung, phải cho đủ ngọt ngào thì mấy lao gia hỏa này mới cam tâm tình nguyện. Nghe nói còn có thể giao dịch linh dịch, mọi người đều im lặng, yêu cầu này còn có gì đáng nói nữa. Sở dĩ Tần Tiêu đưa ra nhiều bồi thường như vậy, cũng bởi vì những đệ tử kia quả thực vô tội bị liên lụy, bồi thường nhiều hơn một chút, để những lao gia hỏa này cũng chịu chi cho gia đình các đệ tử kia một chút lợi ích, cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi. Vì Tần Tiểu Hữu đã có thành ý như vậy, vậy ta Thuần Dương Tông liền đồng ý, yên tâm, gia đình những đệ tử này, ta Thuần Dương Tông sẽ không bạc đãi. Hàn Minh Viện trực tiếp bày tỏ thái độ, có được nhiều lợi ích như vậy, còn chọn gì nữa, ít nhất người ta còn đưa ra bồi thường phong phú, cho dù người ta không bồi thường, chẳng lẽ thật sự có thể khai chiến với Thất Tinh lâu ư? Ừ, đã Thuần Dương Tông nói như vậy, vậy Lao Phu cũng không phải người không biết lý lẽ, Lao Phu không có ý kiến. Ngụy Kiên cũng bày tỏ sự đồng ý, điều này đã vượt quá dự kiến của hắn, nếu tiếp tục kiên trì, vạn nhất đàm phán sụp đổ, sẽ chẳng thu được gì cả. Ngược lại, Lăng Vô Song lại vẻ mặt khó xử, tiên đạo thương hành của hắn không thiếu linh thạch, cho dù linh dịch tương đối quý giá, nhưng đây là thứ đổi lấy bằng mạng sống của đệ tử, dường như trong lòng có chút không yên. Lăng huynh không cần vội vã bày tỏ thái độ, chuyện của chúng ta cứ từ từ nói. Thật Yêu cũng nhìn ra sự do dự của Lăng Vô Song, cất tiếng nói: "Không có cách nào khác, đối với tiên đạo thương hành bên này, là Phạm Hồng Phi sai lý, Tần Tiêu cũng không tiện nói lớn tiếng, không giống Thuần Dương Tông và Huyền Âm Tông, các ngươi năm đó chính là người tham gia, ta có lý ta không sợ gì." "Được rồi, vậy chuyện này chúng ta sẽ nói sau, ngươi cứ xử lý chuyện của bọn họ trước đi." Lăng Vô Song cũng có những lo lắng riêng, không phải chê bồi thường quá thấp, giá này đã rất cao rồi, chỉ là cha hắn bảo hắn đến xử lý chuyện này, nếu chỉ lấy bồi thường là xong, vậy chắc chắn không phải kết quả mà cha hắn muốn. Mặt mũi của tiên đạo thương hành lớn hơn nhiều so với Thuần Dương Tông và Huyền Âm Tông, nếu không cẩn thận mất mặt, vậy không phải là chuyện bao nhiêu linh thạch nữa, nên hắn mới do dự vô cùng. Sau đó một hồi tính toán, Huyền Âm Tông tổn thất 99 người, Kim Đan kỳ 29 người, Trúc Cơ kỳ 70 người, quy đổi thành bồi thường, tổng cộng là 640 triệu linh thạch. Thuần Dương Tông tổn thất đệ tử cũng là 99 người, Kim Đan kỳ 40 người, Trúc Cơ kỳ 59 người, quy đổi thành bồi thường là 695 triệu. Giá đã ra rồi, các ngươi muốn linh thạch hay linh dịch? Mặc dù Tần Tiêu biết bọn họ chắc chắn sẽ chọn linh dịch, nhưng vẫn phải hỏi một chút. Ta Thuần Dương Tông chọn linh dịch, ngươi yên tâm, những linh dịch này tuy đa số là tông môn giữ lại, nhưng nhất định sẽ có không ít dùng cho gia đình hoặc gia tộc của những đệ tử này, dù sao đây cũng là bồi thường của bọn họ. Hàn Minh Viễn dẫn đầu bày tỏ thái độ, cũng nói rất khéo léo, đảm bảo sẽ có một phần bồi thường được thực hiện cho gia đình những đệ tử đã khuất kia. Vẫn là Hàn trưởng lão hiểu chuyện, 40 cân linh dịch và 95 triệu linh thạch, cách giao dịch như vậy, Hàn trưởng lão hẳn là không có ý kiến gì chứ. Tần Tiêu cũng lười tính số lẻ, vừa vặn đều là hơn 600 triệu, vậy thì cứ đổi 600 triệu thành linh dịch, còn lại số lẻ thì cho linh thạch là được. Không vấn đề. Hàn Minh Viễn nghe thấy 40 cân linh dịch thì đã không còn vấn đề gì nữa rồi, chút tiền lẻ kia không cần cũng được. Huyền Âm Tông cũng vậy, 40 cân linh dịch, 40 triệu linh thạch, không vấn đề chứ. Thấy Thuần Dương Tông không có vấn đề gì, Thần Tiêu lại hỏi Ngụy Kiên. Không vấn đề. Ngụy Kiên có chút lắp bắp, 40 cân linh dịch, còn có vấn đề gì nữa chứ? Cái mặt này biến đổi, quả nhiên không hổ là đại trưởng lão. Lý Huyền tuy có chút khinh thường hành động của đại trưởng lão Ngụy Kiên, nhưng hắn cũng chỉ có thể trong lòng oán thán một chút, khoản bồi thường này đổi ai cũng phải ngỡ người. Sau đó Tần Tiêu liền lấy ra hai bình lớn linh dịch, mỗi bình đều là 40 cân, sau đó còn có số linh thạch lẻ của hai nhà. Chuyện này đã nói xong xuôi, vậy tiểu tử không giữ khách nữa, mấy vị cứ đi trước đi. Tần Tiêu thấy hai nhà đã cất linh thạch và linh dịch vào, liền trực tiếp ra lệnh đuổi khách, vì hắn còn muốn nói chuyện riêng với Tiên Đạo Thương Hành. Vậy chúng ta cáo tử. Hàn Minh Viễn cũng biết Tần Tiêu còn có việc, cũng không nói nhảm, bồi thường đã tới tay, không đi còn muốn ở lại ăn cơm sao? Hàn Minh Viễn đã đi rồi, Ngụy Kiên dẫn Lý Huyễn cũng đi theo. Lúc này chỉ còn lại 4 người, Tần Tiêu và Lăng Vô Song, Phạm Hồng Phi và một vị chủ quản khác của Tiên Đạo Thương Hành. Chương 306, phương án giải quyết, hội trưởng vấn tử. Chương 306, phương án giải quyết, hội trưởng vấn tử đã tiến hai nhà không quan trọng nhất đi rồi, còn lại mới là những người khó giải quyết nhất. Lăng huynh à, ngươi nói ra ý kiến của ngươi đi. Tần Tiêu cũng không biết thái độ cụ thể của Tiên Đạo Thương Hành, nên cũng hỏi trước. Tần huynh, ngươi cũng biết, Tiên Đạo Thương Hành của ta, nếu không xử lý tốt chuyện này, e rằng sẽ bị người khác dị nghị. Phụ thân ta bảo ta đến xử lý chuyện này, cũng là muốn xem năng lực của ta, nên ta cũng rất rối rắm. Vừa rồi có người của tông môn khác ở đây, ta không tiện nói thẳng gì. Bây giờ chỉ còn lại hai nhà chúng ta, ta cũng không giấu giếm nữa. Mặt mũi của Tiên Đạo Thương Hành của ta còn quan trọng hơn linh thạch. Lăng Vô Song cũng nói ra suy nghĩ thật của mình. Trước đó có Thuần Dương Tông và Huyền Âm Tông ở đây, hắn cũng đã cho Tần Tiêu đủ mặt mũi. Bây giờ chỉ còn lại hai nhà, vậy hắn cũng nói thật. Đây không chỉ là vấn đề mặt mũi, mà còn là sự khảo hạch của phụ thân hắn đối với hắn. Lăng Minh nói quả thực không sai, nhưng mà ta cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm hỏng quan hệ giữa hai nhà chúng ta. Thế này đi, bồi thường cho Tiên Đạo Thương Hành của các ngươi gấp đôi, sau đó chuẩn bị thêm một trận tỷ thí nữa đi. Tần Tiêu cũng đã có vài dự tính, đó là thêm bồi thường, sau đó tổ chức một trận tỷ thí, thắng thua tùy duyên, coi như là một cơ hội báo thù công bằng. Như vậy vừa có bồi thường, lại vừa giữ thể diện, giá trị của Tiên Đạo Thương Hành chắc chắn cao hơn Phạm Hồng Phi, nhưng Phạm Hồng Phi bản thân cũng cần phải nhận, nên chỉ có thể như vậy. Tỷ thí thế nào? Lang Vô Song có chút không hiểu hỏi. Chính là Tiên Đạo Thương Hành của ngươi cử một ngự thú sư cùng cấp hoặc một tu sĩ khác cao hơn một tiểu cảnh giới, cùng lão Phạm tỷ thí một đối một, nếu các ngươi giết được hắn, đó là mệnh của hắn, nếu hắn may mắn thắng, các ngươi cũng phải nguyện đánh chịu thua, chuyện này cứ thế kết thúc. Tần Tiêu cũng đưa ra phương pháp tỷ thí mà hắn cho là khá công bằng. Ngự thú sư có thể mang theo yêu thú cùng chiến đấu, phi ngự thú sư cùng cấp căn bản không thể đánh lại, nên hoặc là ngự thú sư cùng cấp, hoặc là tu sĩ khác cao hơn một tiểu cảnh giới, lại cho gấp đôi bồi thường, còn cho một cơ hội quyết đấu công bằng, như vậy, mặt mũi của Tiên Đạo Thương Hành cũng được giữ. Dù sao cũng nhận bồi thường còn được cho một cơ hội báo thù, đây là đãi ngộ mà hai tông khác không có. Cách này quả thực không tệ, nhưng ta vẫn phải bàn bạc với phụ thân một phen, nếu phụ thân người không có ý kiến, đến lúc đó ta sẽ trả lời ngươi, còn về chuyện bồi thường, tạm thời ta sẽ không nhận trước. Lăng Vô Song trầm tư một lát, cảm thấy phương pháp này quả thực khả thi, nhưng hắn vẫn phải bàn bạc với phụ thân, dù sao hắn bây giờ cũng chỉ là một thiếu hội trưởng trên danh nghĩa, Tiên Đạo Thương Hành ở Thanh Châu vẫn là phụ thân hắn làm chủ. Vậy Lăng huynh còn xin nói nhiều lời tốt đẹp với hội trưởng, ngàn vạn lần không được vì chuyện này mà phá hoại tình hữu nghị của chúng ta. Thấy Lăng Vô Song không nhận bồi thường, Tần Tiêu cũng không miễn cưỡng, mà vô vô vai Lăng Vô Song. Lăng Vô Song gật đầu xong, liền dẫn vị chủ quản kia rời đi. Lâu chủ, ta Phạm Hồng Phi cũng biết mình sai lý, nhất thời không biết nói gì. Đừng nói nhảm nữa, vì ngươi, ta đã lô không ít, hy vọng giá trị của ngươi đáng giá với sợi này của ta, ngươi đi mang ngự thú của ngươi đến đi, ta trước tiên giúp ngự thú của ngươi nâng cao thực lực, nếu không đến lúc tỉ thí mà không đánh lại, bị giết, vậy ta sẽ lô lớn. Tần Tiêu cũng không quản Phạm Hồng Phi đang ngượng ngùng ở đó, trực tiếp bảo hắn đi tìm ngự thú của mình, phải nâng cao thực lực, kéo đến lúc bị người của Tiên Đạo Thương Hành trực tiếp giết chết, vậy hắn sẽ lỗ cả đôi. Đa tạ lâu chủ, Phạm Mô nhất định cúc cung tận tụy, chết rồi mới thôi. Phạm Hồng Phi cũng không ngờ Tần Tiêu lại vì hắn mà có thể trả giá nhiều như vậy, khoảnh khắc này, hắn cũng cảm nhận được cảm giác được người khác coi trọng. Những năm trước, khi hắn làm khách khanh trong gia tộc nhỏ kia, tuy cũng được coi trọng đủ, nhưng đó cũng là dựa trên tu vi thực lực của hắn, bản thân hắn cam nguyện ở lại, cũng là để báo ơn. Tại chỗ Tần Tiêu, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự coi trọng đơn thuần, dù sao tu vi hay thực lực của hắn căn bản không đáng giá nhiều như vậy, hắn cũng chưa từng ban ân cho Tần Tiêu, hắn hoàn toàn không cần phải như thế. Cút đi, còn chết rồi mới thôi, ta trả giá nhiều như vậy để bảo ngươi, ngươi chết rồi, vậy ta chẳng phải lỗ hơn sao? Mau đi mang ngự thú của ngươi đến. Tần Tiêu lười phải khách sáo với Phạm Hồng Phi ở đây, bây giờ phải nhanh chóng nâng cao tu vi mới là chính sự. Nói xong, Tần Tiêu liền chuẩn bị đi đến yêu thú biên, hắn phải tìm bốn con cú mèo kia, thử hiệu quả của hóa hình đan. Nếu có thể hóa hình sớm, có bốn tráng hán hợp thể trung kỳ bên cạnh, vậy thì oai phong biết bao. Phạm Hồng Phi thấy Tần Tiêu đã rời đi, cũng trực tiếp ra khỏi Thất Tinh lâu. Ba con ngự thú của hắn vẫn còn ở trong núi sâu, hắn phải đón về. Mặc dù không biết Tần Tiêu sẽ giúp hắn nâng cao như thế nào, nhưng nâng cao được một chút là một chút. Lăng Vô Song bên kia cũng đã trở về Lăng phủ. Phụ thân, phương án giải quyết mà Tần Tiêu đưa ra là như thế này, không biết người có hài lòng không? Lăng Vô Song kể lại phương án của Tần Tiêu một lần, liền hỏi Lăng Hồng Văn. Đã nói chuyện này giao cho ngươi xử lý rồi, ngươi còn đến hỏi ta? Sao? Ngươi cái thiếu hội trưởng này chỉ là một người truyền lời thôi sao? Vậy nếu phụ thân không còn nữa, ngươi còn có thể hỏi ai? Ngươi với tư cách thiếu hội trưởng có trách nhiệm gì? Lúc đưa truyền tống châu cho Tần Tiêu, ngươi cũng không hỏi qua phụ thân sao? Bây giờ ngươi lại không thể tự mình quyết định được. Lăng Hồng Văn không trả lời câu hỏi của Lăng Vô Song, mà mắng Lăng Vô Song một trận. Tiên đạo thương hành không hề yên bình như vẻ bề ngoài, tranh đấu ngầm không ít, nếu chuyện gì cũng đến hỏi hắn, vậy ngươi rốt cuộc bao giờ mới có thể tự lập cánh sinh? Quan trọng hơn là hắn bây giờ có ý định đột phá một lần nữa, độ kiếp kỳ, nhìn có vẻ chỉ là một cảnh giới vượt qua, nhưng mức độ nguy hiểm của cảnh giới này xa không thể sánh bằng các cảnh giới khác. Đột phá đến độ kiếp kỳ sẽ bắt đầu trải qua lôi kiếp, dù có sự chuẩn bị đầy đủ, nhưng nhiều năm qua cũng có không ít người cảnh giới đột phá, kết quả chết dưới lôi kiếp, vì vậy hắn để Lăng Vô Song đi xử lý công việc, cũng là một biểu hiện của việc buông quyền, chỉ là biểu hiện của Lăng Vô Song vẫn khiến hắn thất vọng. Chuyện như vậy mà vẫn phải đến hỏi mình, một chút chủ kiến này cũng không thể tự mình quyết định sao? Phụ thân, hài nhi sợ kết quả phụ thân sẽ không hài lòng, nên đặc biệt đến hỏi thăm, xin phụ thân đừng giận. Lăng Vô Song cũng ngây người, phụ thân hắn làm sao vậy? Sao đột nhiên nổi giận lớn như vậy? Chẳng phải mình đây là tôn trọng người sao? Vậy ngươi thấy đề nghị này thế nào? Lăng Hồng Văn cũng bất đắc dĩ, liền trực tiếp hỏi ngược lại. Hài nhi thấy phương pháp này khả thi, trước hết Tần Tiêu đã đồng ý bồi thường gấp đôi, điều này đã cho đủ thể diện, cũng là một biểu hiện của sự yếu thế, hơn nữa còn đề nghị một trận tỉ thí, cũng coi như công bằng, thể diện đã cho, công bằng cũng đã cho, tiên đạo thương hành của chúng ta vừa không bị người khác nói là ỷ mạnh hiếp yếu, lại vừa có được thể diện xứng đáng, quan trọng hơn là chúng ta cũng sẽ không vì thế mà bất hòa với Tần Tiêu. Lăng Vô Song cũng không biết phụ thân có ý gì, đã hỏi hắn, vậy hắn liền nói ra suy nghĩ của mình. Nếu ngươi đều đã nghĩ đến rồi, vậy tại sao không tự mình quyết định? Lăng Hồng Văn lại hỏi. Chuyện này, Hải Nhi lo phụ thân có ý tưởng khác. Lăng Vô Song cũng trực tiếp trả lời. Vậy nếu phụ thân có ý tưởng khác, trước khi ngươi xuất phát, phụ thân vì sao không nói với ngươi? Giao toàn quyền xử lý cho ngươi, chính là muốn xem năng lực làm việc của ngươi, đừng nói kết quả phụ thân còn khá hài lòng, cho dù phụ thân không hài lòng, phụ thân cũng sẽ hết lòng ủng hộ ngươi, phụ thân đây là đang lập uy và vương quyền cho ngươi, không ngờ cuối cùng ngươi vẫn đến hỏi phụ thân, ngươi nói phụ thân có giận không? Lăng Hồng Văn cũng biết, con trai hắn này mê tu luyện, nhiều chuyện giống như một khúc gỗ, cho nên hắn vẫn chọn nói ra, nếu không thằng nhóc này còn không biết suy đoán thế nào nữa. Phụ thân dạy phải, Hải Nhi đã hiểu. Lăng Vô Song nghe xong lời của phụ thân, cũng biết cách xử lý rồi, sau đó liền bước ra khỏi thư phòng. Ngươi phải nhanh chóng trưởng thành lên a, nếu không phụ thân đây đột phá cũng không thể toàn tâm toàn ý a. Sau khi Lăng Vô Song rời đi, Lăng Hồng Văn mới khẽ tự đủ. Đột phá độ kiếp kỳ, nguy hiểm trùng trùng, nếu Lăng Vô Song không thể trưởng thành, hắn cũng không dám dễ dàng thử, tuy Lăng gia còn có một lao tổ độ kiếp kỳ ở đó, cũng không lo có người đối phó Lăng gia, nhưng quyền lực của thương hành lại sẽ không ngừng bị loãng đi, đây mới là điều hắn thực sự lo lắng. Còn trong yêu thú viên của Thất Tinh lâu, bốn con xích tiêu đã ăn hóa hình đan. Chương 307, hóa hình thành công, không phải tráng hán. Chương 307, hóa hình thành công, không phải tráng hán. Hóa hình đan này là lần đầu tiên Tần Tiêu thử nghiệm, cũng không biết có thành công hay không, vẻ mặt căng thẳng nhìn. Chủ nhân, yên tâm đi, bốn con đó sau khi được huyết mạch đan nâng cao, hẳn là không có vấn đề gì. Điêu Nương thấy vẻ mặt căng thẳng của Tần Tiêu liền an ủi. Nếu là độ thuần khiết huyết mạch trước đây, có lẽ phải đến khi đột phá đại thừa kỳ mới có thể hóa hình, nhưng sau khi được huyết mạch đan nâng cao, không chỉ tu vi tăng lên, mà huyết mạch còn được cải thiện đáng kể. Điêu Nương tuy không rõ hóa hình đan của Tần Tiêu là thứ gì, nhưng nàng cũng biết, Tần Tiêu xuất phẩm, tất là tinh phẩm. Không vấn đề gì là tốt, không vấn đề gì là tốt. Tần Tiêu nhận được sự khẳng định của Điêu Nương, cũng yên tâm hơn một chút. Nửa canh giờ luyện hóa, lúc này trên không Thất Tinh lâu đã bắt đầu có kiếp vân hình thành. Chuyện này là sao? Nhìn kiếp vân không ngừng hình thành, Tần Tiêu đều ngây người. Chẳng phải chỉ khi đột phá đại cảnh giới mới có kiếp vân sao? Bọn chúng chẳng qua chỉ là hợp thể trung kỳ, sao lại có kiếp vân? Chủ nhân, đây là hóa hình lôi kiếp, không liên quan đến tu vi. Ta và Tiểu Điêu là vì cảnh giới và hóa hình đến cùng lúc, bọn chúng lần đầu đột phá đến hợp thể kỳ đã trải qua một lần lôi kiếp rồi, nhưng không hóa hình, cho nên khi hóa hình đơn lẻ, vẫn sẽ có hóa hình lôi kiếp. Điêu Nương thấy Tần Tiêu không hiểu, liền giải thích tình hình cho Tần Tiêu. Ta đi, chuyện này ta sao lại quên mất, bốn con các người, đừng vội luyện hóa nữa, mau đến bãi đá phế liệu đi, không thể hóa hình ở đây, nếu không lôi kiếp sẽ kích hoạt trạng thái toàn bộ của đại trận, vậy thì lỗ lớn. Tần Tiêu sau khi được giải thích, liền vội vàng truyền âm cho bốn con xích tiêu. Bản thân vất vả lắm mới duy trì mức tiêu hao thấp nhất, lát nữa lôi kiếp của các ngươi giáng xuống, lập tức kích hoạt đại trận, vậy số linh thạch ta tích trữ kia không đủ tiêu hao. Một khi năng lượng tiêu hao hết, lại phải kích hoạt lại, lại cần linh thạch cực phẩm, tính thế nào cũng không đáng. Chủ nhân, chúng ta biết rồi. Bốn con xích tiêu cũng dừng luyện hóa, bay ra ngoài Thất Tinh lâu. Tần Tiêu và Điêu Nương cũng đi theo. bốn con xích tiêu cũng đến bãi đá phế liệu, kiếp vân trên bầu trời cũng theo đó mà hội tụ lại. Được rồi, các ngươi tiếp tục đi. Thấy lôi kiếp không giáng xuống sớm, Tần Tiêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bốn con xích tiêu liền tiếp tục luyện hóa hóa hình đan. Theo thời gian trôi qua, kiếp vân trên bầu trời cũng càng lúc càng dày, đen kịt một mảng lớn. Điêu Nương, bốn con chúng nó sao không tách ra đứng vị trí? Bốn con cùng một chỗ, uy lực của lôi kiếp chẳng phải sẽ tăng lên sao? Tần Tiêu thấy bốn con xích tiêu này lại tụ lại một chỗ để luyện hóa, vậy lôi kiếp cũng hội tụ lại một chỗ, uy lực e rằng sẽ rất lớn. Chủ nhân, không cần lo lắng, phòng ngự của bốn con đó còn mạnh hơn ngươi tưởng tượng nhiều, hơn nữa uy lực lôi kiếp càng lớn, tỷ lệ hóa hình của chúng nó càng cao, ta năm đó để đánh phục bốn con đó, đã đánh ròng rã một tháng trời. Đối với phòng ngự của xích tiêu, Điêu Nương vẫn rất tự tin, cho nên dù tụ tập hóa hình cũng nên chống đỡ được, hơn nữa uy lực lôi kiếp càng mạnh, đối với hóa hình cũng có lợi. Còn có thể như vậy sao? Tần Tiêu thấy Điêu Nương đã nói như vậy, hắn cũng yên tâm rồi, dù sao hắn cũng không giúp được gì khác, yêu thú hóa hình vốn là nghịch thiên mà đi, bị sét đánh cũng là bình thường, bản thân hắn vẫn không nên tham gia, dù sao hắn là một người tốt, không thể bị sét đánh. Khi quá trình luyện hóa của hóa hình gần kết thúc, kiếp vân cũng đã hoàn toàn hội tụ, kiếp vân đen kịt, trong đó lôi quang chớp động, hệt như tận thế, toàn bộ khu vực bãi đá phế liệu xung quanh đều tối sầm đi rất nhiều. Tần Tiêu thấy vậy lại lùi ra một đoạn, vẫn nên cẩn thận thì hơn, thứ này vạn nhất nhắm không chuẩn, chém chúng ta thì không hay. Phạm Hồng Phi cũng mang theo bà con yêu thú của mình trở về, thấy kiếp vân của bọn, nhất thời cũng tránh đi trước, lựa chọn vòng đường, thứ này không phải yêu thú của hắn có thể chống đỡ được. Ngay lúc Tần Tiêu đang đoán chừng khi nào lôi kiếp sẽ giáng xuống, đột nhiên, lôi kiếp như mưa bắt đầu điên cuồng giáng xuống, cái tên đó, không hề ngừng nghỉ. Toàn bộ bãi đá phế liệu bị lôi kiếp bao phủ, cây cối xung quanh đều bị phá hủy, những cây cối xa hơn một chút thì trực tiếp bốc cháy. Lôi quang điện hồ không ngừng quấn quýt giao thoa, đây mới là cảnh tượng tận thế thực sự. Từ khi kiếp vân bắt đầu hội tụ, ánh mắt của mọi người liền một lần nữa bị Thất Tinh Lâu thu hút, mỗi thế lực đương nhiên đều phái người đến quan sát, muốn biết Thất Tinh Lâu lại xuất hiện thứ gì. Mặc dù mọi người đã quen với sự bất thường của Tần Tiêu, nhưng tần suất này có hơi quá nhanh không? Hơn nữa lần này kiếp vân còn lớn hơn nhiều, uy lực cũng mạnh hơn lần trước, bọn họ không đến dò la không được, vạn nhất Thất Tinh Lâu xuất hiện một cao thủ đại thừa kỳ, bọn họ sẽ phải sắp xếp lại đội ngũ. Đặc biệt là vương phủ cũng phái người đến xem xét, nếu Thất Tinh Lâu thực sự có thêm một đại thừa kỳ, đối với Tiêu Nguyên Đức mà nói cũng là một nan đề. Chiến lược đại thừa kỳ của vương phủ tổng cộng có 5 vị, người mạnh nhất đương nhiên là Tiêu Nguyên Đức, chiến lược của hắn trực tiếp ngang ngửa độ kiếp kỳ, thuộc về chiến lược đại thừa kỳ đỉnh cấp. Chiến lược trung tầng, Mạc Liêu trưởng Ân Phi Trương Tính một người, đại thừa trung kỳ, ba người còn lại đều là đại thừa sơ kỳ, lần lượt là tổng trưởng thân vệ, tổng quản vương phủ và vương phi chưa từng lộ mặt. Nếu vương phủ tuyên chiến Thất Tinh Lâu, vậy Lăng Hồng Văn chắc chắn sẽ ra tay, vậy chiến lược đỉnh cấp sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Thực ra bốn vị đại thừa kỳ đối phó Thất Tinh Lâu cũng thừa sức, dù sao còn có một đại thừa trung kỳ là Ân Phi Trương, Tần Tiêu dù có thực lực có thể giết chết đại thừa sơ kỳ, đại thừa trung kỳ không phải dễ giết như vậy. Bất quá còn một điểm, Tiêu Nguyên Đức không thể sai khiến được thê tử của hắn, nàng không nể mặt hắn, quan hệ phu thê của hai người không tốt lắm, bởi vì chuyện này có liên quan đến việc Tiêu Nguyên Đức bị giáng trước. Hai vị đại thừa sơ kỳ khác, đúng là người của hắn, nếu Thất Tinh Lâu lại xuất hiện một vị đại thừa kỳ, đến lúc đó vị đại thừa kỳ kia kéo chân Ân Phi Trương, tiểu tử Tần Tiêu này quá tà môn, hai vị đại thừa kỳ kia chưa chắc đã ổn định mà thắng. Cứ như vậy, cục diện vốn đang nghiền ép có thể biến thành thế cục ngang tài ngang sức, cho nên Tiêu Nguyên Đức không thể không quan tâm đến từng cử động của Tần Tiêu. Hiện tại áp lực của Tần Tiêu đã có thể sánh ngang với hai vị đại thừa sơ kỳ, dù sao đã có một vị đại thừa kỳ chết trong tay Tần Tiêu, giá trị bản thân này tự nhiên cũng nước lên thuyền lên, hơn nữa thực lực của Tần Tiêu căn bản không thể lượng hóa, thể luyện của hắn cũng đặc biệt tà môn. Khi Tiêu Nguyên Đức biết đó là lôi kiếp hóa hình của bốn con xích hiêu, cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải đại thừa kỳ, nếu không thật sự có chút khó giải quyết. Vượt qua năm mới, sau khi khai niên, liền có thể tuyên chiến, phải nhanh chóng trừ bỏ Tần Tiêu cái nhân tố bất ổn này, nếu không đối với việc hắn thâm nhập Thanh Châu là một trở ngại lớn. Mà bên Bạch Tuấn Hùng, sắc mặt biến hóa rất nhiều. Tiểu tử này hiện tại đã có chút vượt quá sự khống chế của ta, e rằng không thể lợi dụng nữa, phải thay đổi một loại quan hệ khác. Bạch Tuấn Hùng muốn coi Tần Tiêu là một quân cờ, nhưng quân cờ này dường như càng ngày càng lớn, bàn cờ có chút không chứa nổi nữa, có lẽ bản thân hắn cũng phải thay đổi thái độ. Mà bên bốn con xích hiêu, lôi kiếp đã giáng xuống gần nửa canh giờ, nếu không phải trên trang hệ thống hiển thị bốn tên này còn sống, Tần Tiêu còn lo lắng bốn con mèo lớn này có phải đã bị lôi kiếp chém thành tro rồi không. Nhìn thấy kiếp vân đã có dấu hiệu tan đi, Tần Tiêu cũng yên tâm, bất kể thành công hay không thành công, ít nhất bốn con mèo lớn này đã sống sót. Đợi đến khi kiếp vân tan biến hoàn toàn, vị trí của bốn con xích hiêu cũng đã biến mất, thay vào đó là một hố sâu khổng lồ. Sau đó bốn người chim toàn thân lông vũ đỏ rực liền từ trong hố sâu nhảy ra, trực tiếp rơi xuống trước mặt Tần Tiêu và Điêu Nương. Hả? Lại là bốn nàng. Nhìn bốn con xích hiêu sau khi hóa hình, Tần Tiêu lại trợn tròn hai mắt, điều này không giống như dự kiến của hắn. Chủ nhân, chúng ta cũng là chim mái, đương nhiên là nữ rồi. Là con mèo lớn nhất thấy Tần Tiêu không hiểu, liền thông qua ý thức giao lưu nói. À, tốt lắm, tốt lắm, chỉ là bốn ngươi sao lại giống hệt nhau. Thế này ta làm sao mà phân biệt được đây? Mặc dù bốn tên đại hán trong dự đoán đã biến thành bốn nữ tử tiểu diễm, Tần Tiêu cũng có thể chấp nhận, bất quá vấn đề hiện tại là, bốn tên này giống như tứ bào thai, căn bản không thể phân biệt ai là ai. Chủ nhân, ngươi xem. Nghe được Tần Tiêu nghi hoặc, mèo lớn trực tiếp ưỡn ngực. Chương 308, đến thăm Lăng phủ, tiên quả đổi trận pháp. Chương 308, đến thăm Lăng phủ, tiên quả đổi trận pháp. Động tác của mèo lớn trực tiếp khiến Tần Tiêu bối rối. Bất quá Tần Tiêu nhìn kỹ, phát hiện trên ngực trái của mèo lớn có một dấu ấn chữ đại, sau đó mấy người khác cũng đều ấn ngực, phía trên lần lượt là nhị, tam, tứ. Chủ nhân, vấn đề này chúng ta đều đã nghĩ đến rồi, cho nên mới làm cái dấu ấn này, sau này chủ nhân sẽ không nhận lầm nữa. Mèo lớn rất cẩn thận, đã sớm làm dấu ấn. Ta thấy rồi, mau thu lại, thu lại. Bốn con xích hiêu này có chút quá hùng vĩ, mặc dù có lông vũ che phủ, nhưng vẫn có chút quá lộ liễu. Tần Tiêu vội vàng quay đầu, phi lễ bất thị, không ngừng tự ám thị bản thân, đây là cũ, đây là cũ. Nếu các ngươi đều đã thành công hóa hình, vẫn phải biết nói chuyện mới được, mặc dù chúng ta có thể giao lưu không chứng ngại, nhưng các ngươi không thể giao tiếp với người khác được, chuyện này cứ giao cho Điêu Nương đi làm, ta đi trước đây. Tần Tiêu thấy bốn chị em mèo lớn đã khôi phục bình thường, liền sắp xếp cho các nàng và Điêu Nương một nhiệm vụ, sau đó nhanh chóng chạy đi. Suýt nữa bị bốn tên này làm hỏng đạo tâm của ta. Chuyện này đến quá đột ngột, suýt nữa khơi dậy phản ứng sinh lý của Tần Tiêu, điều này không được, trên truyền hình đều nói, luyện thể đồng tử thân là hiệu quả tốt nhất, đừng có làm lỡ tu hành của ta. Chiều hôm đó, Lăng Vô Song liền đến trả lời Tần Tiêu, nói đồng ý đề nghị của Tần Tiêu, và đặt cuộc thi vào ngày Tết, không kéo dài sang năm mới, dù sao năm mới không thích hợp thấy máu. Tần Tiêu cũng đồng ý, sau khi bồi thường, Lăng Vô Song liền trở về. Sau đó là cấp cho Phạm Hồng Phi một lượng lớn linh thú đan, và một chút huyết mạch đan, có thể tăng lên bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Đối với thắng thua, kỳ thực Tần Tiêu vẫn có nắm chắc. Dù sao ngự thú của Phạm Hồng Phi không phải một con, mà là ba con, bất kể là ngự thú sư cùng cấp hay tu sĩ khác cao hơn một tiểu cảnh giới, hẳn đều không phải đối thủ của Phạm Hồng Phi, bất quá nên tăng lên vẫn phải tăng lên, vạn nhất tiên đạo thương hành phái cao thủ đến thì sao? Sau đó mọi thứ đều vận hành bình thường, các đệ tử của hắn cũng đang tăng tốc tu luyện, cổng chính cũng đã thiết lập phòng điều khiển, Thất Tinh lâu cũng là một thế lực chính thức, cái gì cũng có. Việc xây dựng khu vực xung quanh, Tần Tiêu cũng toàn quyền giao cho Lạc Khải Kiệt, dù sao lão Lạc là người địa phương, làm việc tiện lợi. Thiên Y Liệp Bộ cũng đã điều động không ít người đến Thất Tinh lâu. Bởi vì Thiên Y Ly Thành bên kia đã ổn định, cũng bắt đầu chiêu thu đệ tử. Những đệ tử tạp dịch đầu hàng kia cũng đã bắt đầu công việc, đổi lấy tích phân, tranh thủ sớm ngày trở thành đệ tử chính thức. Ai, nếu không có lao giả Tiêu Nguyên Đức tuyên chiến, đây là một ngày tháng biết bao an lành. Nhìn Thất Tinh lâu đi vào quỹ đạo, Tần Tiêu vẫn rất có cảm giác thỏa mãn. Sau đó một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Tần Tiêu liền đến Lăng phủ, tìm hội trưởng nói chuyện về truyền tống đại trận. Những người ở Lăng phủ vẫn là mấy người đó, cũng không có người khác, bọn họ đối với Tần Tiêu cũng đã quen thuộc, một mình đi đến thư phòng cũng không gặp trở ngại. Trước đây còn có người dẫn đường, bây giờ ngay cả dẫn đường cũng lười dẫn, đều sắp coi Tần Tiêu là người nhà rồi. Hội trưởng, có ở đó không? Ta Tần Tiêu. Tần Tiêu gõ cửa, hỏi. Vào đi. Lăng Hồng Văn biết hôm nay Tần Tiêu sẽ đến, dù sao hôm qua Nhược Tuyết đã nói với hắn chuyện này rồi. Nhận được hồi đáp, Tần Tiêu liền đẩy cửa bước vào, tìm một chỗ ngồi xuống. Ngươi ngược lại rất tùy tiện à, tiểu tử ngươi là vì truyền tống trận của tiên đạo thương hành ta mà đến đúng không? Lăng Hồng Văn không quan tâm đến sự tùy tiện của Tần Tiêu, hắn cũng chỉ trêu chọc một chút, sau đó liền hỏi đến vấn đề. Không sai, hội trưởng. Truyền tống trận này tiểu tử thật sự đỏ mắt ta, ngươi yên tâm, đồ vật này khi bố trí, chúng ta tuyệt đối không xem, các ngươi cũng có thể thiết lập thủ đoạn chống giải, tiểu tử ta chỉ cần quyền sử dụng, bản quyền vẫn là của tiên đạo thương hành các ngươi. Thần Tiêu cũng trực tiếp nói rõ, chính là vì truyền tống trận mà đến. Vậy ngươi có thể trả giá gì? Mặc dù Lăng Hồng Văn không biết Tần Tiêu làm nhảm một đống lời không hiểu là có ý gì, nhưng hắn càng quan tâm hơn là Tần Tiêu có thể mang lại cho hắn bất ngờ gì, hay là hắn thật sự nguyện ý liên tục cung cấp linh dịch cho đến khi bản thân đột phá. Vấn đề giá cả này, nhất thời ta cũng không tiện nói. Bất quá tiểu tử cả gan hỏi hội trưởng một câu, hiện tại ngươi có bao nhiêu năm chắc để đột phá độ kiếp kỳ? Tần Tiêu vẫn là hỏi trước thì tốt hơn, dù sao cũng phải biết mình sẽ phải trả giá thế nào. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại rất tinh minh à, còn biết hỏi trước ta có mấy thành năm chắc đột phá, sau đó suy đoán còn phải trả giá bao nhiêu đúng không? Thôi được, ta cũng nói thật với ngươi, bản thân ta cũng tích trữ mấy chục cân linh dịch, cộng thêm 30 cân ngươi bán trong yến tiệc và 80 cân vô song mang về hôm qua, nếu ta hấp thu toàn bộ, ngược lại có thể thử đột phá một chút, nếu phán đoán của ta không sai, hấp thu toàn bộ sau, ta có gần 9 thành năm chắc. Lăng Hồng Văn cũng không giấu giếm nữa, nhiều linh dịch như vậy nếu hấp thu toàn bộ, mặc dù không thể 100% thành công, nhưng tỷ lệ đột phá cũng gần 9 thành rồi. Với cảnh giới hiện tại của hắn, mỗi một chút thăng tiến đều cần phải trả giá rất lớn, đến lúc đó thêm trận pháp và cực phẩm linh thạch phụ trợ, có thể kéo tỷ lệ lên hơn 9 thành, hoàn toàn có thể đột phá rồi. Đột phá độ kiếp kỳ tuy rất gian nan, nhưng nguy hiểm lớn hơn vẫn là lôi kiếp sau đó, nếu có chút sai sót, đều có thể thân tử đạo tiêu. Bởi vì lôi kiếp có tính xuyên thấu, pháp bảo bình thường không thể ngăn cản lôi kiếp hiệu quả. Cuối cùng vẫn phải là tu sĩ tự mình chịu phần lớn lôi kiếp, đây cũng là khâu có tỷ lệ tử vong cao nhất. Sau khi hấp thu toàn bộ có gần 9 thành năm chắc. Vậy hội trưởng hiện tại có bao nhiêu năm chắc? Thần Tiêu dường như phát hiện ra trọng điểm, vội vàng hỏi. Vốn là hơn 6 thành, sau mấy ngày bổ sung này, đã có 7 thành rồi, ngươi hỏi cái này làm gì? Lăng Hồng Văn không biết Tần Tiêu hỏi cái này làm gì, kỳ thực linh dịch gì đó, hắn cũng không thiếu nhiều lắm, dù sao tỷ lệ thành công hơn 9 thành đã đủ để hắn thử rồi, hắn sở dĩ còn cần linh dịch là vì dùng để tôi thể. Dù sao lôi kiếp cuối cùng vẫn có phần lớn là cần tự mình gánh chịu, nhục thân đại thừa kỳ đỉnh phong rất mạnh, nhưng muốn gánh lôi kiếp vẫn chưa đủ, cho nên hắn phải đa trọng tối thể, đảm bảo có thể vượt qua lôi kiếp tẩy lễ. Nếu vậy thì hội trưởng, tiểu tử đây có một vật, có thể tăng thêm 3 thành tỷ lệ đột phá, cộng với 7 thành của ngươi, vậy là 10 thành rồi, không biết vật này có thể đổi lấy quyền sử dụng truyền tống đại trận không? Nghe được Lăng Hồng Văn đã có 7 thành năm chắc, vậy thêm tiên ngộ quả của hắn, chẳng phải là 100% rồi sao, vậy còn dùng linh dịch làm gì nữa? Lời này là thật sao? Lăng Hồng Văn tuy hoài nghi, nhưng hắn lại hy vọng Tần Tiêu thật sự có thứ như vậy. Đương nhiên là thật, tiểu tử làm sao lại nói dối trong chuyện này, hội trưởng, ngươi cứ nói, có đổi được không? Tần Tiêu trực tiếp trả lời. Xem ra giá trị của tiên ngộ quả vẫn đang tăng lên à, đặc biệt là đối với cảnh giới cấp này. Nếu ngươi thật sự có quả như vậy, quả thực đáng giá một truyền tống đại trận, nếu có quả này, vậy thì những linh dịch này, ta có thể dùng toàn bộ để tôi thể, đến lúc đó gần như không có vấn đề gì nữa rồi. Lăng Hồng Văn thấy Tần Tiêu đã xác định, hắn cũng có chút kích động, 9 thành và 10 thành tỷ lệ chênh lệch không phải một thành kia à, mà là sự khác biệt giữa có thể thất bại và hoàn toàn thành công, hơn nữa một thành cuối cùng kia cũng là khó bù đắp nhất. Vậy tiểu tử coi như hội trưởng đồng ý rồi, yên tâm, tiểu tử đảm bảo, nói ba thành là ba thành, dù sao đồ vật này cũng không thể làm giả, đến lúc đó ngươi đột phá tự nhiên sẽ biết, nếu không đạt được ba thành, đến lúc đó tiểu tử sẽ dùng linh dịch trồng chất cũng cho ngươi trồng chất đến 10 thành. Thấy Lăng Hồng Văn quả thực động lòng, Tần Tiêu cũng đội vàng đảm bảo, đồ vật này quả thực có chút khó tin, cho nên hắn không thể không vỗ ngực đảm bảo. Nếu người khác nói lời như vậy, Lăng Hồng Văn tự nhiên không tin, nhưng tiểu tử Tần Tiêu này nói ra, hắn cảm thấy rất có khả năng, dù sao người dùng linh dịch tính bằng cân, lại làm sao có thể dùng tiểu xảo này, hơn nữa bản thân mình là chỗ dựa lớn nhất của hắn rồi. Sau đó Lăng Hồng Văn cũng sảng khoái biểu thị. Thành giao, ba thành tỷ lệ đổi truyền tống đại trận, tiên đạo thương hành ta không lỗ, tiểu tử ngươi cũng không lỗ. Chương 309, truyền tống đại trận, đại đấu giá thường niên chương 309, truyền tống đại trận, đại đấu giá thường niên ngày hôm sau sau khi giao dịch với tiên đạo thương hành hoàn tất, tiên đạo thương hành liền phái một vị đại sư đến bố trí trận pháp. Tần Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn là chọn lại một chỗ khác để bố trí, 10 tầng lầu đều đã phân phối đi rồi, hơn nữa, đặt trong lầu cũng có rủi ro, vạn nhất đến lúc đó có kẻ xấu cũng truyền tống tới, chẳng phải dễ bị làm được sao? Hơn nữa vị trí này còn phải bí mật một chút, đây cũng là một bí mật, cuối cùng Tần Tiêu chọn ở yêu thú bộ, hiện tại toàn bộ thất lý lâu mà nói, thực lực của yêu thú bộ mạnh nhất, 6 người liên thủ, tả hữu sứ giả cũng chưa chắc chống đỡ được. Hơn nữa yêu thú bộ cũng là một trong những cấm địa, người bình thường cũng không dám đi, mặc dù đều hóa hình thành dáng vẻ mỹ nhân tiểu diễm, nhưng bản thể của người ta là thượng cổ hung thú a, cảnh tượng xích hiêu ăn thịt người lúc đó vẫn còn rõ mồn một. Đối với việc bố trí trận pháp, thất tinh lâu đều không tham gia, đại sư một mình bố trí, ngay cả đệ tử cũng không mang theo. Tần Tiêu cũng không quản nhiều như vậy, chuẩn bị đi kiểm tra tiến độ của Phạm Hồng Phi. Trên đường đi còn tình cờ gặp được gia chủ Tôn gia Tôn Ngọc Đường. Lâu chủ, không biết công pháp luyện thể và thân pháp của Tôn gia ta có giúp được lâu chủ không? Tôn Ngọc Đường lúc đó đã nộp lên hai quyển công pháp, nhưng đãi ngộ của Tôn gia hắn dường như cũng không tốt hơn là bao, cho nên hắn mới giả vờ tình cờ gặp Tần Tiêu, tiện thể hỏi kết quả. Cái công pháp luyện thể này, ta đã thử rồi, dường như vì thể chất của ta quá mạnh một chút, tác dụng không lớn, cái thân pháp này thì không tệ. Đúng rồi, Tôn gia ngươi gần đây biểu hiện thế nào rồi? Tần Tiêu vừa nghe lời của lão Tôn đầu liền biết đối phương đến làm gì, liền hỏi thăm biểu hiện của đối phương, nếu biểu hiện tốt, cũng có thể hơi nâng đãi ngộ một chút, dù sao người ta là tuấn kiệt, rất thức thời. Lâu chủ, người của Tôn gia ta đều rất cố gắng, tất cả mọi người đều đã thông suốt, cũng đều coi thất tinh lâu là nhà của mình rồi, mấy ngày trước ta cũng đã cho người chuyển lời về gia tộc rồi, không lâu sau, những người khác của Tôn gia đều sẽ đến thất tinh lâu. Tôn Ngọc Đường trực tiếp là đánh cực lớn. Mặc dù gần đây Tần Tiêu vì quá nhiều việc mà không đi đánh bản doanh của bọn họ, nhưng đây là chuyện sớm muộn, vậy thà chủ động đầu hàng, còn có thể tranh thủ biểu hiện lập công. Bị động và chủ động khác biệt vẫn rất lớn, đây cũng là một hành vi biểu lộ lòng trung thành, đặc biệt là vào thời điểm quan trọng này khi vương gia chuẩn bị tuyên chiến với thất tinh lâu. Trời ơi, ta lại đánh giá thấp ngươi rồi, ngươi ngược lại đã mang lại cho ta không ít bất ngờ à, quả nhiên, tất tay là một loại trí tuệ, ngươi có tiềm chất của một con bạc, từ ngày mai trở đi, độc lộc của Tôn gia ngươi tăng lên 8 thành của đệ tử chính thức, sau khi tất cả người Tôn gia đến, Tôn gia ngươi sẽ chuyển thành đệ tử chính thức. Đối với biểu hiện của Tôn Ngọc Đường, Tần Tiêu vừa hài lòng vừa kinh ngạc. Đây chính là đặt tất cả ra sàn ra, đây là tất tay rồi a, bất quá Tần Tiêu rất thích. Gia chủ Tôn gia này rốt cuộc có phải hậu bối của Tôn gia lão tổ không? Nếu Tôn gia lão tổ có một nửa sự hiểu chuyện của Tôn Ngọc Đường, Tôn gia cũng sẽ không thành ra thế này a, đa tạ lầu chủ, vậy đệ tử không quấy rầy lầu chủ nữa, đi làm việc trước đây. Tôn Ngọc Đường đạt được kết quả mong muốn, cũng vui vẻ trong lòng. Đi đi. Tần Tiêu quả thực cũng phải đi xem tiến độ của Phạm Hồng Phi, liền để Tôn Ngọc Đường đi trước. Phải nói Tôn Ngọc Đường này là ngốc hay là thiện? Lão tổ đều đã bị giết, vương gia cũng sắp tuyên chiến với thất tinh lâu rồi, lúc này còn muốn gọi những người còn lại trong gia tộc đến thất tinh lâu, chẳng phải là tự mình đến chịu chết sao? Kỳ thực đây đều là quyết định sau khi Tôn Ngọc Đường đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Tinh nhuệ Tôn gia đều ở thất tinh lâu, gia tộc còn lại nội tình không nhiều, tuy tạm thời chưa bị người khác để ý, nhưng đó là chuyện sớm muộn, thà bị người khác cướp đoạt, không bằng mang đến thất tinh lâu, còn có thể nâng cao địa vị gia tộc của mình. Còn về việc vương gia tuyên chiến với thất tinh lâu, đó cũng không phải chuyện hắn nên lo, vì Tần Tiêu không xuất ruột, toàn bộ tầng lớp cốt lõi của thất tinh lâu cũng không xuất ruột, hắn càng không xuất ruột, cho dù cuối cùng thất tinh lâu thất bại, đối với những đệ tử tiểu bị bắt làm tù binh này, vương gia hẳn cũng sẽ không tận diệt, đến lúc đó lại đầu hàng là được. Dù sao tất cả những gì hắn làm đều là để bảo tồn huyết mạch Tôn gia, chỉ cần Tôn gia không diệt vong, hắn làm gia chủ coi như là đạt yêu cầu, còn về thể diện gì đó, một mình hắn mất mặt là được rồi, mặc kệ người khác nói gì sau lưng hắn, hắn đều không quan tâm. Còn về tiểu tâm tư của Tôn Ngọc Đường, Tần Tiêu không biết, hắn cũng lười đi biết, độ trung thành của những đệ tử tù binh này chưa bao giờ nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn, cũng không hy vọng bọn họ thật sự trung thành, chủ yếu không làm phản là được. Hiện tại thất tinh lâu thiếu lao động, chỉ cần mỗi ngày đều làm việc, ta cũng phát lương cho ngươi, ta mặc kệ ngươi trung thành hay không trung thành. Toàn bộ khu vực ngoại vi Thất Tinh lâu cũng đã bắt đầu xây dựng, đây là Tần Tiêu mua một mảnh đất lớn, dự định làm một khu thương mại, sau khi làm một số quy hoạch cơ bản, những cái khác liền giao cho Lạc Khải Kiệt. Không có cách nào, Lạc gia là thế lực địa phương, người địa phương dễ làm việc, chỉ cần đưa bản vẽ, hẳn là có thể giao cho Lạc gia làm, cho nên cũng chỉ có thể làm phiền Lạc gia rồi, bất quá may mà có rất nhiều đệ tử tu binh, chiêu mộ công nhân cũng có hiệu quả, nhân lực bổ sung rất nhiều. Mà Tần Tiêu cũng đã đến yêu thú biên, Phạm Hồng Phi và ba con yêu thú của hắn chính là tạm trú ở đây. Còn về 6 vị mỹ nữ thú của yêu thú bộ, sau khi hóa hình cũng đều chuyển đến ở trong nhà của yêu thú bộ, yêu thú viên này cũng tạm thời trống không, vừa vặn có thể cho ngự thú của Phạm Hồng Phi nghỉ ngơi. Lầu chủ, tu vi của Phạm Hồng Phi chủ yếu đến từ cự viên và hai con yêu thú khác, cho nên hắn không cần tu luyện, chỉ cần thỉnh thoảng cảm ngộ một chút là được, cho nên Tần Tiêu đến, hắn trực tiếp nhìn thấy. Lao Phạm A, ngươi sao lại không cố gắng chút nào vậy? Ngươi nhìn ba con yêu thú kia của ngươi, chúng nó đều biết cố gắng tu luyện để thăng cấp. Thấy ba con yêu thú đều rất cố gắng tu luyện, duy chỉ có Phạm Hồng Phi rảnh rỗi không có việc gì làm, Tần Tiêu liền hướng về phía Phạm Hồng Phi nói. Ba con ngự thú của Phạm Hồng Phi, lần lượt là cự viên lúc ban đầu, cùng với một con xích diễm Man Nhu và một con ám dạ phong lang. Con xích diễm Man Nhu và ám dạ phong lang kim đan kỳ mà mình đã giết lúc trước sẽ không phải là hậu bối của hai con yêu thú này chứ? Nhìn hai con yêu thú có chút quen thuộc, Tần Tiêu rất nghi ngờ, hai con mà hắn đã giết lúc trước chính là hậu duệ của hai con này. Lâu chủ, ta không cần tu luyện, điều này có liên quan đến công pháp của ta, thực lực của ta liên kết với ngự thú, chúng nó mạnh bao nhiêu, ta liền mạnh bấy nhiêu. Phạm Hồng Phi giới thiệu một chút. Kỳ diệu như vậy sao? Bất quá cũng đúng. Nếu không với thiên phú của lão phàm ngươi, làm sao có thể đạt đến hóa thần kỳ, bọn họ đều có thăng cấp không? Tần Tiêu đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, dù sao lúc ban đầu gặp Phạm Hồng Phi, hắn còn bất quá nguyên anh kỳ đỉnh phong, sau đó liền hóa hình, rồi mấy tháng trôi qua, lại hóa thần trung kỳ rồi, tốc độ tu luyện này quả thực quá nhanh. Dù sao Phạm Hồng Phi đã tiến vào bí cảnh này 300 năm rồi, cũng bất quá nguyên anh kỳ đỉnh phong, làm sao có thể trong vòng mấy tháng ngắn ngủi lại thăng cấp nhiều như vậy, vậy chỉ có thể là do yêu thú, dù sao yêu thú có thể thôn phệ yêu thú khác để thăng cấp. Điều này còn phải nhờ vào sự ban thưởng của lầu chủ, mặc dù cự viên còn chưa thể đột phá, nhưng Phong Lang và Man Nhu đều đã thành công đạt đến hóa thần trung kỳ, thực lực của ta cũng đã được tăng lên rất nhiều, chỉ cần cự viên đột phá đến hóa thần hậu kỳ, ta cũng sẽ có thể đột phá đến hóa thần hậu kỳ rồi. Phạm Hồng Phi thấy Tần Tiêu hỏi về sự thăng cấp, liền vội vàng báo cáo kết quả. Cái này rất tốt, bất quá, chúng ta có thể lưu lại một chút tâm ý, ngươi để cự viên giữ nguyên giới hạn đột phá, nhưng không đột phá, khi tỉ thí, lại đột phá. Như vậy đối phương nhiều nhất cũng chỉ sẽ chọn một ngự thú sư hóa thần trung kỳ hoặc tu sĩ hóa thần hậu kỳ, đến lúc đó đột phá trong tỷ thí, như vậy sẽ ổn định hơn một chút. Đối phương khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, nhất định chiêu nào cũng là sát chiêu, nhưng yêu cầu của ta là ngươi không được giết đối phương, cho nên ngươi phải có thực lực nghiền ép đối phương, mới có thể làm tốt chuyện này, ngươi hiểu ý ta không? Tần Tiêu rất hài lòng với tiến độ của Phạm Hồng Phi, bất quá hắn vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Nói trắng ra, trận đấu này vừa là thể diện, vừa là cơ hội báo thù duy nhất của đối phương. Tuy Tần Tiêu tin rằng Tiên Đạo Thương Hành cũng sẽ không thực sự hạ sát thủ, nhưng không thể đảm bảo rằng trong số những người tham gia tỷ thí sẽ không có hậu bối chết dưới tay Phạm Hồng Phi. Thế nhưng, dù vậy, Tần Tiêu cũng không muốn Phạm Hồng Phi lại giết đối phương một lần nữa, nếu không oán cũng chưa giải, lại thêm thù mới, ân oán này có thể kết thúc ở đây là tốt nhất. Ta hiểu rồi. Phạm Hồng Phi tuy có nhiều tâm tư khác nhau, nhưng hắn cũng biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, nên cũng đã đồng ý sau đó mọi việc đều thuận lợi, bình an vô sự trải qua một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, tất cả đệ tử đều ngừng tu luyện, ngay cả 6 vị của yêu thú bộ cũng đến tòa nhà chính. Không vì lý do gì khác, chỉ vì hôm nay là buổi đấu giá lớn thường niên của Tiên Đạo Thương Hành, bọn họ đều muốn đi xem náo nhiệt, Tần Tiêu cũng chỉ có thể đồng ý chương 310, đến buổi đấu giá lớn, tứ thánh kỳ nhị chương 310, đến buổi đấu giá lớn, tứ thánh kỳ nhị sau khi sắp xếp ổn thỏa những việc khác, Tần Tiêu liền dẫn theo các đệ tử và người của yêu thú bộ bay về phía Thanh Châu Thành. Đối với buổi đấu giá lớn này, hầu hết những người khác trong Thất Tinh lâu đều không mấy hứng thú, dù sao bọn họ cần gì có thể hỏi Thất Tinh lâu xin, quan trọng hơn là, cấp độ đấu giá này, hầu hết bọn họ đều không đủ tư cách tham gia. Vợ chồng Tả Hữu Sứ thì muốn đi, nhưng hai người bọn họ hiện đang ở thời khắc mấu chốt của tu luyện, tạm thời không thể xuất quan. Đến Thanh Châu Thành, buổi đấu giá lớn lần này được tổ chức ở Trung Thành, vì nội thành không có đấu giá trường đủ lớn để chứa nhiều người như vậy. Lần này có người từ mấy châu đều đến, tệ nhất cũng là thế lực cấp 3, hoặc một số thế lực cấp thổ hảo, vì cấp độ vào cửa của buổi đấu giá thường niên này chính là thẻ tím. Hội viên bình thường, trực tiếp không có tư cách đấu giá. Đến bên ngoài đấu trường, Thần Tiêu lại gặp một cố nhân. Ngô chủ quản, ngươi đây là điều về Thanh Châu Thành rồi sao? Cố nhân được nói đến tự nhiên là Ngô Lễ của Thiên Nguyên Thành. Tần lâu chủ, không ngờ à, ngươi đã là lâu chủ của Thất Tinh lâu rồi, lão hủ còn phải cảm tạ ngươi nhiều. Ban đầu sau khi các ngươi từ linh dược cốc ra, đại tiểu thư liền cho người chuyển cho ta một thánh nguyên linh quả, nói là thù lao ngươi đã hứa, lão hủ thực sự hổ thẹn à. Ngô Lễ quả thực cũng cảm thấy hổ thẹn, vì Lăng Nhược Tuyết không thu linh thạch của hắn, mà tin tức hắn cung cấp cũng không thể giúp Tần Tiêu có được sự giúp đỡ thực chất nào, quả thực là vô công thụ lộc ga, cũng chính vì thánh nguyên linh quả kia, hắn mới có thể một bước đột phá công xiềng, đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong. Sau những ngày tháng này được lợi lần thứ hai, đã có dấu hiệu đột phá hợp thể kỳ, nên đã xin về tổng bộ Thanh Châu, chuẩn bị cho việc đột phá. Vừa hay tổng bộ cần chuẩn bị đấu giá lớn, hắn liền nhận công việc tiếp đãi, làm việc chăm chỉ, mới có thể để lại ấn tượng tốt cho hội trưởng, đến lúc đó bản thân đột phá cũng có thể nhận được tài nguyên ưu đãi. Thế thì tốt rồi, không có gì hổ thẹn hay không hổ thẹn cả, nàng đã cho thì tốt rồi, nô chủ quản có được sự thăng tiến như vậy, đó cũng là nỗ lực của chính ngươi, vậy ngươi cứ bận việc đi, chúng ta vào trước đây. Tần Tiêu không quá băn khoăn về chuyện này, dù sao hôm nay là đến để tham gia đấu giá lớn. Mặc dù đối với những vật phẩm bình thường Tần Tiêu đều không còn để mắt tới, nhưng bản thân không cần, các đồ đệ chắc hẳn vẫn cần bổ sung vật tư pháp bảo gì đó, dù sao bọn họ là có thể tu luyện. Chào Ngô Lễ xong, Tần Tiêu liền dẫn mọi người vào đấu trường. Người của Tiên Đạo Thương Hành cũng đã nhận ra Tần Tiêu, chưa kể Thất Tinh Lâu và Tiên Đạo Thương Hành là đối tác rồi, chỉ riêng Tần Tiêu gần đây liên tục có những động thái lớn, muốn không biết cũng khó. Tần Tiêu bây giờ không cần thẻ hội viên để chứng minh thân phận nữa, đây đã là quý khách hẳn hoi rồi, trực tiếp lên lầu 3. Lần này thẻ tím chỉ là vào cửa, chỗ ngồi cuối cùng vẫn được phân phối theo thực lực, các thế lực hoặc tông môn cấp 3 bình thường, ngay cả lầu 2 cũng không lên được, lầu 3 càng chỉ có những người cấp vương gia và một số thế lực cấp 1 đến từ Trung Châu mới đủ tư cách. Thất Tinh Lâu của Tần Tiêu tuy chỉ là thế lực cấp 3, nhưng người ta là quý khách đặc biệt, được đối xử khác biệt cũng là chuyện bình thường. Trên lầu 3 ngoài Tần Tiêu ra, còn có hai vị vương gia Tiêu Nguyên Đức, Tiêu Nguyên Nhân, Tổng đốc Bạch Tuấn Hùng, các tổng đốc của mấy châu khác, cùng một số thế lực cấp 1 đặc biệt đến. Lầu 2 thì là các tông môn thế lực cấp 2 ở các châu lân cận cộng với Thuần Dương Tông của châu này, và một số tông môn thế lực cấp 3 cường đại, ví dụ như Huyền Âm Tông đã có một phòng riêng, Thiên Nguyên Tông thì không đến tham gia, nếu có đến cũng chỉ có thể ở đại sảnh. Còn đối với các thế lực không có thẻ tím, muốn vào cũng có cách, dù sao mỗi người đều có thể dẫn theo một hai người, phòng riêng thì tính toán khác, phòng nhỏ có thể dẫn 5 người, phòng vừa có thể dẫn 10 người, phòng lớn có thể dẫn 20 người. Tuy nhiên các thế lực có phòng riêng bình thường cũng không thèm dẫn các thế lực khác, thường là dẫn bạn bè hoặc thân thuộc, là dẫn đến để mở mang kiến thức. Đoàn người Tần Tiêu, 5 đồ đệ, 6 hung thú, tổng cộng 12 người, phòng lớn hoàn toàn không đầy. Tần Tiêu, ngươi bây giờ càng ngày càng tốt rồi a, một lần xuất động đều là hơn 10 người rồi. Vừa mới vào phòng riêng không lâu, Lăng Nhược Tuyết đã đến. Đại tiểu thư, buổi đấu giá lớn này ngươi không bận sao? Lại chạy đến phòng riêng của chúng ta làm gì? Tần Tiêu thấy là Lăng Nhược Tuyết, cũng đã quen rồi, hình như mỗi lần hắn tham gia đấu giá nàng đều đến. Gì mà phòng riêng của các ngươi, bổn tiểu thư là đến tìm An Nhi, hơn nữa, ngươi không muốn biết lần này vật phẩm đấu giá có những gì sao? Lăng Nhược Tuyết trực tiếp khinh thường nói, nhưng suy nghĩ lại, có lẽ có thể khơi gợi sự tò mò của Tần Tiêu. Phần lớn các vật phẩm đấu giá lần này đều đã được lập danh sách và cũng đã phát ra, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ chưa được tiết lộ. Sự bí ẩn luôn là thứ có thể gây ra sự tò mò nhất, Tiên Đạo Thương Hành cũng không lo lắng người đến không có đủ linh thạch, chỉ cần đồ vật thích hợp, bọn họ cũng có thể cho vay đánh giá. Vậy ngươi nói đi, cái danh sách gì đó ta đều không xem, chỉ là dẫn mọi người đến để mở mang kiến thức, chẳng lẽ còn có thứ gì có thể hấp dẫn ta sao? Tần Tiêu cũng bắt đầu tò mò, Lăng Nhược Tuyết sẽ không nói bừa, đã tự tin như vậy, vậy chắc chắn là có đồ tốt. Ngươi bảo ta nói sao? Một thánh nguyên linh quả, ta liền nói cho ngươi tất cả thông tin về vật phẩm đấu giá. Lăng Nhược Tuyết trực tiếp sư tử há miệng lớn, vừa mở miệng đã là thánh nguyên linh quả. Đại tiểu thư, khẩu vị của ngươi càng ngày càng lớn rồi a, mở miệng là đòi sao? Tần Tiêu đều cả lời, rốt cuộc là ai đã làm cho khẩu vị của Lăng Nhược Tuyết lớn đến vậy? Bây giờ thánh nguyên linh quả đều trực tiếp mở miệng đòi sao? Suy nghĩ lại, hình như là ta, ai, quả nhiên quá giàu có cũng không được a, ngày nào cũng bị tống tiền. Nhưng thánh nguyên linh quả gì đó, Tần Tiêu cũng đã coi như trái cây hàng ngày rồi, tặng một quả cho Lăng Nhược Tuyết cũng không sao. Ngươi nói trước đi, nếu câu trả lời của ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi một quả, nếu không hài lòng, vậy thì không có. Tần Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn không thể để nàng dễ dàng có được, nếu không lần sau sẽ không chỉ là một thánh nguyên linh quả nữa. Được, chuyện này bổn tiểu thư vẫn có thể nắm chắc, đảm bảo làm ngươi hài lòng, huyền vũ giáp của ngươi vẫn còn trên người chứ, tứ thánh sáo trắng ngươi cũng biết rồi, lần này trong vật phẩm đấu giá có hai kiện tứ thánh sáo trắng khác, không biết tin tức này có đáng giá một thánh nguyên linh quả không. Lăng Nhược Tuyết cũng không nói nhiều, trực tiếp nói ra thông tin về tứ thánh sáo trang. Tin tức này tuyệt đối đáng giá một thánh nguyên linh quả. Cái gì? Hai kiện tứ thánh? Là hai kiện nào? Tần Tiêu không còn là trạng thái lười nhác như trước nữa, lập tức ngồi thẳng dậy. Tứ thánh sáo trang a, chỉ nhìn từ lực phòng ngự của Huyền Vũ Giáp, cũng biết thứ này phi phàm a, hợp thể sau càng có thể vượt qua cực phẩm pháp bảo, thứ này quả thực là thần khí bảo mạng a. Lăng Nhược Tuyết không trả lời Tần Tiêu, mà đưa tay ra hiệu với Tần Tiêu. Ý tứ rất rõ ràng, đưa thánh nguyên linh quả trước đi, ngươi một quả mà còn muốn hỏi hai lần sao? Cho ngươi, mau nói đi. Tần Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một thánh nguyên linh quả đưa cho Lăng Nhược Tuyết. Muốn biết chi tiết hơn, vậy thì phải lấy thêm một quả nữa để đổi. Lăng Nhược Tuyết định lại lựa thêm một quả nữa. Đại tiểu thư, ngươi thế này hơi quá đáng rồi đấy. Tần Tiêu đều cắt lời, sao còn tham lam vô độ thế này? Tuyết tỷ tỷ, ngươi đừng trêu chọc sư phụ của ta nữa, mau nói đi. Vân Man biết Lăng Nhược Tuyết cố ý, liền lên tiếng hòa giải. Được thôi, đã Man Nhi muội muội nói như vậy, bổn tiểu thư liền coi như mua một tặng một đi. Lăng Nhược Tuyết thấy Vân Man đều giúp đỡ nói chuyện rồi, cũng đành tha cho Tần Tiêu một lần. Dù sao nàng ta dù không nói, chỉ cần đợi buổi đấu giá diễn ra, cuối cùng vẫn sẽ biết, chỉ là một sự báo trước mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn lao, coi như là mình có lòng tốt. Lần này trong hai kiện tứ thánh bộ, không phải là vật sở hữu của Tiên Đạo Thương Hành chúng ta, nếu chúng ta có thứ này, lúc trước cũng sẽ không để ta mang hộ tâm giáp đi rồi. Đêm hôm trước, đột nhiên có một đại năng đến, hy vọng chúng ta giúp gửi bán hai kiện bảo vật, vốn tưởng là pháp bảo bình thường, không ngờ, vừa ra tay chính là hai kiện tứ thánh bộ, trưởng lão tiếp đón đều kinh ngạc. Lăng Nhược Tuyết trước tiên giải thích nguồn gốc của đồ vật. Người nào có thể sở hữu hai kiện tứ thánh bộ, lại còn mang ra bán sao? Thương hành của các ngươi xác định không nhầm chứ? Tần Tiêu cảm thấy có chút không đúng, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Chuyện này ta làm sao biết được? Người ta ẩn giấu khí tức, chỉ để lại tín vật, đến lúc đó sẽ dựa vào tín vật để lấy linh thạch đấu giá, chúng ta mở cửa làm ăn, người khác không nói, chúng ta cũng không hỏi, còn về đồ vật thật giả, ngươi có thể yên tâm, tiên đạo thương hành ta chút nhãn lực này vẫn có, ngươi còn sợ tiên đạo thương hành ta lừa ngươi hay sao? Lăng Nhược Tuyết đều cả lời, ta làm sao biết là người nào à, còn nữa, ngươi đây là đang nghi ngờ uy tín của tiên đạo thương hành ta sao? Tần Tiêu cũng biết, chuyện này tuy kỳ lạ, nhưng tiên đạo thương hành cũng không đến mức không biết hàng, liền không bận tâm nữa, mà hỏi rốt cuộc là hai kiện nào. Chuyện này ta đương nhiên không nghi ngờ, vậy không biết hai kiện này là hai kiện nào. Chương 311, Bạch Hổ Thanh Long, đấu giá lớn bắt đầu. Chương 311, Bạch Hổ Thanh Long, đấu giá lớn bắt đầu. Nếu Tần Tiêu không nhớ nhầm thì tứ thánh bộ là Huyền Vũ Giáp, Bạch Hổ Kiếm, Thanh Long Quan và Chu Tức Hoa, Huyền Vũ Giáp đã ở chỗ mình rồi, đây hẳn là hai trong ba kiện còn lại. Nếu có thể có được hai kiện này, mình chỉ còn thiếu một kiện, gom đủ rồi thì còn sợ cái đếch gì đại thừa kỳ nữa. Hai kiện này chính là Bạch Hổ Kiếm và Thanh Long Quan, còn về Chu Tức Hoa, thương hành chúng ta nhiều năm qua cũng đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại không có chút tin tức nào. Có lẽ năm đó cũng giống như Huyền Vũ Giáp, bị tổn hại nghiêm trọng, đến nỗi không thể tìm được. Lăng Nhược Tuyết cũng trực tiếp nói ra tên hai kiện tứ thánh, hơn nữa đối với việc gom đủ tứ thánh bộ, nàng cũng không mấy lạc quan, tiên đạo thương hành tìm kiếm nhiều năm như vậy, cũng không có chút manh mối nào. Bạch Hổ Kiếm và Thanh Long Quan sao? Vừa hay, ta còn chưa có một vũ khí cận chiến nào thích hợp, thanh kiếm cũ cấp bậc quá thấp, ta đã lâu không dùng rồi, vừa hay lại có một thanh Bạch Hổ Kiếm đưa đến, đồ tốt ta. Tần Tiêu mong muốn nhất chính là có được Bạch Hổ Kiếm, dù sao chiến đấu cẩn thận, mình ngoài quyền cước nhục thân ra, hình như thật sự không có chiêu thức và vũ khí sát thương nào, công kích tầm xa đã có linh kích phẩm thượng, bây giờ cận chiến cũng được bổ sung, vậy mình sẽ không còn điểm yếu nào nữa. Còn về Thanh Long Quan gì đó, Tần Tiêu thì không quan tâm, chắc là không có tác dụng lớn đối với sự thăng tiến của mình, nếu có thể có được Chu Tước Hoa thì càng tốt. Lăng đại tiểu thư, ngươi quả thực là phúc tinh của ta à, bộ tứ thánh này, nếu không phải vì ngươi, ta thật sự không thể có được. Tần Tiêu bây giờ tâm trạng rất tốt, cũng không so đo việc Lăng Nhược Tuyết lừa mình nữa. Dù sao nàng ta hình như thật sự là phúc tinh của mình à, lần đấu giá đầu tiên, chính là nàng ta đấu giá được hộ tâm giáp. Lần đấu giá thứ hai, nàng ta đến phòng riêng của mình, kết quả liền gom đủ Huyền Vũ Giáp. Hơn nữa còn giúp sửa chữa Huyền Vũ Giáp, cũng có được tin tức về bộ tứ thánh. Bây giờ lại đến phòng riêng của mình, nói cho mình biết tin tức về hai kiện tứ thánh bộ khác, Tần Tiêu muốn không coi Lăng Nhược Tuyết là phúc tình cũng không được. Thử, bây giờ mới biết bổn tiểu thư tốt sao? Lăng Nhược Tuyết tuy cảm thấy hơi thiệt thòi, dù sao tứ thánh bộ hình như thật sự là vì mình, mà Tần Tiêu mới có được, nhưng nghe Tần Tiêu khen mình là phúc tình xong, vẫn kiêu ngạo hừ một tiếng. Trước hết cảm tạ chư vị đã quang lâm buổi đấu giá lần này, thậm chí còn có quý khách đến từ xa, lão hủ cũng không nói nhiều nữa, đấu giá lớn bây giờ bắt đầu. Tăng Thái sau khi lên đài đấu giá, liền tuyên bố đấu giá lớn bắt đầu. Lần đấu giá thường niên này có rất nhiều vật phẩm, nên bắt đầu từ buổi sáng. Tăng Thái là tâm phúc của Lăng Hồng Văn, lại càng là hợp thể kỳ trung kỳ, để hắn chủ trì đấu giá, đã cho thấy mức độ coi trọng của buổi đấu giá lần này. Nghe thấy đấu giá lớn bắt đầu rồi, Thần Tiêu cũng không còn cãi vã với Lăng Nhược Tuyết nữa, mà chú ý đến đấu giá. Chắc hẳn rất nhiều người đều vì linh dịch mà đến. Vậy vật phẩm đấu giá đầu tiên này chính là 5 cân linh dịch, chư vị không nghe nhầm, không phải bao nhiêu dọn, mà là 5 cân. Tăng Thái cũng là lần đầu tiên đấu giá linh dịch theo cân, cũng không khỏi có chút kích động, nhưng cũng không còn cách nào khác, đây là do hội trưởng sắp xếp. Dù sao lần này những người đến tham gia đấu giá lớn, đều là những người có thể kiếm được linh dịch, 10 dọn 100 dọn, thì đừng đến làm trò cười. Bao nhiêu? 5 cân. Đây là 2.500 dọn A. Nghe thấy 5 cân linh dịch xong, rất nhiều người ở đại sảnh cũng kinh ngạc, tuy biết lần này có không ít linh dịch đấu giá, nhưng cũng không ngờ lại đấu giá theo cân, á giá khởi điểm 100 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 triệu, bây giờ, mời mọi người ra giá đi. Tăng Thái rất hài lòng với phản ứng của mọi người, liền trực tiếp tuyên bố giá khởi điểm. 105 triệu, 120 triệu, 150 triệu. Mức giá đầu tiên là thăm dò, mức giá thứ 2 bắt đầu tăng giá, mức giá thứ 3 trực tiếp đạt đến 150 triệu. Mọi người cũng đều biết, 5 cân linh dịch này giá trị vượt xa con số này, nên khi ra giá cũng không keo kiệt. 200 triệu. Một trưởng lão tông môn ở châu khác trực tiếp ra giá 200 triệu. 210 triệu. Lại là một thế lực ở châu khác. Xem ra Thanh Châu thật sự là nghèo à, những người ra giá đều là thế lực ở châu khác, người Thanh Châu đều không dám tăng giá à. Nhìn những người ra giá, Tần Tiêu một người cũng không quen, cũng chứng tỏ rằng Thanh Châu quả thực là một vùng đất nghèo nàn. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, địa phận Thanh Châu tuy lớn, nhưng phần lớn địa phận đều ở trong núi sâu, nơi đó yêu thú rất nhiều, cho dù có mỏ linh thạch lớn, Thanh Châu cũng không có năng lực để khai thác. Lăng Nhược Tuyết cũng tiện thể giải thích một chút, Thanh Châu nghèo cũng là chuyện không thể tránh khỏi, dù sao giáp danh với địa phận yêu thú, có thể phát triển đến như vậy, đã là không tệ rồi. Thế giới này, nơi con người sinh sống chỉ là một phần, phần lớn hơn vẫn là địa phận của yêu thú. Cũng chính vì vậy, nên mới có trạng thái hòa bình như bây giờ, nếu không có quy tắc ràng buộc, mọi người căn bản không thể đoàn kết lại, cũng không thể chống lại sự tấn công của yêu thú. Cuộc đấu giá dưới khán đài vẫn đang tiếp tục. 250 triệu. Người ở lầu 2 đã ra giá, giá này cũng là giá Tần Tiêu đã định ở bữa tiệc lúc đó, coi như là một giá tương đối hợp lý rồi, nhiều hơn nữa thì có hơi không đáng. 300 triệu. Vốn tưởng rằng giá này đã gần đủ rồi, không ngờ lầu 3 lại ra giá. Tần Tiêu cũng không ngờ, chỉ 5 cân linh dịch mà thôi. Sao ngay cả những đại lao ở lầu 3 cũng tham gia vào? Thực ra người ra giá không phải ai khác, chính là Tiêu Nguyên Đức, dù sao lúc đó ở bữa tiệc hắn một giọt linh dịch cũng không được chia, chỉ có thể mua bây giờ. Rất nhiều người còn muốn tăng giá, nhìn thấy lầu 3 ra giá xong, cũng đều chọn lựa bộ, dù sao vẫn có người có thể ra giá cao hơn, nhưng không cần thiết phải đắc tội người lầu 3, hơn nữa đối phương đã ra giá rồi, cũng không ngại ra nhiều hơn một chút, mình tăng giá nữa thì thành hại người không lợi mình rồi. Sau đó 5 cân linh dịch này liền bị Tiêu Nguyên Đức đấu giá được. Một số thứ phía sau, Tần Tiêu đều không để ý nữa, có cái nào đồ đệ hoặc yêu thú bộ cần, Tần Tiêu đều vung tay hào phóng, lấy hết. Buổi đấu giá này đối với Tần Tiêu mà nói, không có chút áp lực nào, dù sao so về tài sản, hắn còn không sợ bất kỳ ai. Chủ yếu cũng là vì hắn ở lầu 3, người bình thường cũng không đi tranh giành nữa, hơn nữa giá Tần Tiêu ra cũng đã hơi cao rồi, mọi người đều không muốn làm chuyện hại người không lợi mình, không có lợi còn đắc tội người. Chư vị, chắc hẳn đều đang đoán xem lần này thương hành chúng ta có những món trọng tâm nào chưa được công bố đúng không, vậy thì xin mời món trọng tâm đầu tiên lên. Tăng thái kiểm soát nhịp điệu đấu giá rất tốt, thứ tự ra giá của các loại vật phẩm đấu giá cũng đã được sắp xếp, bây giờ đã đến lúc điểm bùng nổ đầu tiên. Sau đó liền thấy hai người bê một chiếc khay hình chữ nhật dài, cẩn thận đi đến đài đấu giá. Sau khi mọi thứ đã được sắp đặt xong, tăng thái không trực tiếp mở ra, mà cố ý làm ra vẻ thần bí. Tăng trưởng lão, đừng út mở nữa, mau mở ra xem đi a. Đúng vậy a, long trọng như vậy, ít nhất cũng phải là pháp bảo phẩm thượng chứ. Pháp bảo phẩm thượng nào có được đãi ngộ này, ta thấy ít nhất cũng phải là cực phẩm pháp bảo. Tăng thái cố ý làm ra vẻ thần bí, quả nhiên đã khơi gợi sự tò mò của mọi người, nhao nhao hô lên. Chư vị, trước khi mở ra, lão hủ xin hỏi một chút, chư vị có biết tứ thánh sáo trang không? Tăng thái vẫn không mở ra, mà lại khơi gợi sự tò mò của mọi người. Tứ thánh sáo trang? Ta biết, Huyền Vũ Giáp không phải đã bị Tần Tiêu Tần lâu chủ của Thất Tinh lâu đấu giá đi rồi sao? Chẳng lẽ quay lại rồi sao? Đây là Huyền Vũ Giáp? Không đúng, nhìn hình dạng không giống giáp loại, chẳng lẽ là Bạch Hổ kiếm? Chiếc khay hình chữ nhật này cũng có thể là Chu Tức Hoa. Mọi người nghe thấy tứ thánh bộ cũng đều hưng phấn lên, thứ này không phải là thứ có thể nhìn thấy thường xuyên. Không chỉ người ở đại sảnh hưng phấn, ngay cả lầu 2 thậm chí lầu 3 cũng hưng phấn lên. Đặc biệt là Tần Tiêu, cuối cùng cũng đấu giá Bạch Hổ kiếm rồi. Người khác không biết là gì, nhưng Tần Tiêu đã biết từ Lăng Nhược Tuyết rồi, hình dạng này không giống Thanh Long Quan, vậy chắc chắn là Bạch Hổ kiếm rồi. Người có hứng thú không chỉ có một mình Tần Tiêu, tất cả mọi người ở lầu 3 đều muốn giành lấy bảo vật này. Thấy không khí đã gần đủ, Tăng Thái liền chậm rãi lấy đi tấm vải che, sau đó mở ra. Vì mọi người đều đã đoán gần đúng rồi, vậy lão hủ không út mở nữa, đúng vậy, thanh kiếm này chính là Bạch Hổ kiếm, một trong tứ thánh bộ. Chương 312, mọi người tăng giá, thế tất phải có chương 312, mọi người tăng giá, thế tất phải có. Sau khi nhận được sự xác nhận của Tăng Thái, tất cả mọi người đều ngẩng đầu mong đợi, muốn xem thanh Bạch Hổ kiếm trong truyền thuyết rốt cuộc là như thế nào. Tăng Thái cũng biết mọi người đều tò mò, liền hô người khiêng lên một giá kiếm, lấy Bạch Hổ kiếm ra treo lên giá kiếm, toàn bộ thân kiếm liền hiện ra trong mắt mọi người. Bạch Hổ kiếm, toàn thân trắng như tuyết, chuôi kiếm lại có hai chiếc răng hổ khảm vào. Toàn bộ thân kiếm cũng không phải kiếm thông thường, nửa sau là dạng răng cưa, được luyện hóa từ móng vuốt bạch hổ, nửa trước lại là lợi kiếm hợp thành từ vạn niên huyền thiết và xương bạch hổ. Mọi người đều bị ngoại hình bá khí này chấn động, nhưng Tần Tiêu thì lại chậm rãi lắc đầu. Ai rèn bạch hổ kiếm này? Làm nhiều thứ hoa mỹ này làm gì? Kiếm là khí sát nhân, lại còn răng hổ rồi răng cưa, lại còn làm một thanh kiếm lớn như vậy, tính thực dụng đều giảm đi rất nhiều rồi. Tuy đối với ngoại hình bá khí của bạch hổ kiếm Tần Tiêu không bình luận, nhưng bạch hổ kiếm này không phải kiếm nhẹ thông thường, mà là một thanh trọng kiếm, thân kiếm rộng hơn kiếm bình thường 2-3 lần. Bá khí thì bá khí thật đấy, nhưng thứ này lớn như vậy, có dễ dùng không? Tần Tiêu vốn tưởng Bạch Hổ kiếm hẳn cũng là một thanh kiếm nhẹ, không ngờ lại là trọng kiếm, nhưng điều này hình như cũng chẳng liên quan gì đến hắn, dù sao hắn cũng chẳng biết chiêu kiếm nào, cầm trong tay chỉ để đâm người, trọng kiếm hình như còn tốt hơn một chút. Bạch Hổ kiếm không có giá khởi điểm, giá tăng cũng không giới hạn, chư vị có thể tùy ý ra giá. Tăng Thái thấy không khí đã đạt đến đỉnh điểm, liền không lề mề nữa, trực tiếp tuyên bố bắt đầu đấu giá không quy tắc. Dù sao thứ này thật sự không dễ định giá, dù sao cuối cùng cũng không thấp, định giá khởi điểm hoàn toàn không cần thiết. 1 tỷ, 2 tỷ, 2 tỷ 100 triệu. Người trong đại sảnh tuy biết thứ này không đến lượt bọn họ, nhưng mở đầu hô giá, ít nhất cũng coi như đã thăm ra, sau này cũng có vốn để khoe khoang. Thế nhưng một tiếng 2 tỷ 100 triệu đột nhiên nhảy ra, khiến mọi người đều nghiêng mắt nhìn. Người có phải ngốc không? Mơ còn không dám mơ lớn hơn à? Thứ này đều tính bằng 100 tỷ, người thêm 100 triệu. Người sẽ không thật sự nghĩ đến lượt người chứ? Người sẽ không phải dựa vào số linh thạch thực tế mình có mà hô giá đấy chứ? Mọi người mau nhìn, ở đây có một lao thực nhân. Vốn là cho bọn họ cảm giác tham gia, dù sao cũng không đến lượt bọn họ. Người ta đều thêm từng tỷ một, chỉ có ngươi thật thà, thêm theo số linh thạch trên người có. 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ. Người trong đại sảnh đều chơi rất vui vẻ, bọn họ khi nào từng hô to hàng chục tỷ như vậy chứ, hô được một câu thì hô thôi. 50 tỷ. Người ở lầu 3 cuối cùng cũng ra giá, hơn nữa trực tiếp nâng lên 50 tỷ, cũng không để người trong đại sảnh hô đồ nữa. Người ở lầu 2 thì thông minh hơn nhiều, căn bản không hô giá, thứ này không phải có linh thạch là có thể lấy được, nhưng ai ở lầu 3 đều không phải kẻ bọn họ có thể đắc tội. Không cần thiết vì thứ không lấy được mà tranh giành mặt đỏ hai tía, chút nhân tình thế thái này bọn họ vẫn hiểu. 80 tỷ, 85 tỷ, 90 tỷ. Hiện tại hai người đang cạnh tranh không phải ai khác, chính là Đức Vương và Nhân Vương huynh đệ, những lợi khí như vậy đối với việc tăng cường chiến lực vẫn rất lớn, cho nên bọn họ đều muốn đoạt được. Tuy nhiên vì tính đặc thù của phòng riêng, bọn họ cũng không thể xác định đối thủ cạnh tranh của mình rốt cuộc là bên nào. Nếu không phải người gửi bán đặc biệt nói rõ muốn đấu giá, Lăng Hồng Văn đã muốn giữ lại cho mình rồi. Thật ra hắn cũng muốn đến tham gia đấu giá, nhưng không thể đến, đấu giá của nhà mình còn tham gia, vậy người khác sẽ nhìn tiên đạo thương hành như thế nào chứ? Hơn nữa hắn hiện tại đang bận tối thể, cũng không rảnh. Thứ này e là không dễ lấy được. Tần Tiêu nhìn thấy vừa mới bắt đầu đã có hai nhà tranh giành gay gắt rồi, còn có những người khác chưa vào cuộc, bọn họ không vào cuộc chắc chắn không phải vì không có đủ linh thạch, mà là đang đợi thời cơ, giống như mình vậy. Ngươi sợ gì? Ngươi lại không thiếu linh thạch, ngươi không phải còn có linh dịch, thánh nguyên linh quả, cái này vỏn vẹn mấy trăm tỷ, đối với ngươi mà não ải cái gì? Lăng Nhược Tuyết thì lại liếc Tần Tiêu một cái này còn không dễ lấy được, chỉ thiếu nước đưa đến tận tay ngươi thôi. Ta nói là chuyện linh thạch sao? Càng nhiều người giành, ta lấy được rồi, càng nhiều người đắc tội, thứ này rơi vào tay ta, ngươi nghĩ có thể giấu được sao? Tần Tiêu cũng bất đắc dĩ, hắn vốn đã phải đối phó Tiêu Nguyên Nước, nếu những người ở lầu 3 đều muốn thứ này, mình cuối cùng chụp được, những người đó chẳng phải đều ghi hận sao? Huyền Vũ Giáp là bảo vật phòng ngự, những đại lão này có lẽ không quá bận tâm, nhưng Bạch Hổ Kiếm lại là pháp bảo tấn công, sức hấp dẫn của thứ này thì lớn hơn rồi. Đều đã nói rồi, phòng ngự tốt nhất là tấn công, Bạch Hổ Kiếm này có thể phá vỡ hầu hết các pháp bảo, có thứ này trong tay, phòng ngự của đối thủ cùng cấp độ liền tương đương với hư vô. Bên kia đấu giá vẫn không ngừng, đã lên đến 150 tỷ, 160 tỷ. Bạch Tuấn Hùng cảm thấy đã đến lúc, liền nhập cuộc. 165 tỷ, 170 tỷ, 180 tỷ. Sau khi Bạch Tuấn Hùng nhập cuộc, những người khác ở lầu 3 cũng nhao nhao nhập cuộc, tham gia đấu giá. Lúc này lầu 3 cơ bản đều đã nhập cuộc rồi, chỉ còn lại Tần Tiêu. Ngươi còn đợi gì nữa? Mọi người đều đã bắt đầu đấu giá rồi. Lăng Nhược Tuyết hơi khó hiểu hỏi. Ngươi không hiểu, nếu là bình thường, ta chắc chắn sẽ trực tiếp thêm từng trăm tỷ một, nhưng hôm nay thì không được, ta phải thăm dò hư thực của những người này, hiện tại thời cơ vào cuộc không đúng. Tần Tiêu tự nhiên có suy nghĩ của riêng mình. Một mặt là để xem những người này cao nhất có thể chịu đựng được bao nhiêu, mình chỉ cần thêm một chút nữa so với mức đáy của đối phương là có thể lấy được, không thể lấy tiền để người. Những đại lao ở lầu 3 này đều không phải người dễ đắc tội, cái này gọi là nhân tình thế thái. Mặt khác cũng có thể suy đoán sau khi Thanh Long Quan xuất hiện, mình đại khái cần phải trả bao nhiêu cái giá. Nếu trực tiếp thêm từng trăm tỷ một, tự nhiên là rất nhanh có thể lấy được, nhưng chắc chắn sẽ bị những đại lao này đi hận, lấy tiền để người, cái này có gì khác biệt với cố ý tắt vào mặt đâu. Bây giờ không phải lúc để giả vờ đâu. Ngay cả khi Tần Tiêu không nhập cuộc, những người này cứ thêm 5 tỷ một, cũng đã đẩy giá lên 350 tỷ. Đã có không ít người rút lui, dù sao 350 tỷ cũng không phải là một con số nhỏ, linh thạch bọn họ mang theo có hạn, hơn nữa còn cần mua những thứ khác, nhìn thế này, một lúc cũng không biết giá cao nhất sẽ đến bao nhiêu, dù sao linh thạch của bọn họ chắc chắn không đủ rồi, dứt khoát liền rút lui. Tiêu Nguyên Đức bây giờ đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, kho linh thạch của Vương phủ hắn chỉ có 150 tỷ, sở dĩ hắn vẫn có thể theo được, cũng là vì có những vật phẩm khác có thể thế chấp, lấy vật đổi vật, cũng là một hình thức giao dịch. Thông thường những giao dịch có giá trị lớn đều cho phép lấy vật đổi vật, nếu không động một cái là mấy trăm tỷ linh thạch, thế lực nào có nhiều kho như vậy chứ? Nếu bên nhận nhất định muốn linh thạch, Tiên Đạo Thương Hành cũng có thể ra mặt giải quyết, quy đổi vật phẩm thành linh thạch là được, dù sao Tiên Đạo Thương Hành không thiếu linh thạch. Điều không tốt duy nhất là lấy vật đổi vật, vật phẩm chỉ có thể tính theo giá thị trường, không thể tính theo giá đấu giá, cái này cũng không có cách nào, người ta Tiên Đạo Thương Hành cũng không thể làm không công chứ. Thế nhưng dù vậy, cái giá 350 tỷ cũng khiến Tiêu Nguyên Đức hơi khó chịu rồi. Tuần Vương Tiêu Nguyên Nhân cũng vậy. Hắn dù có gom hết lại cũng chỉ khoảng 400 tỷ, 350 tỷ đã sắp chạm đến giới hạn của hắn rồi. 400 tỷ. Tiêu Nguyên Nhân cũng hiểu rồi, 400 tỷ là toàn bộ tài sản hiện tại của hắn, cũng là giới hạn mà hắn có thể chịu đựng được. 400 tỷ vừa ra khỏi miệng, quả nhiên những người khác cũng không thêm giá nữa. Một hơi thêm 50 tỷ, cái này không phải người bình thường có thể chịu đựng được, ngay cả những người ở lầu 3 cũng vậy. 410 tỷ. Tiêu Nguyên Đức cũng cắn răng lại thêm 10 tỷ, hắn cũng tính toán một chút, toàn bộ linh thạch của mình, cộng thêm một số đồ vật của vương phủ, đại khái có thể trị giá khoảng 450 tỷ. Toàn bộ vương phủ tự nhiên không chỉ đáng giá chừng đó, nhưng những thứ hữu ích chắc chắn sẽ không mang ra đổi. 450 tỷ là nguồn tài nguyên có thể điều động, chứ không phải toàn bộ tài sản. 430 tỷ. Bạch Tuấn Hùng cũng hô câu cuối cùng, phủ tổng đốc của hắn có rất nhiều linh thạch, nhưng đó đều là thuế thu, 10 năm giao một lần, hắn chỉ có thể tạm dùng một phần, nếu không lần sau trước khi giao mà không bù đủ thì phiền phức rồi. Hô đến đây, cũng chỉ còn lại Bạch Tuấn Hùng và Tiêu Nguyên Đức, Tiêu Nguyên Nhân đã từ bỏ rồi. 450 tỷ. Tiêu Nguyên Đức trầm tư một lát, cũng hô ra giới hạn của mình. Ta từ bỏ. Bạch Tuấn Hùng thấy đối phương vẫn còn có thể thêm, cũng đành từ bỏ. Xem ra gần rồi, đến lượt ta nhập cuộc rồi. Tần Tiêu thấy chỉ còn lại một nhà, mình mà không nhập cuộc nữa thì sẽ không có cơ hội. 455 tỷ. Chương 313, Đoạt Bạch Hổ, lại thấy Thanh Long chương 313, Đoạt Bạch Hổ, lại thấy Thanh Long Tần Tiêu đột nhiên nhập cuộc, mọi người lúc này mới chú ý đến phòng riêng vẫn luôn không tham gia đấu giá này. Mọi người còn tưởng rằng người trong phòng riêng này đã sớm từ bỏ, cho nên mới không tham gia, hóa ra là đang đợi cuối cùng một chọi một, ai những người khác đều còn đang đoán ai lại hào phóng như vậy, thì Tiêu Nguyên Đức đã biết đối phương là ai rồi. Ở toàn bộ Thanh Châu, người có thể tùy ý hô ra 400-500 tỷ, chỉ có hai người, một là Lăng Hồng Văn, một là Tần Tiêu. Lăng Hồng Văn những ngày này đều không ra khỏi phủ, càng không thể tham gia buổi đấu giá do thương hành của mình tổ chức, vậy đối phương là ai liền rõ ràng, chắc chắn là Tần Tiêu không sai. Thật ra người thông minh đều đoán được là Tần Tiêu, nhưng bọn họ trước đó đều tưởng rằng người hô 450 tỷ kia là Tần Tiêu, không ngờ người này mới là. Phòng riêng có thiết bị đổi giọng, cho nên âm thanh truyền ra không thể phân biệt giới tính và tuổi tác. Không thể để Tần Tiêu có được Bạch Hổ kiếm này, tiểu tử kia đã có Huyền Vũ giáp, nếu lại có được Bạch Hổ kiếm thì càng khó dễ hơn. Tiêu Nguyên Đức hít sâu một hơi, quyết định làm một quyết định trái với tông tộc, đó chính là thế chấp đế tử kiếm cho tiên đạo thương hành, vay tiền cũng phải xử lý tận tiêu. Thật ra mà nói, đế tử kiếm này kỳ thực cũng không yếu hơn bạch hổ kiếm quá nhiều, dù sao cũng dùng vật liệu cực kỳ quý hiếm, hơn nữa còn là biểu tượng của quyền lực và thân phận. Tiêu Nguyên Đức tự nhiên cũng biết tầm quan trọng của nó, hắn chỉ là tạm thời thế chấp, chứ không phải bán, đến lúc tiêu diệt Thất Tinh lâu, cướp được bảo khố Thất Tinh lâu, trả nợ chẳng phải chín châu mất sợi lông sao? 460 tỷ. Tiêu Nguyên Đức vừa gọi người đến làm thủ tục thế chấp, vừa lại thêm 5 tỷ. Ừm. Đối phương còn có thể thêm. Tần Tiêu cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai, vốn tưởng đã là nọ mạnh hết đà rồi, không ngờ vẫn có thể thêm giá. 500 tỷ. Nếu đối phương còn khá giàu, vậy Tần Tiêu liền thử trước thêm đến 500 tỷ, xem đối phương còn theo không. 505 tỷ. Tiêu Nguyên Đức vừa thêm giá, vừa nói chuyện với người phụ trách về vấn đề thế chấp đế tử kiếm. Vương gia, đây là đế tử kiếm do Thiên Đế ban tặng, thứ này quá quý giá, thương hành chúng ta không dám nhận à. Người phụ trách chuyện này cũng vẻ mặt khó xử, thứ này thế chấp thế nào đây, ra giá nào cũng không hợp. Ngươi sợ gì, bổn vương lại không bán cho các ngươi, mà là tạm thời cất giữ ở chỗ các ngươi, bổn vương cũng không ra giá bữa, 200 tỷ là được, đến lúc đó bổn vương cầm 200 tỷ đến chuộc là được. Tiêu Nguyên Đức cũng biết đối phương có lo ngại, hơn nữa cũng khó định giá, thế là hắn tự mình ra giá. Cái đế tử kiếm này dù không có tầng thân phận tượng trưng đó, bản thân cũng là cực phẩm pháp bảo, ít nhất cũng đáng giá 200 tỷ. Cái này còn phiền vương gia ký tên sau đó mới có thể thế chấp. Vị quản sự kia cũng không có cách nào, người ta là vương gia, đều đã nói như vậy rồi, ngươi còn lằng nhằng nữa, vạn nhất vương gia nổi giận thì không tốt rồi. Sau đó ra lệnh cho người lấy khế ước đến, trên đó đều đã viết rõ các yêu cầu và trách nhiệm của mỗi bên. Tuy nhiên hiện tại không cần lập tức giao dịch, khế ước thành lập là được, Tiêu Nguyên Đức có thể hô giá trước, đợi đến khi giao dịch thì đưa ra đế tử kiếm, trực tiếp khấu trừ 200 tỷ là được. Tần Tiêu không biết thao tác của Tiêu Nguyên Đức, không ngờ mình thêm đến 500 tỷ, đối phương vẫn có thể không chút do dự thêm giá, xem ra vẫn chưa đạt đến giới hạn của đối phương. 550 tỷ. Tần Tiêu cũng không từ từ thêm nữa, trực tiếp thêm đến 550 tỷ. 555 tỷ. Dù đã có 200 tỷ tiền vay, Tiêu Nguyên Đức cũng không dám thêm như Tần Tiêu, chỉ thêm 5 tỷ. 650 tỷ. Tần Tiêu thấy đối phương nhận ngay, lập tức cũng nổi giận, thêm từng 50 tỷ một, ngươi có thể nhận ngay, chứng tỏ trên tay có không ít, vậy ta sẽ không từ từ thêm với ngươi nữa. Nghe thấy giá hô của Tần Tiêu, Tiêu Nguyên Đức trực tiếp lên người. Tiểu tử này làm sao biết giới hạn của mình là 650 tỷ chứ? Mình nếu không tính toán kỹ lưỡng, còn không dám chắc 650 tỷ là giới hạn của mình, Tần Tiêu vậy mà một phát đã điểm trúng tử huyệt của hắn. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu mong chờ nhìn phòng riêng của Tiêu Nguyên Đức, trước đó thêm từng 50 tỷ một đều nhận ngay, cho dù thêm đến 650 tỷ, hẳn cũng có thể nhận được mới đúng, sao đột nhiên lại không có tiếng động gì? Ngươi muốn, ngươi cứ lấy đi. Tiêu Nguyên Đức dù có không phục đến mấy, cũng chỉ đành đường, vì khí thế của Tần Tiêu đã là thế tất phải đoạt được rồi, mình cũng không còn linh thạch để thêm vào nữa. Sau đó Bạch Hổ kiếm liền bị Tần Tiêu chụp được với giá 650 tỷ. Sau cao trào nhỏ này, lại đến các vật phẩm đấu giá khác, tuy nhiên sau cú sốc của Bạch Hổ kiếm, những thứ sau tuy cũng bán được giá không nhỏ, nhưng so với Bạch Hổ kiếm vẫn còn kém xa quá nhiều. Chỉ khi linh dịch và Thánh Nguyên linh quả xuất hiện thì mới hơi náo nhiệt một chút, ngay cả pháp bảo cấp trung thượng phẩm xuất hiện cũng không còn gây ra sóng gió gì nữa. Tăng Thái còn hơi hối hận, vốn tưởng lấy Bạch Hổ kiếm hâm nóng không khí, nhưng bây giờ hình như hâm nóng quá đà rồi. Sau đó lại đấu giá một số thứ, thấy không khí hơi trầm lắng, Tăng Thái liền lấy ra trọng tâm thứ hai. Xem ra chư vị đều bị cuộc tranh giành Bạch Hổ kiếm trước đó làm cho chấn động rồi, những vật phẩm đấu giá sau đều hơi coi thường rồi à, nhưng chư vị có thể yên tâm, giá trị của món này không hề thấp hơn Bạch Hổ kiếm. Tăng phải nói với mọi người. Cái gì? Giá trị có thể sánh ngang Bạch Hổ kiếm? Còn có thứ gì có thể cùng giá trị với Tứ Thánh Sáo Trang chứ? Đúng vậy, ngay cả cực phẩm pháp bảo cũng kém một chút đi, trừ phi là pháp bảo cực phẩm đặc biệt nào đó. Mọi người đều bắt đầu đoán, Tứ Thánh Sáo Trang tuy cần kết hợp sau đó mới vượt qua cực phẩm pháp bảo, nhưng ngay cả khi tách riêng ra cũng đều thuộc phạm vi cực phẩm pháp bảo. Pháp bảo cực phẩm bình thường chạm vào cũng không đủ tư cách. Cuối cùng cũng đến rồi. Tần Tiêu nghe Tăng Thái nói vậy, liền biết Thanh Long Quan sắp xuất hiện rồi, chỉ cần đoạt được Thanh Long Quan nữa, mình liền sở hữu ba kiện Tứ Thánh Sáo. Tăng trưởng lão, đừng út mở nữa, mau mang đồ ra đi. Đúng vậy, chẳng lẽ món này cũng là một trong Tứ Thánh? Không thể nào chứ. Bạch Hổ kiếm vừa rồi đã bị chụp đi rồi, Huyền Vũ giáp lại ở chỗ Tần lâu chủ, Tứ Thánh Sáo trang biến mất nhiều năm, tìm được hai kiện đã là cơ duyên đủ lớn rồi, sao có thể còn nữa? Cũng có người đoán có phải là Tứ Thánh Sáo khác không, nhưng cũng có người phản bác, thứ này bao nhiêu năm không tìm thấy, bây giờ đã xuất thế hai kiện, đã là cơ duyên lớn lao rồi, sao có thể còn nữa. Về tin tức tiên đạo thương hành có được hai kiện Tứ Thánh Sáo, không hề truyền ra ngoài, cho nên ngoài người nội bộ, và rất ít người có cách biết được, hầu hết mọi người đều không biết gì. Tiêu Nguyên Đức thuộc số ít người có cách đó, dù sao tiên đạo thương hành cũng có ám tử của hắn, đối với những tin tức không quá bí mật này, vẫn rất dễ dàng có được. Bạch Tuấn Hùng tự nhiên cũng biết, nhưng hắn chỉ ưng Bạch Hổ kiếm, bây giờ không còn nữa, cái Thanh Long con này, hứng thú của hắn cũng không lớn lắm. Hơn nữa hắn cũng đoán được người cuối cùng ra giá là Tần Tiêu rồi. Hắn càng ngày càng không hiểu Tần Tiêu rồi, linh thạch của tiểu tử này thật sự vô tận sao? Hay là dùng linh dịch và Thánh Nguyên linh quả đổi? Thấy sự tò mò của mọi người đã được khơi gợi gần đủ, Tăng Thái cũng không út mở nữa, liền công bố đáp án chính xác. Xem ra vẫn có không ít người đoán đúng rồi, không sai, món này cũng là một trong Tứ Thánh, hơn nữa còn là Thanh Long Quan khó tìm nhất. Chương 314, Trục Thanh Long, về lầu kiểm chứng. Chương 314, Trục Thanh Long, về lầu kiểm chứng. Tăng Thái vén tấm vải phủ lên, chiếc Thanh Long Quan bên trong trực tiếp hiện ra trước mắt mọi người. Chiếc quan này có màu xanh tím, trông rất mộc mạc, to bằng chiếc ngọc quan buộc tóc thông thường, không phải loại mũ hay quan lớn. Tuy trông không hoa lệ, nhưng khí tức mà nó tỏa ra lại là cực phẩm pháp bảo thực sự. Bộ tứ thánh này hẳn ta không cần giới thiệu nhiều nữa, người có thể đến đây tham gia đấu giá đều không phải thế lực bình thường, ta cũng không nói nhiều lời vô ích nữa. Thanh Long Quan đấu giá cũng như Bạch Hổ kiếm, không theo quy tắc, bây giờ chư vị có thể bắt đầu rồi. Tăng Thái thấy không khí đã lên cao, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Lần này không cho người trong đại sảnh nói nhiều lời vô ích, lầu ba trực tiếp ra giá 100 tỷ. Những người trước đó bỏ lỡ Bạch Hổ kiếm, đều muốn thử Thanh Long Quan, dù sao Thanh Long Quan nói cho cùng cũng là loại phụ trợ phòng ngự, không phải loại tấn công như Bạch Hổ kiếm, giá cả hẳn sẽ không quá vô lý. Lần này Tần Tiêu cũng không đợi, trực tiếp nhập cuộc. 300 tỷ. Tần Tiêu mở miệng đã là 300 tỷ, không phí thời gian với bọn họ nữa, cứ 5 tỷ 5 tỷ mà thêm, biết bao giờ mới xong. 400 tỷ. Tiêu Nguyên Đức không tin, Tần Tiêu vừa tiêu 650 tỷ, còn có thể lấy ra thêm 650 tỷ nữa sao? Bạch Hổ kiếm đã bỏ lỡ rồi, Thanh Long Quan này không thể nhường nữa. 500 tỷ. Tần Tiêu vừa nhìn lại là phòng riêng lần trước, giá sàn của đối phương hình như là 650 tỷ, cho nên Tần Tiêu trực tiếp hô đến 500 tỷ. Các thế lực khác muốn chen chân vào đấu giá, kết quả bị hai người này làm cho, ba lần ra giá đã lên đến 500 tỷ, vậy còn chơi cái quái gì nữa, muốn hóng chuyện cũng không được. 550 tỷ, ngươi đã có Bạch Hổ kiếm rồi, Thanh Long Quan này ngươi cũng nên nhường ra đi. Tiêu Nguyên Đức thêm giá xong, tiện thể hỏi một câu, muốn xem Tần Tiêu rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch. 650 tỷ. Tần Tiêu lười trả lời, lại hô ra 650 tỷ. Hay hay hay, Tần Tiêu, bổn vương nhớ ngươi rồi đó. Tiêu Nguyên Đức đều muốn chửi người, không có kiểu chơi như ngươi, biết rõ ranh giới của bổn vương là 650 tỷ, ngươi hai lần đều trực tiếp đặt qua, đây là cố ý nhằm vào bổn vương phải không? Thì ra là Đức Vương, ta nói ai lại giàu có như vậy chứ, nếu ngươi không thêm nổi, vậy tiểu tử liền xin nhận. Đối phương đã lộ thân phận, Tần Tiêu cũng không giả vờ nữa, dù sao người có thể đưa ra cái giá này, cũng chỉ có chính hắn. Ngươi có mạng lấy, nhưng chưa chắc có mạng dùng, bổn vương nhường cho ngươi thì có sao chứ? Tiêu Nguyên Đức vẫn phải buông lời tàn nhẫn, dù sao chính hắn đã lộ cả thân phận ra rồi. Vậy thì đa tạ Đức Vương thành toàn. Tần Tiêu đáp lại một câu rồi không nói gì nữa. Ha ha, món đấu giá này lại bị phòng bao này giành được, không hổ là Tần lâu chủ, tài phú ngút trời. Phải đó, thật không biết hắn làm sao mà có nhiều linh thạch đến vậy. Bây giờ là lúc cảm thán hắn có bao nhiêu linh thạch sao? Các ngươi còn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề à? Sự nghiêm trọng gì? Tần lâu chủ bản thân đã có Huyền Vũ giáp, bây giờ lại có được Bạch Hổ kiếm và Thanh Long Quan, tứ thánh đã tập hợp ba món, chỉ cần có thêm Chu Tức Hoa, liền có thể tập hợp đủ sáu trang tứ thánh rồi. Nhiều người vẫn còn đang cảm thán linh thạch của Tần Tiêu thật sự quá nhiều, nhưng vẫn có người phát hiện ra sự nghiêm trọng của vấn đề, Tần Tiêu đã sắp tập hợp đủ bộ tứ thánh rồi. Ngươi nghĩ nhiều rồi đó, bộ tứ thánh bao nhiêu năm nay chưa từng tập hợp đủ, hôm nay xuất hiện hai món đã là cơ duyên lớn lao rồi, làm sao có thể dễ dàng tập hợp đủ như vậy? Ta nghĩ nhiều sao? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, bộ tứ thánh này hình như chính là chuẩn bị cho Tần Tiêu? Trước kia bao nhiêu năm, một món cũng không có, bây giờ Tần Tiêu đã có ba món rồi, một người có thể trong thời gian ngắn có được ba món trong số đó, ngươi nghĩ món thứ tư khó lắm sao? Người thông minh vẫn không ít, bọn họ đều phát hiện ra điểm bất thường trong đó. Tần Tiêu chính thức lộ mặt cũng chỉ mới một năm, trước đó ba năm cơ bản đều ở trên Thất Tinh Phong chưa từng ra ngoài, trong vòng một năm, từ một phế vật không thể tu luyện, cho đến bây giờ đã sáng lập Thất Tinh lâu, hơn nữa còn độc chiếm ba món tứ thánh, chuyện này quả thực quá đỗi khủng bố. Càng khủng bố hơn là Tần Tiêu có thể đánh chết đại thừa kỳ, hắn từ một phàm nhân, đến bây giờ có thể giết đại thừa kỳ, chỉ trong một năm ngắn ngủi, đây là chuyện người có thể làm được sao? Không suy nghĩ thì thôi, càng suy nghĩ càng thấy kinh hãi, nếu là người khác, có lẽ rất khó tìm được món thứ tư đó. Nhưng trên người Tần Tiêu dường như cái gì cũng có thể. Tần Tiêu nào biết người khác đang nghĩ gì về hắn, sau khi lấy được Bạch Hổ kiếm và Thanh Long Quan, Tần Tiêu liền dẫn người rời đi sớm. Bởi vì đã hỏi Lăng Nhược Tuyết về những món đấu giá sau đó, phát hiện đều không có thứ mình cần, vậy còn chờ gì nữa, mau về nhà nghiên cứu sáu trang tứ thánh thôi. Buổi đấu giá vẫn đang tiếp tục, nhưng Tần Tiêu và đoàn người đã trở về Thất Tinh lâu. Về phần giao dịch, Tần Tiêu đưa 1000 cân linh dịch, giá này tính theo 10 vạn một dọn, vừa đúng 500 tỷ, 800 tỷ còn lại, Tần Tiêu liền lấy ra 80 viên Thánh Nguyên linh quả. Sở dĩ đưa nhiều linh dịch như vậy là vì Lăng hội trưởng bây giờ rèn thể cần lượng lớn linh dịch, cho nên Tần Tiêu liền đưa 1000 cân. Còn về những thứ Tần Tiêu đặt ở Tiên Đạo Thương Hành đấu giá, Tần Tiêu cũng không đổi, dù sao sau này cần mua đồ ở Tiên Đạo Thương Hành, đến lúc đó trực tiếp trừ đi là được. Trở về Thất Tinh lâu, Tần Tiêu liền một mình trở về tầng 10. Biết vậy vô vị thế này, ta đã không đi rồi. Lạc Vân Xương có chút hối hận nói, vốn dĩ muốn đi xem mặt mũi của buổi đấu giá lớn, kết quả cũng chẳng khác gì đấu giá bình thường, chỉ là người tham gia có tu vi cao hơn một chút, đồ đấu giá đẳng cấp cao hơn một chút mà thôi. Đúng là không vui, biết vậy ta cũng không đi rồi. Tiểu Điêu cũng mặt mày khó chịu, chỉ là một đám người ở đó mua đồ, ai ra giá cao thì bán cho người đó, có ý nghĩa gì chứ? Đại Miêu và bốn tỷ muội của nàng thì lần đầu tiên tham gia, tuy cũng thấy vô vị, nhưng cũng mở mang tầm mắt, không có chê bai gì. Những người khác đều cảm thấy không có gì đáng xem, những món đấu giá đó, bọn nàng đều không vừa mắt nữa rồi. Đây cũng là vì đã ở cùng Tần Tiêu lâu rồi, sớm đã quen, mấy chục triệu mấy trăm triệu đồ vật đều không đáng kể gì nữa, pháp bảo linh dược gì đó, hình như cũng chỉ đến thế thôi, đều không đấu giá được mấy món vừa mắt. Thôi được rồi, đừng làm nhảm nữa, mau về tu luyện đi. Lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ, ba người mau lên hóa thần kỳ đi, ta thì sắp hóa thần trung kỳ rồi. Vân Mạn trực tiếp ngăn cản bọn nàng nói chuyện tiếng, mau chóng đi tu luyện đi. Còn tầng 10 của Tần Tiêu, lúc này đã lấy bạch hổ kiếm và thanh long túc quan ra, đặt riêng trên một chiếc bàn. Hai món đặt cùng nhau, sao lại không có chút hiệu quả nào? Không phải là sáo trang sao? Hẳn phải có chút biến hóa mới đúng chứ? Tần Tiêu đã chơi nhiều trò chơi, loại sáo trang hoặc vật phẩm liên kết này, không nhất thiết phải tập hợp đủ tất cả chứ? Hẳn sẽ có hai món kích hoạt bao nhiêu, ba món kích hoạt bao nhiêu, tập hợp đủ rồi mới kích hoạt toàn bộ. Nhưng hai món này đặt cùng nhau, sao lại không có chút phản ứng nào? Chẳng lẽ phải là ba món? Tần Tiêu nghĩ đến đây, liền bắt đầu cởi quần áo, định lấy Huyền Vũ giáp ra xem sao. Sau khi cởi Huyền Vũ nội giáp, Tần Tiêu liền đặt Huyền Vũ nội giáp lên đó, xem có gì thay đổi không. Lần này quả thật có thay đổi, ba vật phẩm đều bắt đầu phát sáng nhẹ, dường như giữa bọn chúng có một mối liên hệ nào đó. Chơi ạ, thì ra là ba món mới có thể kích hoạt, ta còn tưởng phế rồi chứ. Thấy có phản ứng, Tần Tiêu rất hài lòng. Không biết phản ứng này sẽ kéo dài bao lâu, Tần Tiêu liền dọn một chiếc ghế dài, trực tiếp ngồi một bên nhìn. Tiện thể đặt chân lên bàn, giữ vững nguyên tắc có thể nằm tuyệt đối không đứng. Cũng chính vì hành động này, Tần Tiêu phát hiện đôi giày của mình sao lại có chút ánh sáng mờ ảo. Đây là tình huống gì? Có vấn đề gì sao? Tần Tiêu vội vàng đặt chân xuống, ánh sáng mờ ảo trên đôi giày liền biến mất. Sau đó Tần Tiêu bắt đầu thử nghiệm, đặt lên rồi lại lấy xuống rồi lại đặt lên. Sau vài lần thử nghiệm, Tần Tiêu hình như đã hiểu ra điều gì đó. Đây không phải là Chu Tước Hoa đấy chứ? Chương 315, giày thiếu, hỏi nguồn gốc. Chương 315, giày thiếu, hỏi nguồn gốc. Có suy đoán này, Tần Tiêu lại thử đi thử lại vài lần. Cuối cùng Tần Tiêu xác định, đôi linh giày trung phẩm pháp bảo của mình quả thật có cảm ứng với ba món sáo trang tứ thánh này. Vậy cũng không đúng chứ, không phải nói sáo trang tứ thánh đều là cực phẩm pháp bảo sao? Huyền Vũ giáp là vì bị hư hại mới không đạt đến cấp độ này, sau khi sửa chữa cũng là cực phẩm pháp bảo mà. Mặc dù kết quả thử nghiệm cho thấy đôi giày của mình quả thật có khả năng là Chu Tước Hoa, nhưng cấp độ lại chênh lệch hơi lớn, Tần Tiêu kiểm tra kỹ một lượt, cũng không phát hiện ra chỗ hư hại nào cả. Thôi bỏ đi, cũng có thể là trận pháp trên đôi giày có vấn đề, thứ này vẫn nên đợi sau khi cắt từ đại sư xuất quan, rồi nhờ hắn giúp xem sao. Không tìm ra vấn đề, Tần Tiêu cũng không nghĩ nữa. Mang giày vào, lại mặc Huyền Vũ giáp trở lại, thay luôn khăn buộc tóc của mình bằng thanh long quan, còn về bạch hổ kiếm, Tần Tiêu thì cất vào không gian hệ thống, đợi khi cần thì lấy ra. Trang bị đủ ba món, quả nhiên có một cảm giác kỳ diệu, dường như uy lực của mỗi món đều trở nên mạnh hơn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cảm giác, muốn thấy hiệu quả thực sự, còn phải trải nghiệm mới biết. Còn về đôi giày trung phẩm pháp bảo nghi là Chu Tước Hoa này, Tần Tiêu vẫn định đi hỏi sư nương, dù sao đây là thứ lấy được từ kho báu của Thiên Y Địa Cát, có lẽ sư nương biết thứ này đến từ đâu. Xuống lầu, Tần Tiêu liền đi tìm Diệp Thu Nguyệt. Bây giờ Thiên Y Địa Bộ cũng đã đi vào quỹ đạo, Diệp Thu Nguyệt liền thường trú ở Thất Tinh lâu. Thiên phú của Diệp Thu Nguyệt cũng cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm việc Tần Tiêu không ngừng đổ tài nguyên, bây giờ nàng đã mơ hồ có dấu hiệu đột phá hợp thể trung kỳ. Đối với những người khác có lẽ là phân phối theo công sức, nhưng đối với người nhà, Tần Tiêu không tiếc sức lực cung cấp không giới hạn, dưới sự tích lũy lượng lớn tài nguyên, việc Diệp Thu Nguyệt có tiến bộ như vậy cũng có thể hiểu được. Vốn dĩ nền tảng của Diệp Thu Nguyệt đã mạnh hơn nhiều người, điểm yếu duy nhất là nguyên thần, nhưng dưới sự cung cấp liên tục của Tần Tiêu về thánh nguyên linh quả, cũng không còn vấn đề gì nữa. "Tiêu Nhi, ngươi đến tìm ta, có phải xảy ra chuyện gì không?" Diệp Thu Nguyệt nhìn thấy Tần Tiêu, liền vội vàng hỏi. Bây giờ Tần Tiêu đã trở thành lâu chủ, hơn nữa còn có nhiều người phải quản lý, số lần tìm mình cũng ngày càng ít, thỉnh thoảng tìm mình cũng đều là vì có chuyện xảy ra, cho nên phản ứng đầu tiên của nàng chính là có chuyện gì xảy ra. "Sư nương, không có chuyện gì, chỉ là gần đây khá bận, ít khi đến bái kiến sư nương, cho nên đến thăm sư nương thôi." Tần Tiêu thấy phản ứng đầu tiên của Diệp Thu Nguyệt là lo lắng mình có gặp vấn đề gì không, trong lòng cũng có chút áy náy. Hắn đi trên con đường này, nếu không có sư nương che chở, e rằng đã chết mấy lần rồi. Lập Thất Tinh lâu, sư nương cũng toàn lực ủng hộ, khoảng thời gian này hắn quả thật ít khi bái kiến sư nương. "Tiêu Nhi, ngươi bây giờ là lâu chủ, có rất nhiều việc phải xử lý, sư nương tạm thời cũng thường trú ở đây rồi, muốn gặp lúc nào mà không gặp được chứ?" Diệp Thu Nguyệt nghe Tần Tiêu là đến thăm mình, trong lòng lập tức ấm áp, thằng nhóc này đã thành lâu chủ rồi, vẫn còn nhớ tới sư nương này của hắn. "Tạm thời cũng không có chuyện gì, sư nương, tài nguyên tu luyện của ngươi có đủ không?" "Không đủ cứ hỏi Vân Mạn mà lấy, ta đã đưa nàng rất nhiều tài nguyên, ngươi muốn bao nhiêu cũng được." Tần Tiêu vội vàng chuyển chủ đề, bỏ qua chủ đề này. Hiện tại tài chính của Thất Tinh lâu đều do Vân Mạn và Lâm Thi Mộng hai người quản lý, độc lộc và chi tiêu hàng ngày của đệ tử đều do hai nàng phụ trách. Hai nàng cũng đã tìm nhiều người đáng tin cậy, thành lập bộ phận tài chính của Thất Tinh lâu, việc duy trì hàng ngày không cần đến hai nàng, có bộ phận tài chính, nhưng những đơn xin đặc biệt thì vẫn phải tìm hai nàng quyết định. Như tài nguyên tu luyện của mấy đệ tử của mình, đều do Vân Mạn trực tiếp phân phối, không cần thông qua bộ phận tài chính, nhưng Diệp Thu Nguyệt là trưởng lão của Thất Tinh lâu, Nguyệt Đồng là Nguyệt Đồng, tài nguyên phụ thêm là tài nguyên phụ thêm, chỉ cần tìm Vân Mạn là được, Tần Tiêu cũng cung cấp không giới hạn. "Tài nguyên đều đủ rồi, không đủ ta sẽ đi hỏi, ta tuyệt đối không khách khí đâu." Diệp Thu Nguyệt thấy Tần Tiêu hỏi về tài nguyên tu luyện của mình, vội vàng nói đủ hoàn toàn. "Vậy thì tốt, sư nương, thực ra ta tìm ngươi có một chuyện muốn hỏi." Sau khi hàn huyên, Tần Tiêu cũng không nói nhiều lời vô ích nữa, trực tiếp nói đến chính sự.
"Chuyện gì?"
"Ngươi cứ hỏi đi." Diệp Thu Nguyệt trực tiếp bảo Tần Tiêu cứ hỏi. "Sư nương, ta muốn biết, đôi giày pháp bảo trung phẩm này, ngươi làm sao mà có được?" Tần Tiêu cũng không khách sáo nữa, trực tiếp chỉ vào đôi giày trên chân mình hỏi.
"Ngươi nói đôi giày pháp bảo trung phẩm này, thực ra thứ này không phải ta mua, mà là trưởng thanh tặng ta, nói thứ này thuộc về bảo vật tuyệt vời để thoát thân, có thể tăng tốc độ cực nhanh, ta cũng không biết thứ này là Trưởng Thanh làm sao mà có được, cho nên lúc đầu ngươi chọn chúng món này, ta liền tin rằng đây cũng là duyên phận giữa ngươi và sư phụ ngươi. Vốn dĩ đây đều là chuyện xưa rồi, nhưng vì Tần Tiêu đã hỏi, Diệp Thu Nguyệt liền giải thích cho Tần Tiêu. Năm đó hai người tình đầu ý hợp, nhưng thiên phú của Tần Trưởng Thanh mạnh hơn, tu vi cũng cao hơn Diệp Thu Nguyệt, sau này một ngày nọ, Tần Trưởng Thanh lấy đôi giày này tặng nàng, nói rằng khi gặp nguy hiểm có thể dùng để bảo vệ tính mạng. Diệp Thu Nguyệt tuy chấp nhận, nhưng nàng cũng có kiêu ngạo của riêng mình, nàng muốn dựa vào tu vi đuổi kịp Tần Trưởng Thanh, chứ không phải dựa vào một đôi giày mới không bị kéo chân. Sau này đôi giày này liền được cất vào kho báu, rồi sau này Diệp Thiên Ý liền thích, cho nên liền đưa cho Diệp Thiên Ý để sử dụng. Nhưng cục diện Thanh Châu vẫn luôn bình ổn, cho nên đôi giày này căn bản không có dịp dùng đến, vì hình dáng không đẹp, thế là Diệp Thiên Ý liền mang lâu cũng chán, lại cất vào kho báu, cho đến khi bị Tần Tiêu chọn chúng. Còn về tại sao không dùng nữa lại phải cất vào kho báu, chứ không phải mang theo bên mình, đó chẳng phải là vì Diệp Thiên Ý chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu, đồ vật dù sao cũng là của cô nàng, ngươi có thể dùng, nhưng ngươi không thể chiếm hữu, không dùng nữa thì phải cất lại. Thứ này giống như trong gara của chú ngươi có một chiếc xe tốt, chú ấy không đi, ngươi thích, chú ấy liền cho ngươi đi miễn phí, nhưng ngươi đi lâu rồi, không muốn đi nữa, vậy ngươi phải đỗ xe lại gara, chứ không phải lái ra chợ xe của bán, hoặc trực tiếp lái về nhà mình, đại khái là ý đó. Đương nhiên, nguyên nhân chính là toàn bộ Thanh Châu tương đối yên ổn, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, bằng không, dù Diệp Thiên Ý đi luôn mang theo bên mình, cũng không có vấn đề gì, Diệp Thu Nguyệt còn có thể nói là sao? Cái gì? Ngươi nói đây là sư phụ ta đưa cho ngươi. Nghe nói thứ này là sư phụ mình đưa, Thần Tiêu càng thêm nghi ngờ. Sư phụ mình này hình như càng ngày càng thần bí, hắn rốt cuộc là người như thế nào vậy? Có tu vi hợp thể kỳ, không muốn làm thái thượng trưởng lão, cứ khăng khăng canh giữ cái thất tinh phong độ nát đó, còn có liên quan đến cái huyết hồn bí quật gì đó, hơn nữa còn có khả năng là một trận pháp đại sư, lại còn thu nhận mình một người phàm không thể tu luyện, người thần bí như vậy, sao lại đột nhiên chết một cách khó hiểu chứ? Đúng vậy, chính là Trường Thanh Đường, sao vậy? Đôi giày này có vấn đề gì sao? Diệp Thu Nguyệt không biết đôi giày này có thể là Chu Tức Hoa, còn tưởng đôi giày này có vấn đề gì. Đôi giày rất tốt, không có vấn đề gì, chỉ là thỉnh thoảng hiếu kỳ, liền muốn đến hỏi một chút. Tần Tiêu vội vàng nói không có vấn đề gì, bây giờ tin tức mình tập hợp đủ tứ thánh vẫn nên tạm thời không nói ra, ngay cả sư nương cũng phải giữ bí mật, vẫn nên đợi hắn sửa chữa đôi giày xong rồi hãy công khai, bằng không, vạn nhất không phải thì sẽ rất lúng túng. Không sao là tốt rồi, đúng rồi, buổi đấu giá lần này thế nào? Có thu hoạch gì không? Diệp Thu Nguyệt đương nhiên cũng nhìn ra, đôi giày này chắc chắn có vấn đề gì đó, nhưng Tần Tiêu không nói, nàng cũng không hỏi nữa, mà chủ động chuyển chủ đề. Cũng ổn, thu hoạch khá lớn, đúng rồi, sư nương, bây giờ ngươi có mấy phần trăm năm chắc đột phá rồi? Tần Tiêu nghĩ sư nương tu luyện lâu như vậy, chắc hẳn cũng phải có 6% năm chắc trở lên rồi. Gần 8% rồi, tu luyện thêm một thời gian nữa, ta chắc hẳn có thể có 9% năm chắc, đến lúc đó liền có thể đột phá. Diệp Thu Nguyệt thấy Tần Tiêu hỏi về tiến độ của mình, nàng cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho Tần Tiêu. Gần 8% rồi sao? Sư nương, tốc độ tu luyện của ngươi cũng quá nhanh rồi đó, ngươi không cần tu luyện nữa, tiên ngộ quả mà ta đã từng đưa cho ngươi, ngươi còn nhớ không, có thể tăng 3% cơ hội, ta lại cho ngươi một viên nữa, ngươi bây giờ đã có hơn 10% năm chắc có thể đột phá rồi. Tần Tiêu nghe đến 8%, đều giật mình, hắn không phải quên đưa cho sư nương một viên tiên ngộ quả, mà là hắn không ngờ tốc độ tu luyện của sư nương lại nhanh đến vậy, đây là hợp thể kỳ đó, chứ không phải nguyên anh hay hóa thần. Thực ra Tần Tiêu trước đây đã từng đưa cho Diệp Thu Nguyệt một viên tiên ngộ quả, giúp Diệp Thu Nguyệt tăng cường thực lực, hiệu quả tuy có, nhưng cũng quả thật hơi lãng phí, cho nên không nhắc lại nữa, vốn định sau Tết Nguyên Đán sẽ hỏi lại tiến độ, kết quả vẫn vượt quá dự kiến của Tần Tiêu, bây giờ đã có gần 8% nắm chắc rồi. Ngươi còn có loại quả đó sao? Diệp Thu Nguyệt đương nhiên biết tiên ngộ quả, đây là loại quả cực kỳ hiếm có, Tần Tiêu chắc chắn là ngẫu nhiên có được, lần trước đưa cho nàng, vốn tưởng là viên duy nhất, nàng cũng không nghĩ Tần Tiêu còn có. Chương 316, ngày tỷ thí, hai bên ra trận. Chương 316, ngày tỷ thí, hai bên ra trận. Sau khi từ biệt sư đường, Tần Tiêu liền đến Biên Yêu Thú. Ngày mai là ngày tỷ thí, cho nên vẫn phải đi xem trạng thái của Phạm Hưng Phi. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến cuối năm, sau khi tỷ thí xong vào ngày mai, cũng phải bắt đầu chuẩn bị đón năm mới rồi. Thực ra việc chuẩn bị đón năm mới cũng đã bắt đầu từ sớm, chỉ là vì phải xây dựng quy mô lớn, cho nên Thất Tinh lâu đến bây giờ vẫn chưa ngừng thi công hoàn toàn. Nhưng may mắn là Lạc Khai Kiệt cũng đã tìm được nhiều đầu bếp tài ba, đều là những người biết chế biến linh thực, những thi thể yêu thú mà Tần Tiêu đã lấy được từ bí cảnh vực sâu cuối cùng cũng có thể dùng làm nguyên liệu nấu ăn rồi. Đến Biên Yêu Thú, Phạm Hồng Phi lần này cũng đang tu luyện, không lười biếng, ba con yêu thú kia, ngược lại cự viên lại không tu luyện nữa, cứ ngồi ngây người ra đó, dường như đang suy nghĩ điều gì. Xem ra cự viên đã đạt đến giới hạn hóa thần trung kỳ, tu luyện nữa sẽ đột phá thôi. Cảm nhận được Tần Tiêu đang đến gần, Phạm Hồng Phi cũng mở mắt ra. Lâu chủ, cuộc tỷ thí ngày mai ngài cứ yên tâm, ta đã chuẩn bị chu đáo, đảm bảo sẽ không thua đâu. Phạm Hồng Phi cũng biết mục đích Tần Tiêu đến, vội vàng đứng dậy đảm bảo. Vậy thì tốt, ngày mai làm việc phải thật đẹp mắt, còn về tà môn công pháp của ngươi, ta còn phải nhờ người kiểm chứng xong mới cho ngươi truyền thụ. Mấy ngày nay có không ít đệ tử từng học ngự thú đều muốn gia nhập ngự thú bộ, thậm chí còn có người từ xa đến, bọn họ đều nghe nói về trải nghiệm của lão Phạm, cũng biết Phạm Hồng Phi có ngự thú công pháp khác biệt. Nhưng Tần Tiêu đều tạm thời từ chối, đùa à, bây giờ ngự thú bộ mới thành lập, lão Phạm còn chưa giải quyết xong nguy cơ, thu nhận đệ tử gì chứ? Quan trọng hơn là Tần Tiêu cũng lo ngại công pháp quỷ dị này có lẽ có vấn đề, không thể để ngự thú bộ trở thành một yếu tố bất ổn được. Điều này là đương nhiên, ngày mai nhất định sẽ làm thật đẹp mắt, còn về công pháp, tuy ta không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Phạm Hồng Phi đương nhiên cũng không có ý kiến gì, công pháp này quả thật quá kỳ diệu, bản thân hắn cũng không dám chắc công pháp này không có chút vấn đề nào. Về ngự thú công pháp của mình, rốt cuộc là tà môn công pháp hay thần cấp công pháp, điều này quả thật khó mà xác định được. Liên kết với yêu thú, hồn lực chia sẻ, thực lực chia sẻ, thứ này quả thật tà môn, nhưng chiến lực mà nó mang lại cũng là thực sự nhanh chóng, đặc biệt là đối với những người có thiên phú tu luyện kém, đây chính là một con đường leo lên đỉnh cao khác. Hiện tại, con đường tu luyện mà Tần Tiêu đã tiếp xúc đã có vài loại, đầu tiên là tiên đạo tu luyện phổ biến nhất, sau đó là đạo luyện thể của hắn, còn có đạo trận pháp của Cắt Từ đại sư, bây giờ lại có đạo ngự thú của Phạm Hồng Phi. Xem ra muốn leo lên đỉnh cao, không chỉ có một con đường tu tiên duy nhất, còn về kiếm tu thì được xếp vào tiên đạo tu luyện rộng lớn, thực ra nếu phân chia kỹ lưỡng, còn có nhiều đạo khác, chỉ là những đạo có sự khác biệt lớn hơn mới được tách riêng ra. Nếu phân chia rộng rãi, hiện tại có thể đại khái chia thành hai con đường, một là tiên đạo lấy linh khí làm cơ sở, hai là đạo luyện thể lấy nhục thân làm cơ sở. Thực ra mỗi tu sĩ gần như đều tu luyện vài đạo, không có ai chỉ tu luyện một đạo duy nhất, người ngự thú, đó là tu tiên và ngự thú cùng tiến hành, kiếm tu cũng là tu tiên và tu kiếm cùng tiến hành, trận pháp sư, luyện khí sư hoặc luyện đan sư cũng đều là như vậy. Có quá nhiều cách để tăng cường thực lực, mỗi tu sĩ đều sẽ chọn con đường phù hợp nhất với mình, nhưng đa số tu sĩ vẫn lấy tu tiên luyện khí làm chính đạo, những cái khác làm phụ trợ. Tiểu như đại sư Cát Tử, lấy trận pháp làm chủ thì không nhiều, đây cũng là lý do vì sao trận pháp của hắn lại đỉnh đến thế, mà tu vi lại không quá cao. Các đại sư trận pháp thông thường đều là tiên nâng cao tu vi, sau đó mới dùng cảnh giới cao để nghiên cứu trận pháp cùng cấp hoặc thấp hơn một cấp, như vậy sẽ dễ dàng hơn một chút, còn đại sư Cát Tử thì ngược lại, lấy đại thừa trận pháp để thúc đẩy tu vi tăng tiến nhanh chóng. Phạm Hồng Phi cũng vậy, tu vi bản thân là phụ, cường yếu của ngự thú là chính, hắn chỉ cần thực lực ngự thú đủ cao, hắn liền có thể có cảnh giới tu vi đủ cao. Thấy Phạm Hồng Phi trạng thái rất tốt, Thần Tiêu liền yên tâm quay về. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, quảng trường trung tâm thành sớm đã chật kín người, nhiều thế lực lớn tham gia đấu giá cũng không vội vàng quay về thế lực của mình, mà chọn ở lại xem cuộc tỷ thí ngày hôm sau. Đây chính là cuộc tỷ thí giữa Thất Tinh Lâu và Tiên Đạo Thương Hành, bất kể kết quả thế nào, đều là một vở kịch hay, không xem thì thật uổng phí. Hai thế lực có quan hệ rất tốt, giờ đây lại muốn tỷ đấu một trận, nếu có người chết hoặc bị thương, thì vở kịch này sẽ càng thêm đặc sắc. Dù đã tu tiên, nhưng ghen thích xem náo nhiệt trong xương cốt sẽ không biến mất theo sự tăng tiến của tu vi. Tiên Đạo Thương Hành kỳ thực vẫn luôn băn khoăn chọn người như thế nào để đấu với Phạm Hồng Phi. Tiên Đạo Thương Hành đương nhiên cũng có ngự thú sư, hơn nữa còn là những người có thực lực khá mạnh, nhưng Phạm Hồng Phi này không thể tính theo lẽ thường, cùng là ngự thú sư, có lẽ sẽ không chiếm được tiện nghi, cuối cùng đã chọn một vị quản sự có cảnh giới thấp hơn một chút. Vị quản sự kia họ Toàn, trong số các đệ tử tử vong ở bí cảnh Thâm Viên năm đó có cháu trai của hắn, vì vậy hắn đã chủ động xin xuất chiến, vì muốn báo thù. Toàn quản sự, ta biết ngươi nóng lòng báo thù, nhưng vì thể diện của hai gia thế lực, chỉ cần đánh bị thương là được, tuyệt đối không được lấy mạng hắn, ngươi phải lấy đại cục làm trọng. Tăng Thái là đại diện của Tiên Đạo Thương Hành, đương nhiên phải dặn dò vài câu. Tăng trưởng lão yên tâm, ta tự có chừng mực. Toàn quản sự cung kính đáp. Mặc dù bề ngoài đã đồng ý, nhưng trong cuộc tỷ thí khó tránh khỏi thương vong, dù có lỡ tay giết chết đối phương, thì đó cũng là sơ suất. Toàn quản sự vô cùng tự tin vào thực lực của mình, bề ngoài hắn là hóa thần hậu kỳ, nhưng thực tế đã là tu vi bán bộ đỉnh phong, đánh một ngự thú sư hóa thần trung kỳ, không nói nghiền ép, ít nhất cũng là nắm chắc phần thắng. Lão Phạm à, ngươi cũng phải điểm đến là dừng, đánh bị thương là được, tuyệt đối không được làm hại tính mạng người khác, nếu không thể diện của cả hai nhà đều không giữ được. Tần Tiêu cũng đang dặn dò Phạm Hồng Phi, hôm nay là đến để giải quyết phiền phức, ngươi đừng có gây thêm phiền phức cho ta. Bởi vì sáng nay hai con ngự thú khác cũng đã tiến vào hóa thần trung kỳ, chỉ cần khi tỷ đấu, cự viên đột phá, cục diện sẽ đảo ngược, nhưng lão tử nhà ngươi đừng có lên cơn, A Lâu chủ yên tâm, ta và đối phương không oán không kỷ, ta sẽ không giết hắn. Phạm Hồng Phi cũng cam đoan, hắn cũng biết hôm nay là đến để giải quyết phiền phức. Quảng trường trung tâm thành vốn là nơi dùng để giải quyết tư đấu, bản thân nó đã có trận pháp, chỉ là bình thường hiếm khi có người đến đây giải quyết mâu thuẫn, nên dần dần đã trở thành nơi mọi người dạo chơi. Để đối phó với cuộc tỷ đấu hôm nay, Thiên Đạo Thương Hành còn đặc biệt nâng cấp trận pháp, dù sao cũng là cuộc tỷ đấu của hai vị hóa thần kỳ, cường độ trận pháp ít nhất cũng phải đạt đến mức có thể phòng ngự công kích của hợp thể kỳ, nếu không một khi uy lực công kích tràn ra, thì tổn thất sẽ rất lớn. Nếu hôm nay chết một người, vậy Thiên Đạo Thương Hành và Thất Tinh Lâu tất sẽ nảy sinh hiểm khích. Tiêu Nguyên Đức hứng thú nói. Hắn từng nghĩ đến việc thâm nhập vào toàn quản sự của Thiên Đạo Thương Hành, nhưng tên này là kẻ trung thành tuyệt đối với Thiên Đạo Thương Hành, hắn không có cách nào, còn Phạm Hồng Phi thì càng không thể tiếp cận được. Tuy nhiên, khi hắn biết cháu trai của toàn quản sự cũng chết dưới tay Phạm Hồng Phi, hắn mới nảy sinh hứng thú đến xem, nếu không hắn sao có thể đến đây, chính là muốn xem bên nào sẽ có người chết và sẽ có kết quả thế nào. Bạch Tuấn Hùng là tổng đốc, đương nhiên được mời đến làm trọng tài, như vậy mọi người đều không có gì phải nói. Được rồi, thời gian cũng đã gần đến, hai nhà đều đã đến, vậy thì bắt đầu đi. Bạch Tuấn Hùng trên đài chính nói với mọi người. Sau đó một lão giả hợp thể kỳ rơi xuống trung tâm lôi đài, hắn chính là trọng tài của cuộc tỷ thí lần này, cũng là một quản gia của tổng đốc phủ. Phạm Hồng Phi đúng không, mau lên đây chịu chết. Toàn quản sự trực tiếp nhảy vọt lên lôi đài. Một tiếng động lớn vang lên, Phạm Hồng Phi ngồi trên vai cự viên, cũng nhảy lên đài tỷ thí, ngoài cự viên ra, trước người hắn còn có hai con yêu thú hóa thần trung kỳ. Phạm Mô đã đến, xin chỉ giáo. Chương 317, giữa chừng tăng tiến, Lao Phạm suýt thắng. Chương 317, giữa chừng tăng tiến, Lao Phạm suýt thắng. Hai bên vừa lên sân khấu, những người xem náo nhiệt đều vươn cổ nhìn ra xa. ta đi, đây không phải toàn quản sự sao? Sắp đột phá đỉnh phong hóa thần kỳ rồi, vậy mà lại cử hắn ra chiến đấu, xem ra là muốn ra tay tàn nhẫn à? Đây không phải nói nhảm sao? Lúc đó trong số các đệ tử tử vong của tiên đạo thương hành, có cháu trai của toàn quản sự, hắn đương nhiên phải báo thù à? Nhưng đối phương hình như cũng không yếu à? Rất nhiều người không nhận ra Phạm Hồng Phi, nhưng ai cũng nhận ra toàn quản sự, nhao nhao bàn tán. Ta cảm thấy có chút mơ hồ à, tên này sao lại có ba con ngự thú à? Lại đều là hóa thần trung kỳ, cộng thêm bản thân hắn, chính là bốn hóa thần trung kỳ, toàn quản sự chưa chắc đã thắng à? Đúng vậy, yêu thú cùng cấp 4 đã mạnh hơn tu sĩ, ba con yêu thú hóa thần trung kỳ, lại thêm một tu sĩ hóa thần trung kỳ, hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu à? Cái đó không chắc, hóa thần hậu kỳ bình thường có lẽ không được, nhưng toàn quản sự đã là bán bộ đỉnh phong rồi, hẳn là thắng chắc. Đối với sức chiến đấu của hai bên, mọi người cũng nhao nhao bàn tán. Mặc dù ba con ngự thú của Phạm Hồng Phi khiến người ta kinh ngạc, nhưng toàn quản sự chỉ còn cách đỉnh phong hóa thần kỳ một bước, sức chiến đấu như vậy, hẳn là không sợ bốn hóa thần trung kỳ. Ta đi, vẫn là đánh giá thấp nội tình của tiên đạo thương hành à? Đây trực tiếp lôi ra một kẻ thù hóa thần hậu kỳ, lại còn là hóa thần hậu kỳ sắp đột phá, may mà ta đã chuẩn bị trước, nếu không sẽ lật thuyền trong mương rồi. Những lời bàn tán của mọi người, Thần Tiêu tự nhiên cũng nghe thấy, nhưng may mà hắn cũng đã chuẩn bị, dù là bán bộ đỉnh phong cũng không sợ. Hai bên đã lên sân khấu, quy tắc rất đơn giản, vì chỉ là tỷ đấu, không phải sinh tử chiến, vậy thì hai bên vẫn là điểm đến là dừng, đừng làm hại tính mạng của đối phương, tỷ thí bây giờ bắt đầu. Vị trọng tài kia nói xong liền lui sang một bên, nhường chỗ trống ra. Tôn nhi của lão phu chết dưới tay ngươi, lão phu sẽ không nương tay, ngươi tốt nhất cũng nên toàn lực ứng phó. Sắc bén trong mắt toàn quản sự không hề che giấu, đã có cơ hội này, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ. Mời. Phạm Hồng Phi thì không nói nhiều, hắn đối với ba con yêu thú của mình cũng có đủ tự tin. Thấy Phạm Hồng Phi đã chuẩn bị xong, toàn quản sự trực tiếp lao về phía Phạm Hồng Phi. Phạm Hồng Phi lơ lửng trên không, ba con yêu thú dưới thân hắn cũng trực tiếp xông tới. Cự Viên làm chủ lực, Man Nhu làm tấm chắn thịt, Phong Lang làm phụ trợ quấy rối, ba con yêu thú phối hợp rất ăn ý, có lẽ cũng bởi vì cả ba đều cùng chung linh hồn lực với Phạm Hồng Phi, chúng thậm chí không cần giao tiếp, mỗi bước đều phối hợp hoàn hảo. Toàn quản sự cũng không ngờ ba con yêu thú này lại có trí tuệ cao như vậy, phối hợp cũng hoàn hảo như vậy, nhất thời thực sự không tìm thấy sơ hở. Một người ba thú, cứ thế giao chiến, qua lại kéo giãn. Mỗi đòn tấn công của toàn quản sự đều bị Man Nhu chặn lại, Man Nhu nổi tiếng về phòng thủ, đương nhiên có thể hoàn hảo chặn đứng đòn tấn công của đối phương. Muốn làm bị thương con Man Nhu này, vậy thì cần phải tích lực, nhưng cự viên nào lại để toàn quản sự có thời gian tích lực, mỗi khi toàn quản sự muốn tích lực, đều sẽ bị cự viên cắt ngang. Toàn quản sự muốn kéo giãn khoảng cách, đối mặt với Phong Lang nổi tiếng về tốc độ, hắn vừa kéo giãn liền bị đuổi kịp. Giờ phút này, toàn quản sự đã rơi vào thế khó, ra chiêu không phá được phòng thủ của Man Nhu, bản thân lại phải trực diện đối kháng cự viên, muốn kéo giãn thân hình, lại bị Phong Lang đuổi kịp, đây quả thực là lối đánh vô lại nhất. Đối mặt với ba con yêu thú, toàn quản sự căn bản không thể phát huy toàn bộ thực lực của mình, khắp nơi đều bị hạn chế, càng đánh càng mất ức. Sau đó một chiêu ép lui ba con yêu thú, toàn quản sự cũng lui về vị trí cũ. Xem ra, chỉ có thể như vậy, cái gì mà lấy lớn hiếp nhỏ, cái gì mà thể diện, đều không quan trọng bằng việc bản thân báo thủ. Toàn quản sự cũng biết, cứ đánh thế này, mình muốn thắng là không có hy vọng gì rồi, thế là hắn liền lấy ra một viên đan dược. Đây là trung phẩm bạo linh đan, sau khi dùng sẽ tăng lên một tiểu cảnh giới, giúp hắn đạt đến đỉnh phong hóa thần kỳ, thêm vào nội tình của hắn, thậm chí có thể chạm đến ngưỡng hợp thể kỳ. Đây cũng là không có cách nào khác, ba con yêu thú của Phạm Hồng Phi đã mang lại cho hắn đủ áp lực, chỉ có như vậy mới có thể lật ngược tình thế, thậm chí là giết chết đối phương. Ta đi, ta không nhìn lầm chứ, toàn quản sự không chỉ bị áp chế đánh, thậm chí còn bắt đầu dùng thuốc sao? Xem ra vẫn là đánh giá thấp Phạm Hồng Phi này a, có thể ép toàn quản sự đến bước này. Không thì ngươi cho là sao? Tần Lâu chủ lựa chọn bảo vệ hắn, vậy hắn tự nhiên có chỗ đáng để bảo vệ. Thấy toàn quản sự dùng thuốc, mọi người lại nhao nhao bàn tán. Vốn dĩ khi toàn quản sự bị áp chế, bọn họ đã muốn phản nàng rồi, nhưng chiến cuộc quá gay cấn, bọn họ cũng không thể phân tâm, bây giờ toàn quản sự chủ động lùi lại, còn dùng đan dược, lúc này mới cho bọn họ thời gian thảo luận. Ngươi tưởng chỉ có ngươi mới biết dùng thuốc sao? A Biên, trở về. Phạm Hồng Phi thấy đối phương cũng dùng thuốc, vội vàng gọi cự viên trở về. Sau đó một nắm lớn linh thú đang trực tiếp đổ vào miệng cự viên như không tốn tiền. Trong lúc tu vi của toàn quản sự tăng vọt, cự viên cũng lớn lên rõ rệt bằng mắt thường, thực lực cũng đạt đến hóa thần hậu kỳ. Đồng thời, tu vi của Phạm Hồng Phi cũng đón nhận đột phá, đạt đến hóa thần hậu kỳ. Cả hai bên đều đã tăng lên một tiểu cảnh giới trong cuộc tỷ đấu. Điểm khác biệt duy nhất là, toàn quản sự là tăng tạm thời, còn Phạm Hồng Phi là tăng thực chất, nhưng việc này có thật hay giả không liên quan đến cuộc tỷ đấu trên sân, dù sao bây giờ chỉ xét đến sức chiến đấu hiện tại. Tu vi của toàn quản sự tăng lên xong, tức khắc tự tin tăng vọt, vốn tưởng có thể nghiền ép đối phương, nhưng lại phát hiện đối phương hình như cũng đã tăng tu vi. Chỉ tăng tu vi của cự viên thôi sao? Vậy thì tốt rồi. Nhìn thoáng qua, hiện tại ba con yêu thú, chỉ có cự viên một con yêu thú tăng lên hóa thần hậu kỳ, toàn quản sự tức khắc an tâm hơn nhiều. Đánh với cự viên, áp lực của hắn không lớn, chủ yếu là Man Nhu và Phong Lang quấy rối, một con giúp đỡ chặn sát thương, một con quấy nhiều đánh lén, điều này khiến hắn không thể thi triển. Bây giờ Man Nhu và Phong Lang đã không còn tạo ra trở ngại lớn cho mình nữa, đánh đơn cự viên, hắn vẫn có nắm chắc. Sau đó chiến đấu bùng nổ, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, lập tức ba thú một người lại hôn chiến với nhau. Sau khi tu vi tăng lên, tình cảnh của toàn quản sự đã tốt hơn rất nhiều. Man Nhu chặn vài lần công kích xong, cũng bắt đầu bị thương, hắn phòng thủ dày, nhưng cũng không phải vô địch. Những đòn đánh lén và quấy rối của Phong Lang đa số cũng đều bị toàn quản sự đánh tan. Cự viên duy nhất có thể sánh ngang với hắn, cũng mơ hồ có dấu hiệu bị hắn phản áp chế. Tuy nhiên, hắn không thể trì hoãn, phải tốc chiến tốc thắng, nếu không một khi dược hiệu hết, tác dụng phụ đến, tu vi của hắn sẽ tạm thời giảm xuống một cảnh giới, đến lúc đó thì thực sự phiền phức rồi. Không ngờ, đối phương lại mạnh đến vậy, xem ra ta cũng phải vào cuộc rồi. Phạm Hồng Phi tự nhiên cũng nhìn thấy sự thay đổi của cục diện, hắn vốn định dựa vào ba con ngự thú để thắng, nhưng bây giờ hình như không thắng nổi, vậy thì hắn cũng phải ra tay. Cảnh tượng 4 đánh 1, lúc này mới coi như cả hai bên đều đã dốc hết sức. Sau khi Phạm Hồng Phi vào cuộc, toàn quản sự còn hơi ngạc nhiên, nhưng hắn lập tức phản ứng lại, đối phương hình như ngay từ đầu đã có 4 người, mình suýt chút nữa đã quên mất bản thân ngự thú sư. Có sự tham gia của Phạm Hồng Phi, áp lực của toàn quản sự lập tức lại tăng lên, hai hóa thần hậu kỳ, hai hóa thần trung kỳ, bản thân mình cũng chỉ là định phong hóa thần kỳ. Nếu 4 người này đều là tu sĩ, hắn cũng không có áp lực lớn đến vậy, nhưng trong đó có 3 con yêu thú bản thân đã mạnh hơn tu sĩ, thậm chí còn có thể vượt cấp chiến đấu, định phong hóa thần kỳ như hắn, căn bản không chiếm được ưu thế nào. Đương nhiên, nếu là đánh đơn, 4 người này đều không đủ cho hắn giết, nhưng bây giờ là 4 đánh 1, áp lực của hắn cũng tăng lên gấp bội. Cuộc chiến kéo dài nửa canh giờ, cuối cùng toàn quản sự vẫn bại trận, lúc này nằm trên đất, đã trọng thương. Muốn giết muốn lột, cứ tự nhiên, ta kỹ năng không bằng người, ta nhận thua. Toàn quản sự cũng coi như cứng cỏi, không hề cầu xin tha mạng. Hơn nữa hắn đều ra những đòn sát thủ, đối phương hẳn cũng nhìn ra mình muốn giết hắn, cho nên hắn cũng không còn mặt mũi nào mà cầu xin tha mạng. Chỉ phân cao thấp, không quyết sinh tử. Phạm Hồng Phi rất khí phách nói xong câu này, liền dẫn 3 con yêu thú trở về vị trí ban đầu của mình. Bây giờ chỉ chờ trọng tài tuyên bố. Toàn quản sự khắp người đều bị thương, Phạm Hồng Phi và 3 con yêu thú cũng không khá hơn là bao, trên người cũng đều mang thương tích, cho nên hắn chỉ có thể coi là hiểm thắng mà thôi. Kết quả như vậy, đều tốt cho cả hai bên, tất cả đều đã cố gắng hết sức, cũng không có nghi ngờ bưng lỏng, mọi người đều là tỉ thí công bằng công khai, thắng thua đều chấp nhận. Vị trọng tài kia thấy cục diện đã định, liền đi đến trung trường, tuyên bố kết quả. Ta tuyên bố, kết quả tỷ đấu, Thất Tinh Lâu thắng. Chương 318, xong việc đón năm mới, đêm giao thừa. Chương 318, xong việc đón năm mới, đêm giao thừa. Mặc dù chiến thắng của Phạm Hồng Phi vượt quá dự đoán của phần lớn mọi người, nhưng dù sao cũng là 4 đánh 1, nên vẫn có thể chấp nhận được. Nếu là một ngự thú sư bình thường, vậy thì chắc chắn vẫn không đánh lại toàn quản sự, mỗi tu sĩ đoán sai đều tự an ủi mình như vậy. Phải biết rằng ngự thú sư cung cấp đã rất lợi hại rồi, những người không thể ngự thú vốn đã ngưỡng mộ, bây giờ thì hay rồi, ngự thú sư không chỉ cung cấp vô địch, mà còn vượt cấp vô địch, điều này khiến những người khổ luyện như họ nghĩ sao chứ, đây hoàn toàn không có thiên lý. Thấy kết quả đã được tuyên bố, Tăng Thái liền bước lên một bước. Việc này đã xong, vậy ân oán giải trừ, chúng ta xin về trước. Tăng Thái để người đỡ toàn quản sự dậy, rồi xoay người rời đi. Nếu trận này tiên đạo thương hành thắng, vậy tự nhiên còn rất nhiều lời xã giao phải nói, nhưng tiên đạo thương hành đã thua, vậy cũng không còn gì để nói nữa, mau về nhà phục bệnh đi. Tần Tiêu cũng không ngờ tiên đạo thương hành lại vội vàng quay về như vậy, hắn cũng đã chuẩn bị lời khách sáo, vậy thì cũng chẳng còn gì để nói nữa. Chư vị, chắc hẳn cũng đã biết, cuộc tỉ thí ngày hôm nay là để giải quyết một tân đoán, Thất Tinh Lâu ta tuy may mắn thắng cuộc, nhưng trong đó tự nhiên cũng không thể thiếu sự chiếu cố của thương hành, nếu không thắng thua còn chưa biết chừng, tiểu tử này đều ghi tạc trong lòng, vì thương hành có việc đi trước rồi, vậy chúng ta cũng phải quay về, à mà, nếu có người nào có hứng thú với ngự thú, có thể đến Thất Tinh Lâu của ta thử xem, bộ phận ngự thú của Thất Tinh Lâu ta vừa mới thành lập. Đã chiến thắng, vậy Tần Tiêu liền đơn giản nói vài lời cảm nghĩ chiến thắng, đều là lời khách sáo, cuối cùng quảng cáo cho bộ phận ngự thú của mình, vậy là gần xong rồi. Chuyện này tuy kết thúc đội vàng, nhưng cũng coi như đã giải quyết xong. Quả thực đáng tiếc, lại để Thất Tinh Lâu thắng, lại còn không có người chết. Tiêu Nguyên Đức lắc đầu rồi rời đi. Thấy không có thương vong, Bạch Tuấn Hùng cũng thở phào nhẹ nhõm, để những người khác dọn dẹp tàn cuộc, hắn cũng quay về. Những nhân vật chính đều đã rời đi, những người xem náo nhiệt khác cũng đều tan đi. Trong Lăng phủ, Tăng Thái sắc mặt có chút khó coi đang bẩm báo. Thua thì thua, ân đoán giải quyết là được rồi. Lăng Hồng Văn một chút cũng không để tâm, nhàn nhạt nói: "Phụ thân, kết quả này đối với tiên đạo thương hành chúng ta vẫn tương đối bất lợi, ít nhiều gì cũng sẽ mất một chút thể diện." Lăng Vô Song thì có chút lo lắng. Thể diện mà cả thương hành ta tích lũy bao năm qua, nếu dễ dàng bị tổn hại như vậy, vậy thì ngươi cũng quá coi thường thương hành chúng ta rồi, bây giờ nhiều người muốn mượn gió bẻ măng, vì đều đã trở lại đường lui, cứ để mọi chuyện kết thúc như vậy đi. Lăng Hồng Văn không muốn quá bận tâm về chuyện này. Sự việc này cứ thế ổn định lại, mọi người đều bận rộn đón năm mới, dần dần cũng không còn ai để ý nữa. Toàn bộ Thất Tinh Lâu đều ngừng hoạt động, tất cả mọi người đều tụ tập trong lâu, đều đang giúp đỡ chuẩn bị đón năm mới. Ở đây không có nhiều quy tắc đón năm mới, mọi người tụ tập ăn một bữa, sau đó tổng kết một năm, vậy là coi như đón năm mới. Lâu chính Thất Tinh Lâu ở vị trí trung tâm nhất, nửa trước là 7 bộ phận và viện nghiên cứu đã được dự kiến, nửa sau chỉ có một vườn yêu thú, vì vậy có một khoảng đất trống lớn, mọi người đều đang sắp xếp bàn ghế. Nhà bếp cũng tìm được vài vị hóa thần kỳ giúp đỡ, nếu không có những con yêu thú cấp bậc quá cao mà Tần Tiêu đưa cho, bọn họ thậm chí không thể lột ra chúng. May mắn là mọi người đều khá giữ quy củ, 3 ngày nay không ai đến gây phiền phức. Qua đêm nay, lại một năm trôi qua rồi. Khi tiệc mừng năm mới vừa bắt đầu, Tần Tiêu cũng xuất hiện vài lần, cũng uống vài chén, sau đó khi mọi người đã thoải mái, Tần Tiêu liền lui về tầng 10 của mình, trở về ban công nhỏ của mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không biết quê nhà đã đón năm mới chưa? Nhìn bầu trời đấy sao? Tần Tiêu không tự chủ được mà nghĩ như vậy. Thực ra Tần Tiêu cũng biết, nơi này cách quê nhà của hắn rất xa, bởi vì mỗi lần hắn ngẩng đầu lên, đều không nhìn thấy giải ngân hà vẫn luôn tồn tại, tức là nơi hắn đang ở căn bản không phải trong ngân hà. Đừng nói tốc độ hiện tại của mình chỉ vài lần tốc độ âm thanh, dù có đạt đến tốc độ ánh sáng, cũng không thể về nhà. Nhưng không biết Tần Tiêu đang nghĩ gì, cứ thế ngẩn người, nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao xa lạ này. Cho đến khi Vân Mạn đến gọi hắn, hắn mới hoàn hồn. Vân Mạn là phó lâu chủ, đương nhiên có quyền hạn lên tầng 10, hơn nữa bây giờ thang máy đã được cải tiến, có cả lệnh bài điều khiển. Mỗi tầng đều có bảng điều khiển tầng tương ứng, dùng lệnh bài tương ứng xong, liền có thể ở bất kỳ lối vào tầng nào thắp sáng tầng mà ngươi muốn đến. Đương nhiên cũng có một số hạn chế, những lệnh bài có thể lên tầng 10 có trận pháp đặc biệt, chỉ có số ít, chỉ được cấp cho những người Tần Tiêu tin tưởng nhất. Sư phụ, mọi người đều ăn gần xong rồi, để ta đến gọi ngươi, bảo ngươi đi nói vài lời, sau đó phát thưởng cuối năm. Vân Mạn đến tầng 10 sau đó nói với Tần Tiêu đang ngẩn người. Nhanh vậy sao? Được, chúng ta bây giờ xuống đi. Tần Tiêu cũng không biết mình đã ngẩn người bao lâu, không ngờ mọi người đều đã ăn gần xong rồi. Đợi đến khi Tần Tiêu tới nơi yến tiệc, tất cả mọi người đều hưng phấn nhìn Tần Tiêu, tò mò không biết Tần Tiêu sẽ nói gì, lại ban thưởng gì. Khoảng thời gian này mọi người đã vất vả rồi, tạm thời tất cả công trình ngừng lại, gần đây không có việc gì thì các ngươi đừng ra ngoài nữa. Sau Tết, Thanh Châu Vương phủ có lẽ sẽ tuyên chiến với chúng ta. Khoảng thời gian này các ngươi cứ ở trong chú điểm mà tu luyện, độc lộc hàng tháng vẫn phát không sai. Tần Tiêu thật ra cũng có không ít chuyện phiền lòng, chẳng qua hắn không nói ra mà thôi. Làm gì có ai vận tờ giờ ù mọi thứ, chẳng phải đều là đi một bước nhìn một bước sao? Sự tiêu hao của đại trận vượt quá dự kiến, còn phải đối mặt với sự tuyên chiến của đức vương. Tuy miệng nói là vô ý mọi thứ, nhưng thứ này đâu có đơn giản như vậy. Đa tạ lâu chủ. Đa tạ lâu chủ. Đa tạ lâu chủ. Nghe được có thể nghỉ ngơi, không làm việc cũng vẫn được phát độc lộc, những đệ tử cấp thấp nhao nhao hô to cảm ơn. Họ không lo lắng về việc vương phủ tuyên chiến sao? Có lẽ lúc đầu vẫn lo lắng, nhưng sau khi thấy những việc Tần Tiêu làm trong những ngày này, họ đều không lo lắng nữa. Họ tin tưởng lâu chủ, bất kể xảy ra chuyện gì, lâu chủ nhất định đều sẽ có cách. Nhưng cũng có người nhận ra sự mệt mỏi của Tần Tiêu, ví dụ như Vân Mạn Tinh Tế, sư nương Diệp Thu Nguyệt, v.v. Các nàng biết Tần Tiêu không phải là toàn chi toàn năng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, dù có khí vận gia trì, nhưng cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, mà là từ trong nguy cơ từng bước một trưởng thành. Sắp Tết rồi, phần thưởng gì đó, ta cũng không biết các ngươi cần gì. Mỗi người thêm 2 tháng độc lộc, coi như là phần thưởng cho chư vị trong khoảng thời gian này. Các ngươi cố gắng tu luyện, chơi vui vẻ, cứ vậy đi. Tần Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, phần thưởng gì đó, vẫn là phát độc lộc là thiết thực nhất. Nhiều người như vậy, làm gì có thời gian đi mua sắm phần thưởng gì, trực tiếp phát độc lộc tiện lợi hơn nhiều. Đa tạ lâu chủ. Tất cả mọi người lại lần nữa đồng thanh hô to. Tần Tiêu vẫy vẫy tay, sau đó lại trở về tầng 10 của mình. Theo thời gian trôi qua, vào lúc nửa đêm, toàn bộ Thất Tinh lâu vang lên tiếng pháo hoa. Đối với việc chế tạo pháo hoa, vốn dĩ đơn giản, người của viện nghiên cứu chỉ cần một chút là đã làm ra đủ loại pháo hoa. Cả Thanh Châu thành cũng chỉ có chỗ Tần Tiêu không ngừng lấp lánh pháo hoa. Ăn Tết rồi, sao có thể thiếu pháo hoa được? Như vậy mới có chút không khí Tết chứ. Dựa vào chiếc ghế bập bên trên ban công của mình, nhìn pháo hoa không ngừng bay lên trời, Tần Tiêu cũng hiếm khi lộ ra chút ý cười. Vẫn là cảm giác quen thuộc khiến người ta thư thái nhất. Nhất thời Tần Tiêu cũng mơ màng, như thể hắn đã trở về quê nhà, mọi người đều đang đốt pháo hoa, đón chào năm mới. Mùi thuốc súng vào khoảnh khắc này, cũng không còn khó ngửi đến thế. Đêm nay, toàn bộ Thất Tinh lâu đều vui vẻ, bao gồm cả Tần Tiêu. Chương 319, đầu năm ghé thăm, lượng lớn linh thạch. Chương 319, đầu năm ghé thăm, lượng lớn linh thạch. Năm mới vừa qua, tất cả mọi người đều tranh nhau đi tu luyện, dù sao sân tu luyện sơ cấp ở tầng 4, bình thường không có nhiều người, vẫn có chỗ. Bây giờ tất cả mọi người được nghỉ, chỗ ngồi phải tranh giành. May mắn là những người Kim Đan kỳ và Nguyên Anh kỳ đều đã đi đến sân tu luyện trung cấp ở tầng 5, nếu không vị trí ở tầng 4 còn căng thẳng hơn. Những đệ tử hào phóng một chút thì bỏ linh thạch mua thời gian, những người không quá hào phóng thì cũng cố gắng tu luyện đủ 2 canh giờ. Những người có dấu hiệu đột phá, bỏ ra cống hiến giá trị và linh thạch cũng đi lên tầng 5. Mặc dù vậy, sân tu luyện sơ cấp ở tầng 4 vẫn chật kín người. Vân Mạn cũng đã đến tầng 10, báo cáo tình hình này cho Tần Tiêu. Cái này quả thật là một vấn đề. Bây giờ đệ tử còn chưa nhiều, nếu đệ tử chiêu đủ thì chẳng phải càng đông đúc hơn sao? Tần Tiêu nghe tình hình này xong, cũng cảm thấy hơi khó xử. Thất Tinh lâu chọn địa điểm xây dựng dưới lòng đất không có linh mạch đi qua, tự nhiên linh khí tương đối loãng, không như những tông môn lớn, chọn địa điểm đều ở trên linh mạch, linh khí bản thân đã nồng đậm hơn nhiều, đệ tử không cần tụ linh trận cũng có thể tu tiên tốt. Thế này đi, tìm các trận pháp sư của viện nghiên cứu, ở những nơi trống trải bố trí thêm một sân tu luyện lớn, hoàn toàn miễn phí, với điều kiện đảm bảo hiệu quả của tụ linh trận, sau đó xem xét vấn đề tiêu hao, tiện thể nâng cấp tụ linh trận ở tầng 4 và tầng 5. Tần Tiêu đại khái suy nghĩ một chút, vẫn quyết định làm một sân lớn miễn phí, nếu không sau này đệ tử ngày càng nhiều, chỗ ngồi căn bản không đủ dùng. Sư phụ, ta đã biết rồi, vậy ta đi làm việc đây. Sau khi nhận được phương án của Tần Tiêu, Vân Mạn liền quay người đi làm việc. Tần Tiêu cũng không thể ngồi yên, sự tiêu hao của đại trận hộ lâu bây giờ là một vấn đề lớn. Nhân lúc vương phủ còn chưa tuyên chiến, phải đi kiếm chút linh thạch. Đại trận truyền tống của Thất Tinh lâu cũng đã làm xong trước Tết. Dù bây giờ vương phủ có tuyên chiến, Tần Tiêu cũng dám ra ngoài, nhưng nếu có thể hành động an ổn, ai lại muốn tự tìm phiền phức chứ? Bản thân Tần Tiêu bây giờ mỗi ngày có thể sản xuất 10 tỷ linh thạch, tức là vẫn còn một nửa lỗ hổng phải bù vào. Nếu ở trạng thái kích hoạt hoàn toàn thì không chỉ có vậy, cho nên phải đi tìm linh thạch. Muốn nói nhà ai có nhiều linh thạch nhất, đương nhiên là Tiên Đạo Thương Hành rồi. Ra khỏi Thất Tinh lâu, Tần Tiêu trực tiếp bay về phía Tiên Đạo Thương Hành. Thật ra Tần Tiêu cũng hơi không chắc chắn, sau lần tỉ thí trước, Tiên đạo thương hành đã không đến thất tinh lâu nữa, chắc hẳn trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào khác, Tần Tiêu vẫn mặt dày đi tới. Đến Lăng phủ, vẫn thấy cửa lớn mở rộng, dường như Tần Tiêu chưa từng thấy Lăng phủ đóng cửa bao giờ, có lẽ đây chính là sự tự tin. Lần này Tần Tiêu không cảm thấy có gì bất thường, cũng giống như trước đây, xem ra tiên đạo thương hành cũng không đến nỗi không giảng võ đức. Tần Tiêu lần này không đến thư phòng, vì Lăng hội trưởng không có ở đó, đây là Tăng Thái nói cho hắn biết. Hiện tại Lăng phủ chỉ có Lăng Vô Song và Lăng Nhược Tuyết. Thế là Tần Tiêu liền đi đến phòng khách. Tần Minh, đầu năm đã đến Lăng phủ ta rồi, có phải có chuyện gì không? Lăng Vô Song nghe nói Tần Tiêu đến, cũng chỉnh trang y phục, nhiệt tình chào hỏi Tần Tiêu. Lăng Minh, năm mới tốt lành, năm mới rồi, chẳng phải nên đến chúc Tết sao? Đây một quả Thánh Nguyên Linh quả và 5 cân linh dịch, chính là quà năm mới của ta dành cho ngươi. Tần Tiêu vội vàng lấy ra lễ vật chúc Tết của mình, trên người hắn cũng không có thứ gì khác, có thể lấy ra được chỉ có hai thứ này. Tần Minh ngươi thật khách khí, vậy thì đa tạ rồi, Tần Minh cứ nói chính sự đi. Lăng Vô Song cất quà đi. Quà chúc Tết của người khác, không thể từ chối, nếu không chính là coi thường người ta. Nhưng Lăng Vô Song cũng biết, Tần Tiêu vô sự bất đăng tam bảo điện, chắc chắn không chỉ đơn giản là chúc Tết. Lăng Minh, là như thế này, ta bây giờ thiếu linh thạch, muốn bán chút đồ, đổi lấy chút linh thạch. Không biết thương hành các ngươi có bao nhiêu linh thạch. Đương nhiên, nếu các ngươi không tiện xuất ra lượng lớn linh thạch, ta cũng có thể đổi với các ngươi. Tần Tiêu cũng không nói vòng vo nữa, trực tiếp bày tỏ nhu cầu của mình, đó chính là thiếu linh thạch. Ừm. Tần Minh ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ? Ngay cả ngươi cũng thiếu linh thạch rồi sao? Tiên đạo thương hành ta e rằng còn không có nhiều linh thạch bằng ngươi đâu. Lăng Vô Song còn tưởng là chuyện gì, nghe Tần Tiêu nói thiếu linh thạch, lập tức lộ vẻ không thể tin được. Dù sao từ khi hắn bắt đầu chú ý Tần Tiêu, chưa từng thấy Tần Tiêu thiếu linh thạch, hôm nay lại đến tìm linh thạch sao? Lời này nói ra, ai mà tin được? Lăng Minh, ta thật sự không đùa đâu, ngươi không biết đấy chứ, ta mỗi ngày tiêu tốn nhiều lắm, linh thạch có chút không đủ dùng cũng là bình thường. Tần Tiêu cũng bất lực. Hắn vậy mà có ngày linh thạch không đủ, cái hệ thống rách nát gì thế này, còn không đủ chi tiêu hàng ngày của ta. Được rồi, ta thấy Tần Minh cũng quả thực không giống đang đùa, vậy ngươi cần bao nhiêu linh thạch? Lăng Vô Song quan sát sự thay đổi biểu cảm của Tần Tiêu, quả thực không giống đang đùa, vậy hắn cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp hỏi Tần Tiêu cần bao nhiêu linh thạch. Mặc dù tổng bộ Thanh Châu đã là phân bộ giàu có nhất trong số các châu xung quanh, nhưng lượng linh thạch lưu động cũng chỉ vài nghìn tỷ, còn chưa đột phá vạn tỷ, phần lớn hơn vẫn là vật tư. Đây chính là sự khác biệt giữa tài sản và dòng tiền. Kho dự trữ linh thạch của một quái vật khổng lồ như Tiên Đạo Thương Hành cũng chỉ vài tỷ. Hầu hết các giao dịch lớn đều là trao đổi vật nhiều hơn. Dù sao linh thạch vừa là tiền tệ, vừa là vật tiêu hao để tu luyện, việc khai thác và tiêu thụ tổng thể duy trì sự ổn định cơ bản, vì vậy linh thạch mới có thể trở thành tiền tệ chính thống, bởi vì nó đủ ổn định và sẽ không mất giá. Ngươi có thể điều động bao nhiêu, ta liền muốn bấy nhiêu. Tần Tiêu bất kể bao nhiêu đều muốn, nhu cầu của đại trận này căn bản chính là một cái hố không đáy. Quyền hạn ta có thể điều động cũng chỉ ở nghìn tỷ, nhiều hơn nữa thì không thể điều động được. Ngay cả giao dịch, ta cũng không có quyền hạn vượt quá nghìn tỷ. Không biết có đủ không? Nếu không đủ, vậy ta cũng không có cách nào rồi. Phụ thân ta bây giờ đã bế quan, nếu không hắn ngược lại có thể lấy ra toàn bộ để giao dịch với ngươi. Lăng Vô Song suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra hạn mức quyền hạn cao nhất của mình, đây là quyền hạn phụ thân hắn đã ban cho trước khi bế quan. Vì Tần Tiêu đã mở lời, vậy nhu cầu chắc chắn không phải vài chục tỷ, vài trăm tỷ linh thạch. Nhưng hắn cũng chỉ có thể điều động 1000 tỷ, cho dù toàn bộ đều giao dịch, e rằng cũng không đủ. 1000 tỷ sao? Cũng được. Đúng rồi, vậy các ngươi có cần đổi linh thạch không? Ta có thể giúp các ngươi đổi toàn bộ hạ phẩm linh thạch thành trung phẩm hoặc thượng phẩm linh thạch. Nếu giao dịch chỉ có thể là 1000 tỷ, vậy mình vẫn có thể kiếm chút chênh lệch đổi chác. Hệ thống của mình đổi không có thủ tục. Bao nhiêu cũng được sao? Đổi hết thành thượng phẩm linh thạch cũng được. Lần này Lăng Vô Song hứng thú hẳn lên, giao dịch có hạn mức, nhưng đổi chác không có hạn mức. Đây đúng là chuyện tốt ngàn năm có một. Bao nhiêu cũng được, đổi hết thành thượng phẩm linh thạch cũng được. Tần Tiêu cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp nói bao nhiêu cũng được. Vậy Tần Minh, ngươi đã có nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy, tại sao lại cần số lượng lớn hạ phẩm linh thạch? Lăng Vô Song nghe xong lời Tần Tiêu nói, càng thêm nghi hoặc. Đã có thượng phẩm linh thạch, tại sao lại cần hạ phẩm linh thạch? Cái này thì khó giải thích rồi, ta cần lượng lớn hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch cũng được, thượng phẩm linh thạch thì không cần, vì một số lý do, thượng phẩm linh thạch không được. Tần Tiêu đành phải bịa chuyện, hắn đương nhiên không thể nói ra chuyện kiếm chênh lệch. Mình đâu có nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy, đó đều là mượn gà đẻ trứng mà thôi. Như vậy rất tốt, ngươi đợi một lát, ta lập tức cho người chuẩn bị linh thạch. Có được sự đảm bảo của Tần Tiêu, Lăng Vô Song đội vàng gọi Tăng Thái, sau đó sắp xếp một loạt công việc. Bận đến chiều, Tần Tiêu đã tốn không ít linh dịch và thánh nguyên linh quả để bán được 100 tỷ linh thạch. Tiên đạo thương hành đã mang 700 tỷ hạ phẩm linh thạch đến và đổi toàn bộ thành thượng phẩm linh thạch. Theo tỷ lệ đổi hạ phẩm sang trung phẩm là 1200 đổi 1, trung phẩm sang thượng phẩm là 1500 đổi 1. 7200 tỷ hạ phẩm linh thạch đã đổi được 40 vạn thượng phẩm linh thạch, Tần Tiêu kiếm được 3200 tỷ chênh lệch đổi chác, cộng với 100 tỷ từ việc bán đồ, trực tiếp thu về 4200 tỷ linh thạch. Không chỉ có những thứ này, còn có linh thạch trước đây Tần Tiêu gửi bán ở đấu giá hành. 30 cân linh dịch, sau khi trừ phí thủ tục còn 2 tỷ. 10 quả thánh nguyên linh quả, sau khi trừ phí thủ tục, trung bình mỗi quả hơn 100 triệu. Đan dược linh thú thì không được giá lắm, một vạn viên tổng cộng chỉ bán được 100.000 linh thạch, đám người này không biết hàng. 100 viên huyết mạch đan thì bán được 100 triệu, trung bình 1 triệu mỗi viên. Nhưng cũng không sao, tổng cộng cũng là hơn 100 tỷ thu nhập. Nhưng Tần Tiêu phát hiện, đổi chắc dường như có lợi hơn bán đồ. Hay là làm một hàng đổi chắc cho thất tinh lâu nhỉ? Chương 320, cắt từ đột phá, hội trưởng độ kiếp. Chương 320, cắt từ đột phá, hội trưởng độ kiếp. Sau khi trở lại Thất Tinh lâu, Tần Tiêu liền trực tiếp cho người treo một tấm biển hiệu, đổi linh thạch, tỷ lệ minh bạch, số lượng không hạn chế, trẻ già không lừa. Trước tiên không cần biết có ai đến hay không, dù sao cứ treo biển hiệu trước đã. Mình cần linh thạch, bán đồ quá chậm, hơn nữa cũng dễ ảnh hưởng đến thị trường, vẫn là không tốn công sức mà lại sảng khoái hơn. Mười mấy ngày trôi qua, lúc đầu mọi người đều ôm thái độ bán tín bán nghi, sau này người đổi ngày càng nhiều. Tần Tiêu cũng để bộ phận tài chính phụ trách phần lớn các giao dịch đổi tiền nhỏ, khi giao dịch lớn, hắn lại tự mình ra mặt. Những ngày này tiên đạo thương hành cũng đã đến đổi hai lần, xem ra là đã điều động không ít linh thạch từ các châu khác đến, đều là giao dịch lớn. Chỉ riêng từ tiên đạo thương hành, Tần Tiêu đã kiếm được mấy nghìn tỷ, cộng thêm các thế lực lẻ tẻ, Tần Tiêu cũng đã kiếm được hơn nghìn tỷ. Chủ yếu vẫn là những thế lực lớn và tông môn lớn xung quanh, họ mới là nguồn thu chính. Họ cần lượng lớn trung phẩm linh thạch và thượng phẩm linh thạch để bổ sung sức mạnh chiến đấu cho tầng lớp trung cao cấp. Mặc dù bản thân họ cũng có không ít tồn kho, nhưng đều không dám sử dụng thoải mái. Bây giờ có chỗ Tần Tiêu có thể đổi bất cứ lúc nào, vậy thì họ cũng có thể sử dụng tùy tiện. Ngay hôm đó, Tần Tiêu vừa vặn giao dịch một đơn lớn với Huyền Âm Tông, chuẩn bị về nằm tiếp thì phát hiện đại sư Cát Từ đã đến. "Đại sư, ngươi xuất quan rồi sao? Bây giờ tu vi của ngươi thế nào rồi?" Mặc dù Tần Tiêu không nhìn ra tu vi của đại sư Cát Từ, nhưng cảm giác gáp bức mạnh mẽ này vẫn khiến Tần Tiêu cảm thấy áp lực. "Nhờ phúc của ngươi, lão phu vậy mà trực tiếp bước vào đại thừa trung kỳ. Nếu không có quả mà ngươi cung cấp, lão phu nhiều nhất cũng chỉ có thể đột phá đến đại thừa kỳ mà thôi." Đại sư Cát Từ chính là đến để cảm ơn Tần Tiêu. Mặc dù sự gia trì của trận pháp khiến hắn nhận được nhiều phản hồi, có thể đột phá đến đại thừa kỳ cũng coi như tạm được, nhưng có vật tư mà Tần Tiêu cung cấp, cộng với tích lũy của bản thân hắn, trực tiếp nâng xác suất đột phá đại thừa trung kỳ lên 6 phần trở lên, phối hợp với tiên ngộ quả, vậy mà thật sự thành công. "Ta đi, đại sư, đây chính là trực tiếp tăng lên một đại cảnh giới đó, trận pháp đạo khoa trương như vậy sao?" Lời nói của Cát Từ cũng làm Tần Tiêu giật mình, thứ này không hề có lý lẽ gì sao? Cứ thế mà vô cớ tăng lên một đại cảnh giới, lại còn là từ hợp thể kỳ lên đại thừa kỳ. Con đường tu luyện càng về sau càng khó, một đại cảnh giới như vậy mà đột phá được sao? Trận pháp đạo đương nhiên không khoa trương như vậy, nhưng trận này lão phu bố trí, không phải là đại trận bình thường. Chắc hẳn ngươi cũng đã phát hiện ra sự bất thường trong đó rồi. Lão phu lần này đến, một là để cảm ơn, hai là để giúp ngươi điều chỉnh một chút, nếu không tiêu hao quá lớn, e rằng ngươi cũng không chịu nổi. Cát Từ cười khổ nói. Hắn đương nhiên biết lần này mình có thể tăng tiến nhiều như vậy, không hoàn toàn là do phản hồi của đại trận, mà phần lớn hơn là do tích lũy nhiều năm của bản thân, cùng với việc chất đống lượng lớn tài nguyên, và cuối cùng là sự gia tăng của tiên ngộ quả. "Đúng đúng đúng, đại sư, ta cũng vẫn luôn chờ ngươi xuất quan đó, sự tiêu hao này ta cũng không chịu nổi rồi." Nghe đến sự tiêu hao của đại trận, Tần Tiêu lập tức phản ứng lại, cái này mới là trọng điểm đó, tu vi hay không tu vi, vẫn là giúp ta giải quyết nỗi lo trước mắt đã. Trong ngắn hạn, Tần Tiêu vẫn có thể kiên trì, dù sao cũng đã kiếm được không ít linh thạch, nhưng đây chỉ là tiêu hao hàng ngày. Nếu khai chiến, ở trạng thái kích hoạt hoàn toàn, mình e rằng không thể chịu nổi. "Đi thôi, lão phu lần này đến cũng vì chuyện này." Đại sư Cát Từ sau khi làm xong đại trận trở về chỗ ở của mình vẫn chưa cảm thấy có gì bất thường, nhưng trước khi bế quan hắn cũng đã nhận ra, nếu kích hoạt cần lượng linh khí khổng lồ như vậy, thì duy trì chắc chắn cũng sẽ tăng lên vô số lần. Nhưng hắn không còn thời gian nữa, đột phá ngay trước mắt, chỉ có thể đột phá trước. Cho nên sau khi đột phá liền đến tìm Tần Tiêu, đừng để một đại trận cao cấp như vậy cuối cùng lại trở thành vật trang trí. Khi ở hợp thể kỳ, đại sư Cát Từ tuy cũng đã bố trí được đại trận này, nhưng dù sao cũng bị hạn chế bởi tu vi, tự nhiên sẽ có một số thiếu sót. Bây giờ hắn đã là đại thừa trung kỳ, tự nhiên có thể nhìn thấy nhiều chỗ trước đây không thấy được, có thể tối ưu hóa nhiều hơn. Sau đó đại sư Cát Từ liền đi mày mò, trận pháp thứ này, Tần Tiêu cũng không hiểu, liền không đúng tay vào. Bận đến tối, đại sư Cát Từ mới có vẻ mệt mỏi đến tầng 10. "Đại sư, mời ngồi." Tần Tiêu thấy Cát Từ đến, vội vàng rót một ly linh dịch, bảo hắn uống trước đời ấy. Bây giờ Tần Tiêu đã coi linh dịch như nước, đại khách đều dùng linh dịch. "Tần Tiêu, đại trận này không còn nhiều chỗ có thể tối ưu hóa, nhưng lão phu cũng đã cố gắng điều chỉnh hết mức có thể rồi. Bây giờ tiêu hao duy trì mỗi ngày đã được kiểm soát trong khoảng 15 tỷ, ở trạng thái kích hoạt hoàn toàn cũng được kiểm soát trong khoảng 200 tỷ. Đại sư Cát Từ một ly linh dịch xuống bụng, cũng hồi phục chút tinh thần. Đại trận cấp độ này muốn tối ưu hóa, ngay cả khi tự mình bố trí cũng đặc biệt tốn sức. "Được rồi, tiết kiệm được chút nào hay chút đó, đại sư vất vả rồi." Tần Tiêu cũng rất hài lòng với kết quả này, đã như vậy rồi, còn muốn thế nào nữa? Dường như tiết kiệm không nhiều, nhưng đó là tính bằng đơn vị tỷ, tiết kiệm 1 tỷ cũng là tiết kiệm. "Nghe nói ngươi đã bố trí đại trận truyền tống rồi sao? Ngươi rốt cuộc đã thuyết phục hội trưởng bằng cách nào?" "Thứ này ta lần đầu tiên thấy ở một thế lực không phải thương hành." Đại sư Cát Từ thấy Tần Tiêu khá hài lòng, liền chuyển đề tài, bởi vì hắn đi điều chỉnh khắp nơi, tự nhiên cũng đã đến chỗ bố trí trận truyền tống. Đương nhiên cũng là dùng tiên ngộ quả để đổi. Tần Tiêu cũng không giấu giếm, Cát Từ tuy là người của tiên đạo thương hành, nhưng Tần Tiêu hoàn toàn tin tưởng. "Thì ra là vậy, ta nói sao hội trưởng lại bế quan, xem ra là định xung kích độ kiếp kỳ rồi." Đại sư Cát Từ nghe Tần Tiêu nói vậy, lập tức hiểu ra, nếu không thì thông thường, hội trưởng sẽ không bế quan. Hai người lại trò chuyện thêm một lát, đột nhiên, bầu trời còn chút ánh trăng, đột nhiên tối sầm lại. "Đây là chuyện gì vậy?" Tần Tiêu vẫn còn hơi kinh ngạc. "Đây là kiếp vân, hội trưởng sắp đột phá rồi." Cát Từ lập tức cảm nhận được sự biến đổi trong không khí, cùng với cảm giác áp bức mạnh mẽ. Cảm giác áp bức cấp độ này, chỉ có lôi kiếp của độ kiếp kỳ mới có được. Sau đó hai người ra khỏi lầu, trực tiếp bay lên không trung. dưới sự quan sát, Tiếp Vân quả thực đang hướng về phía nội thành. Dị tượng đột ngột, tất cả mọi người đều cảm nhận được, nhao nhao ra xem. Sao có thể? Lăng Minh còn rất lâu nữa mới đột phá, sao nhanh như vậy đã dẫn động lôi kiếp? Bạch Tuấn Hùng cũng kinh ngạc, hắn đối với tu vi của Lăng Hồng Văn vẫn có chút hiểu biết đại khái, không thể nào nhanh như vậy đã đột phá. Trong Thanh Châu vương phủ, Tiêu Nguyên Đức cũng vẻ mặt nghi hoặc. Bạch Tuấn Hùng vẫn luôn lộ diện, chỉ có Lăng Hồng Văn bế quan. Chẳng lẽ là Lăng Hồng Văn? Tiêu Nguyên Đức đương nhiên cũng hiểu cảnh giới của Lăng Hồng Văn, mặc dù đã nhận được lượng lớn linh dịch, nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy đã đột phá chứ. Tiếp Vân vẫn đang hình thành, đột nhiên một đạo kim quang xông thẳng lên trời, sau đó liền bay về phía Thất Tinh Lâu. Ô, đây là tình huống gì? Không phải là muốn mượn đại trận của ta để giúp chống lại lôi kiếp đó chứ? Tần Tiêu nhìn thấy kim quang bay về phía mình, phản ứng đầu tiên là hội trưởng đến mượn trận một lát. Lôi kiếp của độ kiếp kỳ không giống như yêu thú hóa hình hoặc đột phá đơn giản như vậy, thứ này mới thật sự là độ kiếp, vượt qua rồi chính là độ kiếp kỳ. Tuy nhiên, Tần Tiêu vẫn nghĩ nhiều rồi, kim quang trực tiếp lướt qua Thất Tinh Lâu, hướng về bãi đá hoang phế bên ngoài thành mà mấy con hung thú của hắn từng độ kiếp. Kỳ thực Lăng Hồng Văn cũng từng nghĩ đến việc mượn đại trận của Thất Tinh Lâu, tuy đại trận có thể chống lại uy lực của nhiều lôi kiếp, nhưng đối với hắn mà nói, đó cũng là một sự tổn thất, lôi kiếp mang đến không chỉ là thương tổn, mà còn là thoát thai hoàn cốt, thêm vào việc hắn đã dùng lượng lớn linh dịch để tôi luyện thân thể, bản thân hắn cũng có sự nắm chắc lớn, cho nên hắn mới không mượn trận của Tần Tiêu. Chốc lát sau, lôi kiếp thành hình, lần này kiếp vân trực tiếp bao phủ toàn bộ bầu trời, hoàn toàn không thể so sánh với kiếp vân khi hung thú của hắn hóa hình, cho dù cách một khoảng cách xa như vậy, Tần Tiêu cũng cảm nhận được áp lực mạnh. Sau đó đạo lôi kiếp đầu tiên liền giáng xuống, ngay cả màu sắc lôi quang của lôi kiếp cũng không giống, đó là loại lôi kiếp màu đỏ máu, trong đó còn lấp lánh kim quang, nhìn qua đã thấy rất dọa người. Đạo lôi kiếp đầu tiên giáng xuống, tiếp theo là lôi kiếp liên tục giáng xuống, tất cả mọi người cũng đều đưa mắt nhìn về phía nơi Lăng Hồng Văn độ kiếp.